Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thu đồ tuyệt tình nữ đế. Côn Luân Sơn bên ngoài, một người mặc màu đen váy dài, dáng người cao gầy, dáng điệu uyển chuyển tuyệt mỹ thiếu nữ, thật nhanh trong rừng lướt qua. Sau lưng cách đó không xa, mấy tên người áo đen theo đuổi không bỏ. An Diệu Lăng, tông chủ đã chuẩn bị lập ngươi vì thánh nữ, ngươi vì sao muốn trốn? An Diệu Lăng hừ lạnh một tiếng không để ý đến. Ma tông tông chủ lập nàng làm thánh nữ, đơn giản là bởi vì thể chất nàng đặc thù, nghĩ ở trên người nàng gieo xuống ma trùng. Gieo xuống ma trùng về sau, mình liền sẽ trở thành hắn đỉnh lô, từ đây lưu lạc làm hắn đồ chơi. Loại này manh khóe, làm tuyệt tình nữ đế chuyển thế nàng thấy thế nào sẽ không rõ. Vậy mà sống lại một đời. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể ngăn dừng nàng mạnh lên. Một thế này, nàng muốn đem thái thượng vong tình lục tu luyện tới cực hạn, sau đó lại đi báo thủ. Từ đây chặt đứt nhân quả, một thân một mình, chỉ hỏi đại đạo. Nói đến báo thủ, sắc mặt của nàng lạnh xuống. Một lần kia nàng cùng ba vị đế cảnh cường giả liên thủ tầm bảo, nhưng không nghĩ tới đây là một cái bẫy. Vì đánh giết nàng cục. Côn Luân Sơn bên trong, Côn Luân Kiếm Tông, Tàng Kiếm Phong. Hôm nay là Côn Luân Kiếm Tông chiêu thu đệ tử thời gian. Tần Thiên làm Tàng Kiếm Phong phong chủ, hắn cần phải đi ngang qua sân khấu. Tàng Kiếm Phong chỉ có một mình hắn, cho nên hắn không định nhận người, cũng không ai nguyện ý nhập Tàng Kiếm Phong. Bởi vì trong mắt người ngoài hắn chỉ là một cái linh động cảnh đê giai tu giả, mà hắn cũng chỉ muốn làm một cái nằm ngựa thanh niên. Chiêu thu đệ tử địa phương gọi Tiên Duyên Đài. Tiên Duyên Đài bên trên có 10 cái ghế, Côn Luân Cửu Phong mỗi cái phong chủ một tịch. Tông chủ, Mạc Vấn Tiên một tịch. Tần Thiên ngồi vào mình ghế về sau, liền lấy ra một quyển sách nhàn nhã nhìn lại. Mạc Vấn Tiên vừa nhìn thấy Tần Thiên cái này lười biếng bộ dáng liền đến khí. Người xem một chút ngươi, mỗi ngày không phải trồng thảo dược, chính là đùa cá chim, thời gian quý báu toàn hoang phế. Thật không biết lúc trước Giang sư muội làm sao coi trọng ngươi. Tông chủ bất giận, Giang sư muội làm bản tông mấy ngàn năm đến nay, duy nhất thánh cảnh tôn giả, tự nhiên có nàng đặc biệt ánh mắt. Nói chuyện chính là Ngọc Kiếm Phong phong chủ Tô Lam, nàng cùng Tàng Kiếm Phong đời trước phong chủ Giang Khinh Tuyết là bạn tốt. Cho nên xem ở Giang Khinh Tuyết trên mặt mũi, hắn sẽ đối với đối Tần Thiên chiếu cố một hai. Tô Lam nói chưa dứt lời, nói chuyện Mạc Vấn Thiên càng tức hơn, còn đặc biệt ánh mắt, ngươi nhìn hắn nơi đó đặc biệt rồi. Tô Lam cười cười xấu hổ nói, có thể là thời cơ chưa tới đi. Tần Thiên hướng phía Tô Lam thiện ý cười cười, không có quá để ý chớ hướng lên trời. 15 năm trước hắn vốn là thế tục một cái con em nhà giàu. Giang Khinh Tuyết đi ra ngoài lịch luyện lúc bị thương nặng, vừa vặn bị bốn phía du ngoạn Tần Thiên đụng tới. Về sau Tần Thiên liền đem nàng mang về nhà an dưỡng, cái này một an dưỡng chính là nửa tháng. Lúc gần đi Giang Khinh Tuyết vì báo đáp hắn, liền đem tư chất cực kém hắn mang về Tàng Kiếm Phong tu hành, trở thành Tàng Kiếm Phong cái thứ hai đệ tử. Đến Tàng Kiếm Phong về sau, hắn vậy mà thu được đánh dấu hệ thống. Lần thứ nhất đánh dấu hắn thu được Chí Tôn công pháp, Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp. Công pháp mặc dù lợi hại, nhưng là hắn tư chất tu hành thật sự là quá kém. Chỉ tới lần thứ hai đánh dấu, hắn thu được ban thưởng, Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp để thăng làm nhị trọng. Công pháp sau khi tăng lên, cảnh giới của hắn cũng đi theo tăng lên. Cái này ban thưởng để hắn phi thường kinh hỉ, cũng nhìn thấy mạnh lên hy vọng. Sau đó hắn liền cầu tại Tàng Kiếm Phong yên lặng đánh dấu, thuận tiện cùng Giang Khinh Tuyết sớm chiều ở chung. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, 5 năm sau Giang Khinh Tuyết đột phá thánh cảnh không bao lâu nàng liền rời đi, nghe nói là đi một cái thần bí chỗ tu luyện. Trước khi đi Tần Thiên đáp ứng, về sau sẽ đi tìm nàng. Giang Khinh Tuyết mỉm cười rời đi. Sau đó Tàng Kiếm Phong liền chỉ còn lại hắn một người, hắn cũng liền thuận lý thành chương trở thành Tàng Kiếm Phong phong chủ. Trải qua nhiều năm đánh dấu, Tần Thiên đem Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp tăng lên tới đệ cửu trọng, thành tựu bản thánh. Nhưng là hắn không định bại lộ cảnh giới bại lộ, khẳng định có rất nhiều người đến bái sân cửa. Đến lúc đó lại muốn xen vào lý, lại muốn dạy đệ tử quá phiền toái, nằm ngửa nó không tâm sao. Lúc này phía dưới cũng náo nhiệt. Hơn 100 tên tham gia tông môn thí luyện người, lần lượt tiến vào Côn Lôn kiếm phái tông môn. Sau khi đi vào, bọn hắn trực tiếp lây dại. Trong tông linh khí vần quanh, mắt trần có thể thấy, từng tòa tiên cung khí thế bàng bạc đứng vững tại tứ phương. Không chung còn có không ít ngự kiếm phi hành đệ tử đang đàm tiếu vui vẻ, đây hết thảy phảng phất như là tiên cảnh. Đây chính là bọn họ hướng tới tông môn, cũng là Đông Châu chính đạo ba đại tông môn một trong. Hoa, ngươi nhìn, ngồi ở giữa chính là trưởng môn Mạc Vấn Thiên, Đông Châu lục đại bán thánh một trong. Còn có cái kia Ngọc Kiếm Phong phong chủ Tô Lam là Đông Châu tam đại mỹ nhân một trong. Thanh sam thí luyện giả sợ hãi thán nói. Áo trắng thí luyện giả nói ra, ngươi nói đều là mọi người biết đến. Nhưng là ngươi cũng đã biết, 10 năm trước Côn Lôn kiếm phái chính là Đông Châu đệ nhất thế lực. Mà cái này một chút đều thuộc về công tại Tàng Kiếm Phong phong chủ Giang Khinh Tuyết, nàng là Đông Châu duy nhất thánh cảnh, cũng là Đông Châu đệ nhất mỹ nữ. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, đột phá không bao lâu, nàng liền rời đi. Thanh sam thí luyện giả nói tiếp, việc này ta đã từng nghe ta phụ thân nói qua, bất quá bây giờ Tàng Kiếm Phong không được. Nghe nói Tàng Kiếm Phong phong chủ chỉ có linh động cảnh, cùng chúng ta không sai biệt lắm, các ngươi cần phải nhớ tránh xét. Một đám người tiếp tục mồm năm miệng 10 thảo luận, chờ đợi lấy thí luyện bắt đầu. Tông môn miệng, An Diệu Lăng nhìn xem bái sư thí luyện giả có thứ tự tiến vào, nàng cũng đi theo vào. Đằng sau truy tung người áo đen nhìn thấy An Diệu Lăng tiến vào Côn Lôn kiếm phái, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đi, chúng ta trở về bẩm báo tông chủ, việc này còn chưa xong. Chờ An Diệu Lăng trở ra trận thời gian cũng cơ bản kết thúc. Tiếng chuông vang lên, Mạc Vấn Tiên chậm rãi đứng dậy tuyên bố, thí luyện bắt đầu. Hạng thứ nhất là khảo thí tư chất, cái này một hạng tối thiểu có thể đào thải hơn phân nửa người. Không ngừng có người than thở rời đi Côn Lôn kiếm tông. Chỉ tới An Diệu Lăng khảo nghiệm thời điểm, trên trận một mảnh xôn xao. Liền ngay cả lười biếng Tần Thiên cũng nhiều nhìn thoáng qua. Trên trận nhiệt độ biến thấp, một cái băng phượng hư ảnh như ẩn như hiện. Cái này đúng là băng phượng huyết mạch. Mạc Vấn Thiên một mặt chấn kinh. Loại này thượng cổ huyết mạch một khi thức tỉnh, nhập thánh cảnh sát suất liền phi thường lớn. Hô. Mạc Vấn Thiên cưỡng ép đè xuống nội tâm tình kích động, trong lòng cũng có một chút so đo. Kiểm tra thiên phú về sau, chính là luận võ thí luyện. Luận võ thí luyện bên trong, An Diệu Lăng bằng vào mình kiếp trước công pháp và võ kỹ cũng là nhẹ nhõm cầm thứ nhất. Chờ tất cả thí luyện kết thúc về sau, chín vị phong chủ liền từng cái đứng lên, làm tự giới thiệu. Chỉ là bọn hắn lúc giới thiệu, đều vô tình hay cố ý nhìn về phía An Diệu Lăng. Đến Tần Thiên lúc giới thiệu, hắn liền đứng lên nói đơn giản một câu: "Ta là Tàng Kiếm Phong phong chủ Tần Thiên, con người của ta tương đối lười, không có gì năng khiếu." Nói xong hắn an vị hạ. "Hoa, cái này Tần phong chủ dài cũng quá đẹp trai đi." "Đúng vậy a. Nếu như có thể thân hắn một ngụm, ta cảm giác có thể phá cảnh. Tốt đáng tiếc a, nếu không phải phụ thân không cho, ta thật muốn gia nhập Tàng Kiếm Phong." Phía dưới một đám nữ thí luyện giả, một chút liền bị Tần Thiên nhan giá trị hấp dẫn. Mạc Vấn Thiên nghe được phía dưới thanh âm về sau, âm thầm hừ lạnh một tiếng, đẹp trai có thể làm cơm ăn. Giới thiệu xong về sau, chúng phong chủ liền bắt đầu chọn người. Lâm Tuyết tiểu cô nương này thích hợp tu luyện Ngọc Kiếm Quyết, liền gia nhập ta Ngọc Kiếm Phong đi. Tô Lam nói. Mạc Vấn Thiên nhẹ gật đầu, xác thực rất thích hợp. Cái này gọi Triệu Thiên Thiên Phú là lôi thuộc tính, ta ngự lôi phong muốn. Tất cả đỉnh núi phong chủ đều nhao nhao đứng dậy chọn lựa đệ tử. Chỉ có Tần Thiên vẫn như cũ nhàn nhã ngồi đọc sách. Không bao lâu, giữa sân thí luyện giả bị chọn lựa chỉ còn lại một cái An Diệu Lăng. Lúc này An Diệu Lăng thần sắc băng lãnh đứng ở nơi đó, phản phất không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Nhưng nhìn kỹ, có thể từ ánh mắt bên trong nhìn ra nàng lãnh nạo chi khí. Tất cả phong chủ bao quát trưởng môn đều nhìn về An Diệu Lăng, cái này có lẽ chính là kế tiếp Giang Kinh Tuyết. Mạc Vấn Thiên đứng dậy mở miệng nói, "Ta nghĩ thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không?" An Diệu Lăng nhíu nhíu mày, Mạc Vấn Thiên mặc dù là tông chủ, nhưng hắn cũng là bán thánh cường giả. Nếu như đi theo hắn, mình một số bí mật liền có bại lộ nguy hiểm. An Diệu Lăng do dự, Mạc Vấn Thiên ngây ngẩn cả người, cái khác phong chủ lộ ra nét mừng. "Vừa nhìn ngươi kiếm pháp dùng không tệ, hẳn là kiếm tu, luận kiếm đạo ngã thiên kiếm phong tại trong tông đương số thứ nhất. Ta ngự lôi phong phong lôi kiếm cũng không tệ, chỉ cần ngươi chịu đến, ta liền đem ta thiên giai phong lôi kiếm chuyển cho ngươi. Đến ta linh dược phòng, linh dược bao no." Linh dược phong phong chủ cũng không cam chịu yếu thế. Thần Thiên thấy cảnh này trộm vui vẻ lên. "Ngươi còn cười, ngươi hảo hảo tỉnh lại hạ mình vì cái gì chiều không đến người?" Mạc Vấn Thiên nói xong Thần Thiên về sau, nhìn về phía An Diệu Lăng. "Ngươi muốn gia nhập cái kia phong tự chọn đi, tài nguyên tu luyện, tông môn không thể thiếu ngươi." An Diệu Lăng nhẹ gật đầu, bắt đầu ở mấy vị phong chủ trên thân đảo qua, cuối cùng nàng đưa ánh mắt khóa chặt tại Thần Thiên trên thân. "Ta muốn gia nhập Tàng Kiếm Phong." Làm ra quyết định này, nàng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Nàng hiện tại thiếu chỉ là tài nguyên tu luyện, mà không phải cường giả dạy bảo. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người sợ ngây người. "Ngươi có thể nghĩ tốt?" Mạc Thiên hỏi nói. An Diệu Lăng chăm chú nhẹ gật đầu, nghĩ kỹ. Vừa dứt lời, âm mấy vị phong chủ mặt một chút đen. "Ngươi đi theo hắn, chính hắn cũng mới linh động cảnh giới, có thể dạy ngươi cái gì?" Cái thứ nhất phát ra tiếng chính là Ngự Lôi Phong phong chủ. "Đúng a cô nương, trong tu hành nếu có lương sư chỉ đạo, có thể làm ít công to. Ngươi chớ để cho Tần Thiên sắc đẹp làm cho mê hoặc." Thiên Kiếm Phong phong chủ cũng nói. "Sắc đẹp?" Tần Thiên nhìn kỹ hướng về phía An Diệu Lăng. Lúc này An Diệu Lăng họa thủy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không có gì đặc biệt biểu lộ. Vẫn như cũ bình thản, cao lạnh. "Ngươi nhất định phải bái ta làm thầy." Tần Thiên để quyển sách trên tay xuống, chậm rãi nói. An Diệu Lăng nhẹ gật đầu, "Xác định." Mạc Vấn Thiên nhìn về phía Tần Thiên nhỏ giọng nói, "Tranh thủ thời gian thu a, thất thần làm gì?" Tần Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, "Vậy mà ngươi khăng khăng muốn bái ta làm thầy, liền muốn thủ ta quy củ, ngươi có bằng lòng hay không?" An Diệu Lăng nghe vậy, nhướng mày. "Ta đường đường tuyệt tình nữ đế bái ngươi làm thầy, còn như thế nhiều chuyện." Nhưng vì có một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, nàng cuối cùng nhìn xuống. "Ta nguyện ý." Thần Thiên kinh ngạc nhìn An Diệu Lăng một chút, tiếp tục nói. "Con người của ta rất bận rộn, cho nên khả năng không có cái gì thời gian dạy bảo ngươi." Không đợi An Diệu Lăng đáp lời, Mạc Vấn Thiên vội vàng nói, "Cô nương có bất kỳ tu vi bên trên vấn đề đều có thể tùy thời tới tìm ta. Hắn hiện tại chỉ muốn đem người lưu lại, về phần ai đến dạy, sau này lại nói cũng không muộn." Thần Thiên tiếp tục nói, "Có khi ta cũng sẽ an bài một chút việc vặt để ngươi làm, ngươi có bằng lòng hay không?" An Diệu Lăng nhìn chằm chằm Tần Thiên một chút, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là trong lòng lại phi thường phẫn nộ. "Ta nhẫn, ta tu vi mấy ngày gần đây hẳn là có thể đột phá linh động đến kim thân cảnh. Chờ ta đột phá, nhìn ngươi còn thế nào của ta." Nghĩ tới đây nàng có quyết định. Chương 2, đế binh nhận chủ, trời sinh dị tượng. "Ta đáp ứng." "Cô nương ngươi đang suy nghĩ một chút, làm gì sai lầm đâu?" Lại có chút phong chủ không cam tâm, đang còn muốn thử một chút. "Ý ta đã quyết." Nói xong nàng trực tiếp đối Tần Thiên đi một cái lễ bái sư. Đỗ Nhi An Diệu Lăng gặp qua sư phó. Việc đã đến nước này, Tần Thiên gật đầu nói, "Về sau ngươi chính là của ta Đỗ Nhi." "Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu được tốc đồ, nàng này chính là nữ đế chuyển thế, nhìn hảo hảo vung trọng. Ban thưởng, sở học toàn bộ võ kỹ tăng lên một trọng. Ban thưởng, chí tôn kiếm pháp, tâm kiếm quyết. Ban thưởng, cực phẩm đế binh, băng ly kiếm." Nghe được trong đầu thanh âm, Tần Thiên ánh mắt sáng lên, võ kỹ tự nhiên lại tăng lên nhất trọng. Hắn học võ kỹ tương đối nhiều, bộ pháp, quyền pháp, kiếm pháp cái gì đều có. Cái này nhắc lên thăng hắn là kiếm lợi lớn. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán, bớt thời gian đi tìm Mi Hầu yêu hoàng luyện tay một chút. Hắn nhưng là một mực nhớ, Mi Hầu yêu hoàng hầu nhi tiểu. Về phần chí tôn kiếm pháp kia liền càng lợi hại, bởi vì nó siêu việt đế giai. Tâm tình thật tốt, Tần Thiên mở miệng nói, đi thôi Đồ Nhi, đi với ta tàng kiếm phong. An Diệu Lăng nhẹ gật đầu theo ở phía sau. Trước khi đi, Mạc Vấn Thiên dặn dò một câu, đừng dạy hư học sinh. Tàng kiếm phong rất nhiều cung điện đều không ai ở lại, cho nên có chút rẽ nát. Duy nhất ở người địa phương chính là tàng kiếm các. Đi vào tàng kiếm các về sau, Tần Thiên nói ra, gian phòng rất nhiều, chính ngươi thu thập một gian phòng ốc dàn xếp một chút, thu xếp tốt lại tới tìm ta. An Diệu Lăng gật đầu rời đi, tùy tiện tuyển một gian phòng. Trong phòng rất bẩn, có không ít cho bụi. An Diệu Lăng một mặt ghét bỏ cau lại lông mày, không nghĩ tới nàng nhất đại nữ đế còn muốn mình quét dọn vệ sinh. Quét dọn xong phòng, nàng tìm được Tần Thiên, sư tôn, xin hỏi linh dược đan dược ở nơi nào nhận lấy. Tần Thiên nhìn một chút An Diệu Lăng bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, nhịn không được đem bàn tay quá khứ xoa xoa. An Diệu Lăng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liên tiếp lui về phía sau, một mặt xương lạnh nhìn xem Tần Thiên. Nội tâm càng là gợn sóng không ngừng. Nàng, sát phạt quả đoán tuyệt thế nữ đế tự nhiên bị người sờ vớt mặt, chiếm tiện nghi. Trước kia khác nam tu đừng nói sơ soạn, liền liền nhìn dũng khí đều không có. Nghĩ tới đây nàng lên cơn giận dữ, trong lòng cũng có một cái quyết định. Đó chính là chờ tu vi khôi phục về sau, lập tức đem Tần Thiên sờ nàng cái tay kia chặt. Người trên mặt bẩn, ta giúp ngươi lau lau, kích động như vậy làm gì? Tần Thiên có chút không hiểu. Hừ. An Diệu Lăng hừ lạnh một tiếng, không đang nhìn hắn, nàng sợ mình nhịn không được hiện tại liền động thủ. Nghĩ nghĩ, Tần Thiên đem cực phẩm đế binh băng ly kiếm đem ra, vậy mà ngươi bái ta ta vi sư, thanh kiếm này coi như lễ bái sư. An Diệu Lăng nhìn cũng chưa từng nhìn liền nói, không muốn. Nàng không cảm thấy một cái linh động cảnh có thể xuất ra vật gì tốt. Khách khí cái gì? Sư phó cho ngươi liền cầm lấy. Nói xong Tần Thiên trực tiếp thanh kiếm nhét vào trong ngực nàng. An Diệu Lăng cầm lấy kiếm cương chuẩn bị vứt bỏ, lại phát hiện có chút không đúng. Sau đó nàng dùng thần thức dò xét một chút, dò xét xong nàng ngây ngẩn cả người. Tùy theo hô hấp cũng biến thành dồn dập, nội tâm càng là khiếp sợ đến cực điểm. Cái này lại là cực phẩm đế binh. Binh khí, công pháp và đan dược chia làm Hoàng giai, Huyền giai, Địa giai, Thiên giai, Đế giai, Chí tôn. Mỗi một giai lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Ở kiếp trước nàng cũng có được một thanh đế binh, nhưng chỉ là hạ phẩm. Lúc trước liên thủ giết nàng người, mục đích chính yếu nhất cũng là vì đoạt nàng đế binh. Đối mặt thứ chí bảo này không có người không tâm động, mà bây giờ thứ chí bảo này vậy mà liền tại trong tay mình. Ngươi thật cho ta? Đúng vậy a, ngươi nếu là không thích coi như xong. Nói xong hắn liền muốn đưa tay cầm về. An Diệu Lăng vội vàng thanh kiếm che, ta thích. Thích là được. Thần Thiên ôn hòa cười một tiếng. An Diệu Lăng nhíu nhíu mày, không hiểu hỏi, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Cái gì vì cái gì? Ta vừa không nói đây là lễ bái sư sao? Sư phó đưa đồ đệ lễ bái sư không phải hẳn là sao? Tần Thiên trả lời. Nha. An Diệu Lăng thần sắc phức tạp lên tiếng. Tần Thiên hành động này xác thực đem nàng cảm động, liền ngay cả nàng tuyệt tình đạo tâm cũng nhận ba động. Đời trước một mình nàng một kiếm, hành tẩu thiên hạ, chém tới hết thể nhân quả. Đời này có hay không còn có thể làm được đâu? Tại trí bảo trùng kích vào, nàng cũng có chút không tự tin. Sau đó nàng liền nghĩ tới cái gì, ngươi tại sao có thể có đế binh? Nhặt. Tần Thiên tùy ý trả lời. Nhặt. Ngươi lừa gạt tiểu hài đâu? An Diệu Lăng một mặt không tin. Kia không phải đâu. Tần Thiên hỏi lại. An Diệu Lăng muốn nói lại thôi, đột nhiên nàng lại cảm thấy có khả năng này. Không phải một cái linh động cảnh, làm sao có thể bằng bản sự thu hoạch được cực phẩm đế binh. Nghĩ tới đây, lòng của nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn hẳn là, không biết thanh kiếm này quý giá, cho nên mới đưa cho mình. Xem ở thanh kiếm này phân thượng, nàng quyết định tha thứ trước đó Tần Thiên sờ mặt nàng sự tình. Nghĩ rõ ràng ngọn nguồn về sau, nàng lập tức bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Huyết dịch tiến vào thân kiếm về sau, kiếm thể tản mát ra thất thải quang mang, sau đó quang mang trực trùng vân tiêu, đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Tần Thiên thần sắc biến đổi, vội vàng vung tay lên, dị tượng cấp tốc biến mất. Nhưng giờ phút này đã muộn. Hỏi Thiên Phong, đang tu luyện Mạc Vấn Thiên trong nháy mắt biến mất tại gian phòng của mình. Man Hoang Sơn mạch chỗ sâu mấy cái yêu hoàng cùng một cái ngủ say thần bí tồn tại, đồng thời mở mắt. Đông Châu Tây vực Ma Tông tông chủ, nhìn về phía Côn Lôn kiếm phái phương hướng, trong miệng thầm nói: "Có chút ý tứ, chờ ta xuất quan liền đi gặp một lần cái này Côn Lôn kiếm phái." An Diệu Lăng cũng là tiếp theo nhảy, vội vàng đem hoàn thành nhận chủ băng ly thu hồi thể nội. Vừa thu hồi, Mạc Vấn Thiên liền đến, "Các ngươi thấy cái gì sao?" Tần Thiên huệ hoài trả lời, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện dị tượng, cái khác liền không có gì. Mạc Vấn Thiên có chút không tin, vừa nhìn về phía An Diệu Lăng. An Diệu Lăng liên tục gật đầu, công nhận Tần Thiên thuyết pháp. Sau đó Mạc Vấn Thiên lại tự mình điều tra khẽ đảo mới yên tâm. "Cái này dị tượng xuất hiện tại ta Côn Luân, sợ là ta Côn Luân có phiền toái, chính các ngươi cẩn thận đi." Nói xong Mạc Vấn Thiên một mặt buồn bực rời đi. An Diệu Lăng cũng biết mình gây tai họa, một mặt lúng túng nhìn về phía Tần Thiên. Nàng đời trước cũng nhận chủ qua hạ phẩm đế binh, nhưng cũng không nói dị tượng trực trùng vân tiêu a. Đồng thời nàng cũng có chút kinh ngạc, Tần Thiên vậy mà có thể để cho dị tượng biến mất. Nàng cảm thấy mình cái này sư phó càng phát ra thần bí. Tần Thiên cười cười nói, "Ta đi làm cơm ăn." Bởi vì hắn xuất sinh thế tục, cho nên hắn có ăn cơm quen thuộc. Côn Luân Cửu Phong, mỗi cái phong đều có tòa yêu tháp, trong tháp giam giữ lấy một chút yêu thú, là dùng đến cho đệ tử tu luyện ngăn địch chi thuật. Chỉ có tàng kiếm phong tỏa yêu tháp có chỗ khác biệt, hắn dùng để giam giữ một chút có thể ăn yêu thú. Tần Thiên đi vào tòa yêu tháp sau nhìn lướt qua, Chư Yêu Vương hai con, Tam Túc Ok Vương một con. Cuối cùng hắn đem Tam Túc Ok Vương bắt ra, trong miệng nỉ nó nói, muốn tìm thời gian bổ điểm hàng tích trữ. Có thịt sau hắn lại đi dược viên hái được một chút linh diệp chờ nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn đủ về sau, hắn liền đến phòng bếp bắt đầu nấu canh xào rau, bận rộn một hồi lâu, một chén canh hai món rốt cục làm xong. Chương 3, luyện chế yêu hoàng đan. Diệu Lăng tới dùng cơm. Ta tích cốc, không ăn cơm. An Diệu Lăng trả lời một câu, tiếp tục luyện kiếm. Ăn cơm là ta tàng kiếm phong quy củ, nhất định phải ăn. Thần Thiên nghiêm túc nói. An Diệu Lăng bất đắc dĩ thanh kiếm thu vào, hướng Tần Thiên bên kia đi đến. Trên bàn một chén canh, hai món. Canh là Tam Túc Ô canh gà, sau đó chính là rau xanh xào linh diệp cùng xào lăn ngàn năm mang đất. An Diệu Lăng vừa tọa hạ đã nghe đến mùi đồ ăn. Thần Thiên cười cười nói, cảnh giới tu hành chia làm thoát phàm, siêu phàm, linh động, kim thân, niết bàn, tạo hóa, bán thánh, thánh cảnh, đế cảnh. Mỗi một cảnh giới lại chia nhỏ vì nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Ăn xong bữa cơm này, ngươi hẳn là có thể đột phá đến kim thân cảnh nhất trọng. An Diệu Lăng nhìn một chút trên bàn canh cùng đồ ăn có chút không tin. Tần Thiên cầm lấy một cái bát, đối thêm một chén nữa canh thịt đưa cho An Diệu Lăng. Trước khi ăn cơm uống trước chút canh đối dạ dày tốt. An Diệu Lăng sửng sốt một chút, đây không phải thế tục thuyết pháp sao? Ở kiếp trước nàng xuất sinh thế tục, mẹ nàng cũng cùng nàng nói qua loại lời này. Chỉ là về sau nàng cửa nát nhà tan, đang trốn tránh cửu gia quá trình bên trong nàng nhiều lần gặp trắc trở. Cuối cùng mới tu được tuyệt tình đạo tâm, thành tựu nữ đế tôn vị. Nàng bưng lên canh uống một ngụm, sắc thực phi thường ngon, nhưng là đợi nàng nuốt vào bụng về sau, cả người ngây dại. Sau đó nàng trực tiếp đem chén canh này một mạch uống xong canh, nàng liền bắt đầu ăn thịt. Sau khi ăn xong, nàng cảm giác một cỗ năng lượng khổng lồ tràn vào thể nội, trên thân cũng bắt đầu tản mát ra yêu ớt kim quang. Sau đó kim quang chậm rãi mạnh lên, quanh mình linh lực cấp tốc bị nàng hút vào thể nội. Thật lâu, nàng thuận lợi đột phá đến kim thân cảnh nhất trọng. Ngươi cho ta ăn cái gì? An Diệu Lăng kinh ngạc hỏi. Cũng không có gì, chính là Tam Túc Ok Vương chịu đến canh gà. Ngươi dùng yêu vương nấu canh? An Diệu Lăng một chút khiếp sợ đến. Đây là ngươi bắt, vẫn là đời trước phong chủ Giang Khinh Tuyết tống đến. Giang Khinh Tuyết bắt. Lần này An Diệu Lăng có chút không tin. Còn có chính là, một cái ăn thường xuyên yêu vương thì người, làm sao có thể chỉ là linh động cảnh? Liền xem như một đầu phổ thông heo cũng có thể đốt tới niết bàn cảnh. Nàng càng ngày càng cảm giác chính mình cái này sư phó không tầm thường. Thần Thiên cười cười nói, ai còn không có bí mật chứ? Ta biết ngươi cũng có bí mật. Nghe được câu này, An Diệu Lăng một chút khẩn trương lên, chẳng lẽ hắn biết mình là nữ đế chuyển thế? Nhìn xem An Diệu Lăng khẩn trương biểu lộ, Thần Thiên đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu. Thế là liền đưa tay vuốt vuốt An Diệu Lăng đầu liền rời đi. Trước khi đi hắn trước nói một câu, đem cái bản chỉnh đốn xuống. Chờ Tần Thiên đi xa về sau, An Diệu Lăng nhỏ giọng thầm thì nói, lại chiếm ta tiện nghi, sớm muộn đem ngươi tay chặt. Rời đi về sau, Tần Thiên nhìn về phía Man Hoang Sơn mạch phương hướng. Hắn suy nghĩ một chút. An Diệu Lăng hiện tại đã đột phá đến kim thân cảnh, nhục thân cường độ cũng đủ rồi. Vậy liền cho nàng luyện một viên yêu hoàng đan, trợ nàng thức tỉnh thượng cổ băng phượng huyết mạch. Nghĩ tới đây, hắn liền xuất phát tiến về Man Hoang Sơn mạch. Lần này đi ra ngoài, ngoại trừ muốn đi yêu cầu một ít yêu hoàng huyết chi bên ngoài, cũng chuẩn bị bổ sung một điểm nguyên liệu nấu ăn. Đi vào Man Hoang Sơn mạch về sau, hắn xe nhẹ đường quen hướng dãy núi chỗ sâu tiến đến. Đáng chết nhân loại, ngươi tại sao lại tới? Tại bắt thủ hạ ta và ngươi liều mạng. Thanh Bằng Yêu Hoàng phẫn nộ nói. Yêu Hoàng thế nhưng là tương đương với nhân loại bán thánh tồn tại, cho nên hắn ngạo khí mười phần. Tần Thiên cười cười xấu hổ. Hôm nay là hướng ngươi mượn hai giọt yêu hoàng tinh huyết. Ta cho ngươi mượn. Thanh Bằng Yêu Hoàng trực tiếp bạo nói tụ. Vậy mà ngươi không mượn, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Vừa dứt lời âm, Tần Thiên liền chuẩn bị động thủ. Hắn tha hóa tự tại đại pháp chính là vô thượng bí thuật, có thể biến hóa vật vật, có thể hóa sinh linh, có thể hóa vạn cổ, có thể hóa tuế nguyệt, có thể hóa cái thế cường giả. Đương nhiên hắn hiện tại cũng bèn bèn tu luyện đến hóa sinh linh cảnh giới. Hóa rồng. Tần Thiên cả người huyễn hóa thành kim long hư ảnh, tản mát ra lớn lao long uy. Cảm nhận được long uy sau, Thanh Bằng cả kinh nói, ngươi đây là công pháp gì? Kim long long uy ta cảm thụ qua, giống nhau như lúc, chẳng lẽ ngươi thật sự là kim long? Tần Thiên không có trả lời. Tổ long chảo. Kim long hư ảnh đột nhiên một chảo trực tiếp đem Thanh Bằng đánh bay. Công pháp của hắn đều là trải qua đánh dấu ban thưởng tăng lên qua cấp độ. Một kích đạt được về sau, Tần Thiên đuổi theo lại là một móng vuốt vỗ xuống đi, Thanh Bằng Yêu Hoàng trực tiếp bị đánh cầu xin tha thứ. Cuối cùng cam tâm tình nguyện giao ra tinh huyết của mình. Sau đó Tần Thiên lại tìm cái khác yêu hoàng đánh nhau yêu cầu tinh huyết. Thì như Mi Hầu Yêu Hoàng, Giao Long Hoàng. Lập tức toàn bộ man thú dây núi náo nhiệt. Hai ngày sau, Tần Thiên về tới Tàng Kiếm Phong. Đang luyện kiếm An Diệu Lăng ngừng lại, hai ngày này đi nơi nào? Từ trong giọng nói có thể nghe ra nàng có chút bất mãn, đều không nói một tiếng liền biến mất hai ngày. Mặc dù nàng biết Tần Thiên rất không bình thường, nhưng là từ cảnh giới đến xem, hắn chính là linh động cảnh. Cho nên nàng vẫn có chút lo lắng. Tần Thiên nhìn xem An Diệu Lăng sữa hung dáng vẻ, lại nhịn không được sờ soạn một chút đầu của nàng. Ngươi không phải đột phá đến kim thân cảnh sao, cho nên ta suy nghĩ luyện cái đan giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch. Thật? An Diệu Lăng có chút hồ nghi. Cái kia còn có thể là giả, ta hiện tại liền đi luyện chế. Nói xong hắn liền hướng luyện đan điện bay đi. An Diệu Lăng cũng theo ở phía sau. Luyện đan điện, bởi vì lâu dài không ai ở lại, cho nên có rách nát. Đẩy cửa, cửa trực tiếp rớt xuống. Tần Thiên cười cười xấu hổ. Trở ra, bên trong càng là mạng nhện dày đặc, Tần Thiên trực tiếp dùng linh lực cách không đem đan lô lấy ra ngoài. Sau đó đến bờ sông tẩy dưới, liền mang về tàng kiếm cát. Hết thệ công tác chuẩn bị sẵn sàng về sau, Tần Thiên xuất ra một bản luyện đan kỷ yếu nhìn lại. Còn phải xem sách. An Diệu Lăng bắt đầu có chút hoài nghi Tần Thiên có phải thật vậy hay không biết luyện đan. Nếu không ta đến, nàng ở kiếp trước cũng là học qua luyện đan, bình thường đan dược nàng cũng có thể luyện chế ra tới. Tần Thiên thu hồi sách cười nói, lần thứ nhất luyện đan, cho nên cần củng cố một chút. Tần Thiên cây đuốc đốt lên, sau đó lấy ra mấy chiếc bình, cái nắp vừa mở ra, lập tức một cỗ cường đại uy áp đánh tới. An Diệu Lăng kinh ngạc nhìn những này tinh huyết, cảm giác rất không bình thường. Sau đó Tần Thiên tại An Diệu Lăng ánh mắt kinh ngạc dưới, lại gia nhập 5000 năm tuyết sâm, 5000 năm điệu tâm liên trở chân quý dược liệu. Cái này năm dược liệu, liền xem như nàng đời trước là cao quý nữ đế, cũng không có bao nhiêu. Nhìn xem ngay tại luyện đan Tần Thiên, nàng cảm giác đạo tâm của mình lần nữa bị dao động. Tuyệt tình đại đạo con đường này thật đúng không? Đúng lúc này, đan lô bắt đầu lắc lư, cái này đến cái khác yêu hoàng hư ảnh hiện hiện. Cường đại uy áp trực tiếp chấn An Diệu Lăng liền lùi lại mấy bước. Lúc này nàng hai mắt trừng trừng, tựa hồ là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì. Thanh Bằng yêu hoàng, Giao Long hoàng, Mi Hầu yêu hoàng, mấy cái này hư ảnh nàng một chút liền nhận ra được. Yêu hoàng thế nhưng là tương đương với bọn hắn trưởng môn Mạc Vấn Thiên nhân vật, tại Đông Châu có thể nói là vô địch tồn tại. Nàng đầy trong đầu nghi vấn, một cái linh động cảnh là thế nào lấy được nhiều như vậy yêu hoàng tinh huyết. Nàng mặc dù rất muốn lập tức liền hỏi thăm, nhưng là nàng biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu Tần Thiên luyện đan. Chương 4, thức tỉnh thượng cổ huyết mạch. Tần Thiên hai tay như ảo ảnh không ngừng bấn ấn, đưa vào từng đạo linh lực, đồng thời còn tại dùng khống chế linh lực đan lô phía trên phù văn. Một canh giờ sau, đan lô đình chỉ lắc lư. Tần Thiên vung tay lên, nắp lọ bay lên, lập tức mùi thuốc bốn phía. Một viên tam sắc đan dược bay lên. Đan dược sinh ra linh trí, trên không trung lắc lư mấy lần liền muốn ra bên ngoài chạy, nhưng lại bị Tần Thiên cách không bắt lấy. Một bên An Diệu Lăng cũng nhận ra, đây là thiên giai cực phẩm yêu hoàng đan. Nó lớn nhất công năng chính là tẩy tủy phân mạch, có thể tăng lên người tư chất cùng cảnh giới. Liền xem như ban thánh phục dụng, đối đột phá thánh cảnh cũng có trợ giúp rất lớn. Tần Thiên đem đan dược đưa tới, chờ một chút ta giúp ngươi luyện hóa dược lực. An Diệu Lăng thần sắc phức tạp nhận lấy đan dược, hiện tại nàng xác thực rất cần cái này. Từ tiếp nhận đan dược giờ khắc này lên, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng đã công nhận Tần Thiên. Ngươi từ chỗ nào có được yêu hoàng tinh huyết? An Diệu Lăng vẫn là không nhịn được hỏi, linh dược nói còn có thể giải thích là tông môn cho. Nhưng là cái này mấy loại yêu hoàng tinh huyết, nàng không cho rằng tông môn có thực lực lấy được. Có mấy cái yêu hoàng cùng ta quan hệ không tệ, ta quản bọn họ mớn. Tần Thiên thuận miệng trả lời. Lại tại lừa gạt tiểu hài. An Diệu Lăng có chút im lặng, yêu hoàng cái gì bản tính nàng có thể không biết sao? Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Thiên, sinh lòng ám ngữ, sớm muộn ta sẽ vạch trần ngươi. Hai người tới đại điện, tại bồ đoàn bên trên ngồi đối diện nhau. An Diệu Lăng nuốt vào yêu hoàng đan, sau đó bắt đầu thôi động thể nội linh lực luyện hóa yêu hoàng đan, từ đó thức tỉnh huyết mạch. Bởi vì nàng là thượng cổ băng phượng huyết mạch, cho nên khi thức tỉnh mở ra về sau, thân thể nàng liền bắt đầu trở nên lạnh. Ngay tiếp theo bốn phía nhiệt độ cũng thay đổi lạnh. Trên người nàng bắt đầu kết xương, da thịt cũng càng ngày càng trắng tích. Thần Thiên biết, đây là nàng huyết mạch mạnh lên quá trình. Hắn giơ tay lên, đem linh lực của mình chuyển vận đến An Diệu Lăng trong thân thể, giúp nàng thôi hóa dược lực. Cứ như vậy 10 phút đồng hồ trôi qua, đột nhiên An Diệu Lăng sắc mặt biến cổ quái. Lông mi bên trên băng xương bắt đầu rút đi, như tuyết da thịt bắt đầu thấu đỏ, ánh mắt cũng biến thành mê ly lên. Ừm. Tại sao có thể như vậy? Nhận loại trạng thái này ảnh hưởng, An Diệu Lăng trực tiếp bị đánh gãy huyết mạch thôi động. Tần Thiên vội vàng khống chế linh khí của mình đi thôi động, nếu không An Diệu Lăng lần này thức tỉnh tất nhiên thất bại. An Diệu Lăng cũng cảm giác được mình trạng thái không đúng, toàn thân khô nóng, có chút khống chế không nổi chính mình. Lúc này nàng nhớ tới yêu hoàng đan bên trong giao long tinh huyết. Giao long bản tính tương đối dâm, đụng phải băng phượng huyết mạch về sau, là có khả năng kích phát loại này bản nguyên đặc tính. Nghĩ thông suốt những này, nàng u đoán nhìn xem Tần Thiên. Nàng đang suy nghĩ Tần Thiên có phải là cố ý hay không. Nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng, sau cùng lý trí bị nuốt hết. Nàng trực tiếp ôm Tần Thiên hôn lên. Tần Thiên ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ ngăn lại An Diệu Lăng nhưng là hắn không thể. Bởi vì hắn ngay tại thôi động An Diệu Lăng mạch máu trong người. Tần Thiên hai mắt mở thật to, nhìn về phía An Diệu Lăng hỏa thủy khuôn mặt nhỏ, cùng những cái kia trắng non bộ vị. Một màn này, nhìn nội tâm của hắn không khỏi có chút dao động. Ngươi vậy mà mạo phạm vi sư. Chớ có sở, vi sư. A, tính toán vi sư liền ăn chút thiệt thòi đi. Cuối cùng Tần Thiên chỉ có thể mặc cho nàng hành động, bởi vì hắn không thể đình chỉ sẽ dẫn đến thức tỉnh thất bại. Sau nửa canh giờ, một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang lên, trên thân thể của nàng không cũng xuất hiện tượng cổ băng phượng hư ảnh. Nhìn cái này hư ảnh uy áp, liền biết huyết mạch này không phải bình thường. Đinh, túc chủ đồ đệ, thức tỉnh đế phẩm thượng cổ băng phượng huyết mạch, thiên tư chắc tuyệt, ban thưởng túc chủ tư chất để thăng làm lục phẩm, đánh dấu ban thưởng tăng lên 5 thành. Còn có loại chuyện tốt này, ta có phải hay không hẳn là lại thu chút đồ đệ đâu? Phần thưởng này đối với Tần Thiên tới nói, có thể dùng thu hoạch to lớn để hình dung. Cũng tỉ như đánh dấu ban thưởng tăng lên 5 thành. Đánh dấu ban thưởng là có thể được ra, trước kia hắn đều là mấy tháng thậm chí một năm mới lĩnh một lần ban thưởng. Dạng này có được đồ vật cũng sẽ tốt một chút. Lần này tăng lên 5 thành ban thưởng, thì tương đương với cảnh giới của hắn tốc độ tăng lên cũng sẽ nhanh rất nhiều. Ngoại trừ tăng lên cảnh giới ban thưởng bên ngoài, các ban thưởng cũng sẽ biến nhiều. Về phần tư chất để thăng làm lục phẩm cũng vẫn là không tệ. Phải biết, ban đầu hắn chỉ có nhị phẩm tư chất, bình thường tới nói tam phẩm tư chất mới có thể bái nhập Côn Lôn kiếm phái. Cho nên hắn cũng coi là đi cửa sau tiến đến. Tư chất tu luyện chia làm, nhất phẩm đến cửu phẩm phía trên là thánh phẩm, đế phẩm. Lục phẩm thì tương đương với tông môn đệ tử tinh anh. Bất quá so sánh những phong chủ kia thân truyền đệ tử, trưởng môn đệ tử bên trong vẫn còn có chút chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn chỉ muốn nằm ngửa nguyên nhân. Nhị phẩm tư chất, tự mình tu luyện cơ bản không hiệu quả gì, còn không bằng nằm ngửa đánh dấu, chờ đợi đánh dấu ban thưởng. Lúc này huyết mạch thức tỉnh thành công An Diệu Lăng, tiến vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Cảnh giới cũng bắt đầu đột phá. Kim thân cảnh nhị trọng, kim thân cảnh tam trọng, niết bàn cảnh nhất trọng. Đinh. Chúc mừng túc chủ đồ đệ đột phá đại cảnh giới, ban thưởng túc chủ tư chất để thăng làm thất phẩm, đánh dấu ban thưởng tăng lên một thành. Tân Thiên đại hỉ, chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng đệ tử, mình cũng có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. An Diệu Lăng cũng là thu hoạch to lớn, liên tục đột phá 3 lần, trong đó còn có một lần là đột phá đại cảnh giới. Việc này muốn truyền đi, khẳng định kinh thế hai tục. Bất quá có thể làm được dạng này, chủ yếu cũng là bởi vì yêu hoàng đan khổng lồ dược lực công lao. Dù sao kia là mấy cái yêu hoàng tinh huyết, tại tăng thêm chân quý linh dược mới luyện chế thành. Đột phá xong, An Diệu Lăng phát hiện mình còn treo tại Tần Thiên trên thân. A! Nàng hét lên một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Lúc này nàng nhớ tới vừa rồi xấu hổ sự tình, khuôn mặt nhỏ một chút biến đỏ bừng. Ở kiếp trước làm nữ đế băng thanh ngọc khiết, uy trấn tứ phương, chưa từng có cùng nam nhân qua thân mật cử động. Mà bây giờ, nàng ngẫm lại đều cảm thấy thẹn thùng. Khụ khụ. Đây chính là ngươi chủ động a, vi sư thế nhưng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Về sau ngươi phải chú ý điểm, sư đồ có khác. Thần Thiên mặt không đỏ tim không đập, nghiêm trang nói. Hừ. An Diệu Lăng hừ lạnh một tiếng liền đi, một chút cũng không có thức tỉnh thượng cổ huyết mạch cùng đột phá cảnh giới vui sướng. Vừa ra cửa An Diệu Lăng liền đụng phải Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên cũng là cảm nhận được dị tượng, nghe được phượng gáy mới chạy tới. Ngươi đây là đã thức tỉnh thượng cổ băng phượng huyết mạch. Mạc Vân Thiên một mặt kích động nói. Bởi vì An Diệu Lăng vừa hoàn thành thức tỉnh, khí tức bất ổn, cho nên hắn một chút liền cảm nhận được thượng cổ băng phượng khí tức. Ừm. An Diệu Lăng nhẹ gật đầu đáp. Đạt được xác nhận về sau, Mạc Vân Thiên trên mặt vui mừng triệt để không che giấu được. Quá tốt rồi, đây là thánh cảnh chi tư, ta Côn Luân muốn ra cái thứ hai thánh cảnh. Lúc này cái khác tất cả đỉnh núi trưởng lão cũng chạy tới. Chơi phù hộ ta Côn Luân a. Sau đó không lâu ta Côn Luân đem lần nữa đăng đỉnh Đông Châu đệ nhất thế lực. Không liền cảm thấy tỉnh cái huyết mạch, các ngươi cần thiết hay không? Thần Thiên ở phía sau nhỏ giọng thầm thì nói. Mạc Vân Thiên nghe vậy, một chút trợn mắt quét tới. Tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì? Thượng cổ băng phượng huyết mạch người, chỉ cần không vẫn lạc đột phá đến thánh cảnh kia là chuyện sớm hay muộn. Tính toán ta cũng lời cùng ngươi cái này linh động cảnh nhiều lời. Lúc này Ngự Lôi Phong phong chủ Lôi Bá Thừa Cơ nói, tông chủ ta cảm thấy không thể tại để An Diệu Lăng ở tại Tàng Kiếm Phong. Loại này thiên tiêu, không thể để cho Tần Thiên không thể chậm trễ. Lời này vừa nói ra cái khác phong chủ, ngoại trừ Tô Lam bên ngoài đều liên tiếp gật đầu. Nghe đến mấy câu này, An Diệu Lăng thần sắc lạnh xuống. Ta tuyệt tình nữ đế sư phó, không phải ai đều có tư cách nói. Sư phụ ta rất tốt, cũng chính bởi vì hắn, ta mới có thể thức tỉnh nhanh như vậy. Bởi vì hắn. Lôi Bá một mặt khinh thường, liền hắn một cái linh động cảnh có thể giúp ngươi là cái gì? An Diệu Lăng thần sắc lạnh lẽo, ngươi nếu là tại dạng này nói chuyện, Tàng Kiếm Phong không chào đón ngươi. Chương 5, Chí Tôn Công Pháp, Tâm Kiếm Quyết. Lôi Bá sắc mặt một chút biến khó coi, nhưng là hắn lại cầm An Diệu Lăng không có cách nào. Bởi vì giờ khắc này lên, An Diệu Lăng là tông môn hy vọng. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn hướng Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên cũng là trở nên đau đầu, tại sao lại bị Tần Thiên say mê, nhan giá trị thật sự trọng yếu như vậy sao? Đúng lúc này một đạo tiếng hô hoán truyền đến. Tông chủ, không xong, có thật nhiều yêu tộc tại hướng Côn Luân chạy đến. Mạc Vân Thiên nghe vậy thần sắc biến đổi, khẳng định là trước kia thiên điệu dị tượng hấp dẫn đến yêu tộc chú ý, cho nên bọn chúng phái yêu tại phụ cận ẩn nút, vừa vặn đã nhận ra An Diệu Lăng thức tỉnh thượng cổ huyết mạch. Nàng loại này thượng cổ huyết mạch đối yêu thú tới nói, không thua gì hiếm thấy chân bảo, bởi vì bọn chúng sau khi thôn vệ có thể tăng lên mình huyết mạch. Đi chúng ta đi xem một chút. Nói xong Mạc Vân Thiên mang theo một đám phong chủ hướng sơn môn phương hướng bay đi. Tông môn bên ngoài yêu tộc càng ngày càng nhiều. Mạc Vân Thiên vừa tới đến tông môn miệng không lâu, liền thấy một con cao 2 mét bạch hổ chạy như bay đến. Bạch hổ yêu hoàng đến ta Côn Lôn kiếm phái có gì muốn làm? Ha ha ha. Ngươi muốn thức thời lời nói, liền đem huyết mạch giác tỉnh giả giao ra. Bằng không, cũng đừng trách ta huyết tẩy các ngươi Côn Lôn kiếm phái. Bạch hổ yêu hoàng uy hiếp nói. Chó cười. Chỉ bằng ngươi, diệt ta Côn Lôn kiếm phái. Mạc Vân Thiên vẻ mặt khinh thường. Bạch hổ yêu hoàng là bán thánh nhị trọng, cùng hắn cùng giai, cho nên hắn không sợ chút nào. Ta một người xác thực không quá đủ, nhưng là tăng thêm thanh bằng yêu hoàng đâu. Tiếp qua 5 phút nó liền đến, ngươi còn có 5 phút cân nhắc thời gian. Nghe được còn có một cái yêu hoàng, Mạc Vân Thiên biểu hiện trên mặt ngưng trọng lên. Thần Thiên, ngươi mang theo An Diệu Lăng trước tránh một chút. Ồ, người đâu? Vừa hắn còn chứng kiến Tần Thiên ngay tại phía sau hắn, lại xem xét không thấy. Mạc Vân Thiên vừa nhìn về phía cách đó không xa An Diệu Lăng, sư phó ngươi đâu? Không biết. Nàng cũng là mới phát hiện sư phó chưa chắc. Có thể tại Mạc Vân Thiên cùng mình bên cạnh vô thanh vô tức biến mất. Nàng lâm vào trong trầm tư. Tông môn bên ngoài 10 dặm chỗ, Thanh Bằng yêu hoàng chính mang theo thủ hạ tứ đại yêu vương hướng Côn Lôn kiếm phái chạy đi. Đột nhiên hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có người thiếu niên ngồi trên tảng cây đọc sách. Gấp gáp như vậy làm gì? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Thanh Bằng yêu hoàng một mặt kiên kỵ nhìn về phía Tần Thiên, bản hoàng còn có chuyện quan trọng, lần sau gặp lại. Nói xong, hắn ý đồ từ một bên đi vòng qua. Nhưng là hắn vừa đi vòng qua, Tần Thiên lại ngăn tại trước mặt hắn. Đường này không thông, trở về đi. Ừm. Ngươi biết ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi là Côn Lôn kiếm phái người? Thanh Bằng yêu hoàng hỏi. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Nhìn xem Tần Thiên người vật vô hại tiểu dung, hắn dùng mình một cái, đã như vậy quái dậy. Nói xong hắn liền mang theo tứ đại yêu vương đi trở về. Chấm đã. Thanh Bằng yêu hoàng khẽ run rẩy, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Yên tâm, ta tạm thời không cần máu tươi của ngươi, chỉ là ta cùng cái này Thiên Nhu Vương hữu duyên, cho nên hắn về sau liền cùng ta. Nói xong hắn vung tay lên trực tiếp đem Thiên Nhu Vương giam giữ quá khứ. Ngươi, Thanh Bằng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đè xuống phẫn nộ trong lòng. Đi, chúng ta trở về. Nói xong hắn mang theo còn lại ba cái yêu vương như bay chạy. Tần Thiên cũng mang theo Thiên Nhu Vương hướng Tàng Kiếm Phong tiến đến, trong miệng lẩm bẩm nói, rất lâu không ăn thịt bò. Nghe nói như thế, trong tay hắn bị phong cấm Thiên Nhu yêu vương, bị hù nước mắt đều đi ra. Thịt sói cùng thịt gấu nó không tâm sao? Tại sao muốn ăn thịt bò? Trở lại Tàng Kiếm Phong về sau, hắn liền đem Thiên Nhu làm thịt, sau đó cắt một cái đùi bò xuống tới bắt đầu nấu cơm. Tông môn miệng, hai phe đã giảng co nửa cách giờ. Bạch Hổ yêu hoàng rốt cục xác định mình bị leo cây. Dựa vào hắn một cái yêu thế lực là không thể nào công phá Côn Lôn kiếm phái, cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ. Ngươi chờ, ta trả lại. Nói xong cũng mang người chạy. An Diệu Lăng vừa về tới Tàng Kiếm Phong đã nghe đến mùi đồ ăn. Sư phó, ngươi lại tại làm cái gì ăn ngon a? Nàng hiện tại đối Tần Thiên làm cơm rất chờ mong, bởi vì nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản đều là yêu vương thịt cùng ngàn năm linh dược loại hình. Hôm nay làm thịt bò nấu. Tần Thiên đáp. Thịt bò. An Diệu Lăng đi tới, tòa yêu tháp không phải không như yêu sao? Vừa tới người bằng hữu, ta cùng hắn đòi hỏi. Bằng hữu? An Diệu Lăng một chút liền liên tưởng đến trước đó Thanh Bằng yêu hoàng không đến sự tình. Vậy mà sư phó muốn giả liền theo hắn đi thôi. Sau đó hai người liền bắt đầu ăn cơm, ăn xong Tần Thiên liền chuẩn bị về phòng nằm. Nhưng là không đi hai bước liền bị An Diệu Lăng kéo lại. Về sau ngươi phải bồi ta tu luyện, ngươi làm sư phó muốn lấy thân làm thì. Ta cũng không muốn đang nghe lôi bá bọn hắn nói như vậy ngươi. Dạng này ta thật mất mặt. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật nàng là nghĩ tại tu luyện thời điểm, làm rõ ràng Tần Thiên chân chính thực lực. Tu luyện. Vi sư không tu luyện đồng dạng rất lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Tần Thiên suy nghĩ một chút nói, trong tông hẳn không có có thể đánh qua ta. Nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi là bản thánh. An Diệu hỏi. Ngươi nói là chính là đem. Nói xong hắn tiếp tục hướng trong phòng đi. Trở lại phòng về sau, hắn lấy ra Chí Tôn kiếm pháp, Tâm kiếm quyết, bắt đầu học tập. Một tháng sau, hắn đạt đến thứ thất trọng, đồng thời lĩnh ngộ được kiếm ý. Có thể đạt tới trình độ này, kỳ thật hắn là gian lận. Tha hóa tự tại đại pháp, là có thể huyễn hóa thành cảnh giới không khác mình là mấy người. Thế là hắn liền đem mình hóa thành Thiên Kiếm Phong phong chủ. Một cái bản thân liền có được kiếm ý người, cho nên tu luyện cũng thật nhanh. Đồng thời hắn cũng ý thức được, tư chất của mình xác thực chẳng ra sao cả. Bất quá bây giờ An Diệu Lăng chỉ là niết bàn cảnh nhất trọng, chỉ cần nàng tiếp tục đột phá, tư chất của mình còn có tăng lên rất nhiều không gian. Trong sân, An Diệu Lăng ngay tại vận công tu luyện, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng chi ý. Những ngày này giao lưu ít, An Diệu Lăng một lòng tu luyện hắn tuyệt tình đại đạo, cho nên tính tình lại biến lãnh đạm. Thần Thiên đi tới hỏi, ngươi tu luyện cái gì công pháp? An Diệu Lăng thu hồi kiếm, thản nhiên nói, Thái Thượng Vong Tình Lục. Đây là một bản đế giai công pháp, nếu như sư phó cần, ta có thể chuyển cho ngươi. Thần Thiên nhíu mày lại, đạo, niệm cho ta nghe nghe. An Diệu Lăng nhẹ gật đầu, tụ tập ngũ hành biết sinh khắc, xem đến tiên mệnh nhưng vong tình. Vừa nghe vài câu, Thần Thiên liền kêu dừng. Đây là cái gì nát công pháp, còn vong tình? Thật chặt đứt thất tình lục dục, trở thành một cái không có tình cảm người, như vậy tu đạo còn muốn ý nghĩa sao? Còn sống còn có ý nghĩa sao? Liên tiếp hai câu đặt câu hỏi, An Diệu Lăng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Gần nhất cùng Tần Thiên sớm chiều ở chung, Tần Thiên đối nàng bảo vệ cùng quan tâm. Còn có Tần Thiên cho hắn cực phẩm đế binh cùng yêu hoàng đan lúc vô tư. Những tâm tình này đều đang trùng kích đạo tâm của nàng. Ngươi không phải thích luyện kiếm sao? Ta cái này có bản tâm kiếm quyết, hẳn là so ngươi cái kia Thái Thượng Vòng Tình Lục muốn tốt. Nói xong Tần Thiên đem tâm kiếm quyết đưa tới. Chương 6, đế cảnh phía trên công pháp. An Diệu Lăng tiếp nhận tâm kiếm quyết nhìn lại. Cái này xem xét nàng liền bị thật sâu hấp dẫn đến. Thời gian dần trôi qua nàng hai tay run nhẹ nhẹ. Cái này, đây là có thể tu luyện tới đế cảnh phía trên công pháp. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Đột phá đế cảnh là nàng ở kiếp trước tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ là nàng đến chết đều không có đến khuy môn kính. Đây là cái gì cấp bậc công pháp? An Diệu Lăng hỏi. Chí Tôn cảnh, công pháp này ta thoáng luyện một chút, vẫn là vô cùng không tệ. Về phần ngươi cái kia Thái Thượng Vong Tình Lục, về sau cũng đừng đang luyện. Thần Thiên nghiêm túc nói. Ừm. An Diệu Lăng dùng sức nhẹ gật đầu, có công pháp này, ai còn đi luyện Thái Thượng Vong Tình a? Kỳ thật nàng cũng rõ ràng, mình đời trước đã đem Thái Thượng Vong Tình Lục tu luyện đến cực hạn. Con đường này cũng cơ bản đi đến cuối con đường. Dùng Thái Thượng Vong Tình Lục đi đột phá đế cảnh, chỉ là nàng bản thân lừa gạt tôi. Sau đó nàng nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Về sau nàng rốt cuộc không cần sợ Tần Thiên đối nàng tốt, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của nàng. Tần Thiên lần nữa sờ lên An Diệu lăng đầu. Mà lần này nàng nhưng không có nhiều ít kháng cự tâm lý. Chúng ta tới luyện kiếm đi. Tần Thiên chuẩn bị đem mình những ngày này cảm ngộ truyền cho nàng. Dạng này nàng cũng có thể sớm một chút học được tâm kiếm quyết. Sau đó Tần Thiên chậm rãi nói đến, kiếm thế tốt thành, kiếm ý khó tu. Kiếm thế đơn giản là bên ngoài, bắt chước thiên địa tự nhiên chi thế giao chi tại kiếm. Kiếm ý lại là trực diện bản tâm, minh tâm kiến tính chỗ thăng hoa ra kiếm. An Diệu Lăng hiện tại chính là ở vào kiếm thế cấp độ. Ngay tại Tần Thiên truyền thụ kiếm đạo thời điểm, Mạc Vấn Thiên thân truyền đệ tử Yến Thanh Ti tới. Lúc đầu Mạc Vấn Thiên chuẩn bị mình đi cho An Diệu Lăng đưa tài nguyên tu luyện, nhưng là Yến Thanh Ti biết về sau, đem chuyện này ôm lấy tới. Bởi vì nàng rất lâu đều không có nhìn thấy anh Tuấn tiểu sư thúc. Đến Tàng Kiếm Phong về sau, nàng nhìn thấy Tần Thiên tại thụ kiếm, liền không có quấy rầy, mà là hiếu kỳ dự tính. Bắt đầu nàng còn có chút xem thường, nhưng là nghe phía sau nàng chấn kinh. Bởi vì Tần Thiên giảng kiếm đạo đã xúc động nàng. Nàng cảm giác mình kiếm thế bình cảnh buông lỏng. An Diệu Lăng cũng tất cả lĩnh ngộ, kiếm ý hạt giống cũng bắt đầu nảy mầm. Tần Thiên gặp này tiếp tục nói, kiếm ý là bản nguyên một cái kéo dài, cái này bản nguyên chỉ thuộc về kiếm, có kiếm cao quý, kiếm lãnh nạo, kiếm sắc bén, kiếm bản tâm. Oanh. An Diệu Lăng bỗng chốc bị đề tỉnh, nàng ngộ đến. Tần Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, không uổng công hắn một tháng qua học tập. Ngộ được kiếm ý về sau, nàng tu hành tâm kiếm quyết tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Lúc này Tần Thiên nhìn về phía một bên Yến Thanh Ti hỏi, có chuyện gì không? Yến Thanh Ti lúc này mới hoàn hồn trở lại đến, mừng rỡ nói, tiểu sư thúc đề điểm, như thể hồ quán đỉnh. Ta càng ngày càng thích, sùng bái tiểu sư thúc. Đúng rồi, lần này là sư phó phái ta tới cấp cho sư muội đưa đan dược. Nói xong nàng từ trong không gian giới chỉ xuất ra 10 cái bình đưa cho An Diệu Lăng. An Diệu Lăng mở ra nhìn một chút, tất cả đều là địa giai thượng phẩm cùng cực phẩm linh dược. Trừ cái đó ra còn có một viên tiên giai hạ phẩm cựu thần tẩy tùy đan. Dùng 9 loại 3000 năm trở lên linh dược luyện chế mà thành. Những đan dược này nhìn thấy Yến Thanh Ti đều có chút đỏ mắt, nhưng là nàng cũng biết mình không so được thức tỉnh thượng cổ băng phượng huyết mạch An Diệu Lăng. Đan dược đưa ra về sau, nàng liền cùng Tần Thiên cáo biệt, bởi vì nàng có rõ ràng cảm ngộ cần phải đi bế quan. Trước khi đi nàng còn đối Tần Thiên trừng mắt nhìn, phóng thích gái mộ chi ý. Nhìn An Diệu Lăng nhíu chặt mày lên. Ngày thứ hai, buổi sáng Tần Thiên chính nằm ngáy o o, lại bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Sư phó rời giường. Không muốn, vi sư còn muốn ngủ một hồi. Không được, sư phó nhanh rời giường dạy ta tu luyện. Nàng hôm qua là nếm đến ngon ngọt. Trừ cái đó ra, nàng cũng không muốn nhìn xem Tần Thiên tiếp tục hoang phế đi xuống. Con đường tu luyện cần kiên trì bền bỉ, tích lũy tháng ngày tu luyện. Mặc dù sư phó rất lợi hại, nhưng là một mực dạng này hoang phế đi xuống, không tiến tắt tối. Người tu hành là tu vi càng cao, tuổi thọ càng nhiều. Nàng muốn lấy sau đều cùng sư phó cùng một chỗ, cho nên nàng quyết định đốc thúc Tần Thiên tu luyện. Bính bính bính. Không nổi ta liền cùng một chỗ gõ. Lúc này cửa một chút mở ra, Tần Thiên mặc một cái quần sóc nhỏ xuất hiện tại cửa ra vào. An Diệu Lăng thẹn thùng đội vàng đem con mắt hiểu. Sư phó, ngươi đùa nghịch lưu manh. Ta làm sao đùa nghịch lưu manh? Ngươi lần trước thời điểm thức tỉnh mới gọi đùa nghịch lưu manh. Nếu không phải vi sư là cái chính nhân quân tử, hừ hừ. Nghe được Tần Thiên nâng lên lần sự tỉnh, nàng thẹn thùng. Lần trước ngươi có phải hay không cố ý? An Diệu Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Vi sư như thế nào là cố ý? Đan dược bên trong có giao long máu gặp được ta loại này huyết mạch sẽ sinh ra một chút phản ứng, ngươi lại không biết. An Diệu Lăng nói. Cái này, có thể là vì sư sơ sót. Được rồi, đi ta đi theo người tu luyện. Nói xong nàng liền theo An Diệu Lăng đến trong tiểu viện tu luyện. Hắn tha hóa tự tại đại pháp, trước mắt là ở vào hóa vạn linh, nhưng là hắn càng hướng tới là hóa vạn cổ. Hóa vạn cổ là một loại có thể ảnh hưởng thời không cùng nhân quả đế pháp. Tu luyện tới cực hạn có thể qua lại thời không, còn có thể dùng nhân quả đối địch, làm địch nhân vận rủi quân thân, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần ngươi không có siêu thoát đế cảnh, ngươi ngay tại nhân quả bên trong. Bất quá bây giờ hắn là không cách nào là dùng ra, bất quá hắn tin tưởng có hệ thống tại, hắn sớm muộn có thể đạt tới hóa vạn cổ cảnh giới. Thời gian như thoi đưa, chỉ chớp mắt đi qua 10 năm. Đánh dấu. Đinh. Ngài đã góp nhặt 6 năm đánh dấu giá trị, phải chăng nhận lấy ban thưởng? Nhận lấy. Đánh dấu ban thưởng, tha hóa tự tại đại pháp tăng lên tới tầng thứ 11, túc chủ cảnh giới tăng lên tới bán thánh cảnh tam trọng. Đánh dấu ban thưởng, thời không lệnh, đề nghị cho ngươi đồ đệ sử dụng, thời khắc nguy cơ có thể thông qua thời không pháp tắc triệu hoán linh thể của ngươi đi tương trợ. Đánh dấu ban thưởng, vạn cổ bất diệt thể nhất trọng. Thu được ban thưởng về sau, Tần Thiên cũng cảm giác đạo một cỗ cường đại năng lượng tràn vào thể nội. Trừ cái đó ra hắn đối đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. 6 năm trước đánh dấu, hắn đột phá đến bán thánh cảnh đệ nhị trọng. Lần này là đệ tam trọng, lần sau tại đột phá chính là thánh cảnh. Thời không lệnh cái này ban thưởng cũng rất tốt, tuy nói hiện tại An Diệu Lăng đã đạt tới niết bàn cảnh tam trọng, nhưng là nếu như gia tông, vẫn là có rất nhiều cường giả có thể đối nàng tạo thành uy hiếp. Nhưng là có cái này thời không lệnh liền không đồng dạng. Gặp được không thể địch người, nàng có thể triệu hoán Tần Thiên linh thể tương trợ. Còn có chính là vạn cổ bất diệt thể, đây là một bộ cấp chí tôn công pháp luyện thể. Bình thường tới nói tu luyện tới đệ nhất trọng liền cần 10 cây 5000 năm linh dược. Trừ cái đó ra, còn muốn một chút thống khổ ma luyện mới có thể luyện thành. Cũng tỉ như dùng lôi kiếp, âm sát chi phong, luyện ngục chi hỏa chờ cực đoan phương pháp rèn luyện nhục thể, sau đó tại dùng linh dược tiến hành chữa trị tối nhuận. Cái này quá trình tu luyện, ngoại trừ tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn muốn chịu đựng vô tận thống khổ. cho nên hắn có thể trực tiếp luyện thành cũng là rất may mắn. Hắn hiện tại liền xem như đối mặt thánh cảnh cũng có đấu tiền vốn. Sau khi đột phá tần thiên tâm tình thật tốt, liền đến tỏa yêu tháp lấy một chút nguyên liệu nấu ăn nấu cơm. Chờ hắn làm tốt giờ cơm, trên trời một vòng trăng tròn đã treo lên thật cao. Chương 7, Đồng Lai Bái Sơn. Tần Thiên đi vào An Diệu Lăng gian phòng, trực tiếp đẩy cửa vào. Diệu Lăng, sư phó làm một bữa ăn ngon, mau tới ăn bữa khuya. Vừa mới dứt lời hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này An Diệu Lăng đang tắm. Như ngọc hai vai trắng non như tuyết, tại tăng thêm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ phá lệ mê người. Chủ yếu nhất là kia hoàn mỹ tỷ lệ thân thể mềm mại. Một nháy mắt hắn cảm giác xoang mũi có chút phát nhiệt. Sư phó, ngươi lại không gõ cửa liền tiến đến. An Diệu Lăng oán giận nói. Sư phó đây không phải vội vã gọi ngươi ăn cơm, nhanh mặc quần áo đi. Vị sư làm một bản lớn ăn ngon, hôm nay thầy trò chúng ta uống một chút. Ra ngoài. Thần Thiên lui ra phía sau mấy bước đứng tại cổng. Cửa đóng lại. An Diệu Lăng nói. Vị sư sẽ không nhìn lén, nhanh lên đi, đợi lát nữa đồ ăn đều lạnh. Ta tin ngươi cái quỷ. Nói xong An Diệu Lăng duỗi ra ngọc thủ vung lên, cửa liền đóng lại. Thần Thiên yếu ớt thở dài một hơi, giữa người và người tùy hứng đâu. Cửa đóng lại về sau, An Diệu Lăng liền bắt đầu mặc quần áo. Mặc cái nào kiện tốt đâu? Tuyển lấy tuyển, nàng nhìn thấy trước đó không lâu Tần Thiên đưa cho nàng một kiện màu đỏ áo lót. Thế là nàng mặc vào, soi gương xem xét, cánh tay cùng đùi đều lộ ra. Hừ, ta liền biết sư phó là cái chắc chắn người, không thể tiện nghi hắn. Nói xong nàng lại tìm một khối lớn khăn lụa phủ thêm, đem bả vai che khuất, đùi cũng che khuất một nửa. Sau khi mặc quần áo vào nàng liền đi tới phòng ăn, nghe mùi đồ ăn, một chút muốn ăn liền lên tới. Tần Thiên cũng không phải mỗi ngày đều nấu cơm, hoàn toàn là nhìn tâm tình, hay là nàng đặc biệt yêu cầu. Nếu không có khi một tháng mới làm một bữa cơm, có một đoạn thời gian không ăn, cho nên nàng vẫn tương đối thèm. Chờ An Diệu Lăng ăn vài miếng về sau, Tần Thiên liền lấy ra một bình khỉ con nướng, đem hai cái chén rót đầy. Thứ này, Mi Hầu yêu hoàng giấu quá bí ẩn, ta thật vất vả mới tìm được một bình. An Diệu Lăng cười cười nói, cái này yêu hoàng đụng tới ngươi cũng là không may. Loại này khỉ con nướng, ngoại trừ cần 5000 năm trở lên linh quả bên ngoài, còn cần Mi Hầu nhất tộc, dài đến 10 năm ủ chế. Vi sư cũng không phải vì mình đi lấy, là vì để ngươi sớm ngày đột phá mới đi lấy. Nghe được Tần Thiên vừa nói như vậy, An Diệu Lăng còn có chút hơi cảm động. Thế là nàng nâng cốc chén bưng lên, cùng Tần Thiên đụng một cái trực tiếp làm. Uống về sau, một cỗ cường đại tinh thuần linh lực tại thể nội tản ra, đồng thời cũng tại rèn luyện nhục thể của nàng. Không bao lâu, khí tức của nàng lại nồng hậu dày đặc một chút. Tần Thiên cũng bưng chén rượu lên uống rượu một ngụm, nói: "Ngươi dạng này uống rượu là không có linh hồn, ngươi đến tế phẩm." "Tế phẩm? Ngươi không muốn ta uống say sao?" Nói xong An Diệu Lăng trong lúc lơ đãng, đem che chắn bả vai khăn lụa bung ra một điểm. Da thịt trắng nõn cùng gợi cảm xương quai xanh lộ ra. Tần Thiên con mắt đều nhìn thẳng, Đồ Nhi nói rất đúng, rượu này chính là đến một chén chén làm. Nói xong Tần Thiên cũng trực tiếp làm. An Diệu Lăng lôi kéo khăn lụa, đứng dậy nói, chính ngươi phẩm đi, ta đi ngủ. Nói xong nàng liền sâu kín rời đi. Nhìn xem An Diệu Lăng bóng lưng, Tần Thiên lẩm bẩm nói, nhà bên có cô gái mới lớn, cô gái nhỏ này là càng ngày càng mê người. Ngày thứ hai, tông môn miệng tới mấy người. Một cái lao giả cùng hai nam một nữ, ba người trẻ tuổi. Trong đó một người trẻ tuổi là lớn, Đồng Lai đại trưởng lão Linh Nhai hiệp đệ tử đến đây bái sơn. Tông môn chỗ sâu, Mạc Vấn Thiên nhíu mày. Lúc này đến bái sơn, khẳng định không có hảo ý, chẳng lẽ là bởi vì bí cảnh sự tình. Rất nhanh Lãnh Nhai bọn người liền bị người tiếp đón được tông môn chủ điện. Không biết Lãnh huynh lần này đến đây có gì muốn làm? Mạc Vấn Thiên mở miệng hỏi. Nghe nói Côn Luân có thức tỉnh thượng cổ huyết mạch thiên kiêu, cho nên ta mang Đồ Nhi tới gặp biết một chút. Lúc này Lãnh Nhai bên cạnh một người trẻ tuổi cũng đi ra, khiêm tốn nói ra. Vạn bối Bồng Lai thủ đồ Bạch Thiếu Hoa, gặp qua Mạc tông chủ. Phía dưới một chút đệ tử cũng bắt đầu thảo luận. Nguyên lai đây chính là chính đạo ba đại môn phái một trong, Đồng Lai phái trưởng môn thủ đồ, Bạch Thiếu Hoa. Không riêng như thế, hắn vẫn là thế hệ tuổi trẻ tam đại thiên kiêu đứng đầu đâu. Ừm, xác thực rất ưu tú, bất quá nhan giá trị vẫn là so tiểu sư thúc kém một chút. Mạc Vấn Thiên nhẹ gật đầu tán dương, đúng là khó được thiên kiêu. Bất quá An Diệu Lăng nha đầu kia gần nhất đang bế quan, cho nên không tiện gặp người. Mạc Vấn Thiên trực tiếp đoạn mất bọn hắn tưởng niệm, dù sao đây là thượng cổ bằng phượng huyết mạch, không cho sơ thất. Lãnh Ngai cùng Bạch Thiếu Hoa nghe vậy biến sắc. Bọn hắn vốn còn nghĩ gặp mặt về sau, đưa ra cầu hôn An Diệu Lăng. Lần này ngay cả người đều không thấy được. Mạc tông chủ, vạn bối Bạch Thiếu Hoa muốn cùng Côn Luân thế hệ trẻ tuổi luận bàn một chút, không biết là có hay không thuận tiện. Lời này vừa nói ra, đại điện náo nhiệt. Ngoại tào người anh em này là đến gây sự a? Đúng vậy à, lần này phiền toái, chúng ta tông thế hệ trẻ tuổi giống như không có so với hắn lợi hại a. Mạc Vấn Tiên trên nét mặt không có biến hóa, nhưng là trong nội tâm đã bắt đầu mắng chửi người. Cái này rõ ràng là đến khi phụ người a. Nhưng bây giờ, mình đã bị dựng lên tới trước mắt bao người, nếu như cự tuyệt, vậy liền quá mất mặt, cho nên hắn chỉ có thể đáp ứng. Người trẻ tuổi luận bàn một chút, lẫn nhau tiến bộ cũng được. Nói xong hắn liền cho hắn đệ tử Yến Thanh Ti truyền âm. Yến Thanh Ti gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, có lẽ có cơ hội đánh bại Bạch Thiếu Hoa. Ở xa Tàng Kiếm Phong Tần Thiên tựa hồ xúc động, nhìn về phía tông môn đại điện phương hướng. Thế nào sư phó? An Diệu Lăng nhìn xem Tần Thiên biểu lộ có chỗ biến hóa, liền hỏi. Có cái bán thánh cường giả dẫn người tiến vào trong tông, sợ là muốn gây sự tình a. Nha. An Diệu Lăng lên tiếng, không quá cảm thấy hứng thú, tiếp tục luyện kiếm. Đại điện bên trong, Bạch Thiếu Hoa đi đến ở giữa nói, vị sư huynh nào nguyện ý đến chỉ giáo một chút? Nếu như thắng, ta đưa một viên địa giai cực phẩm đan dược. Địa giai cực phẩm đan dược. Không ít người đều lộ ra ánh mắt tham lam, nhưng cuối cùng không có người đi lên, bọn hắn không đốc, biết chi kỷ cùng Bạch Thiếu Hoa chênh lệch. Bạch Thiếu Hoa nhìn khắp bốn phía, bị hắn để mắt tới người đều vô ý thức lui một bước. Thế nào, Côn Lôn kiếm phái liền không có một cái dám lên? Bạch Thiếu Hoa không có sợ hay nói, dù sao có Lãnh Ngai vị này bán thánh cho hắn chỗ dựa. Nghe nói như thế, tất cả mọi người Côn Luân đệ tử đều bị chọc giận. Ta đến chiếu cố ngươi. Một cái vóc người to con nam tử từ cửa đại điện đi tới tiến đến. Ngự Lôi Phong đại đệ tử Hiên Lôi xin chỉ giáo. Hiên Lôi vừa dứt lời âm, bốn phía lại thảo luận. Hiên Lôi sư huynh vậy mà tới đến, nghe nói hắn Ngự Lôi quyết tính công kích đặc biệt mạnh, nói không chừng có cơ hội đâu. Ta là Ngự Lôi Phong, nghe nói phong chủ đem Thiên Lôi quyết đều chuyển cho hắn, Thiên Lôi quyết nhất định có thể đánh bại Bạch Thiếu Hoa. Hy vọng đi. Dù sao đây chính là Bạch Thiếu Hoa. Thấy có người tới, Bạch Thiếu Hoa rêu rêu nói, ngươi còn tính là cái nam nhân, không giống bọn hắn. Chương 8, đối chiến Đồng Lai thủ đồ. Nghe được Bạch Thiếu Hoa trong lời nói ý trào phúng, cơ hồ các đệ tử đều nổi giận. Mạc Vấn Thiên cũng là âm thầm thở dài một hơi. Nếu như không đánh bại Bạch Thiếu Hoa, mất mặt là nhỏ. Liền sợ Côn Luân thế hệ tuổi trẻ lòng tin bị đả kích đến. Tiếp chiêu. Hiên Lôi hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Dẫn Lôi quyết. Bạch Thiếu Hoa trên đỉnh đầu một đạo kinh lôi đánh xuống. Oeng. Bạch Thiếu Hoa một cái na di nhẹ nhõm tránh thoát đi, kinh lôi bổ tới trên mặt đất, đánh ra một cái hố. Lúc này mọi người cũng phát hiện Bạch Thiếu Hoa chân thực cảnh giới, lại là niết bàn cảnh tam trọng, mà Hiên Lôi chỉ có niết bàn cảnh nhị trọng. Giữa hai người chênh lệch lấy một cảnh giới, cho nên hắn thuật pháp rất khó đánh trúng. Nhưng là Hiên Lôi cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Dẫn Lôi nhập thể, quanh mình xuất hiện từng đạo hồ quang điện hướng Hiên Lôi trên thân dũng manh lao tới. Giờ phút này Hiên Lôi khí tức cũng đang không ngừng biến hóa, nhưng là sắc mặt sắc thực cực kỳ khó coi. Bạch Thiếu Hoa cũng không có ngăn cản, khoe miệng lộ ra một tia trêu tức ý cười. Chậm rãi Hiên Lôi biểu lộ biến bóp méo, tựa hồ là đang tiếp nhận thống khổ to lớn. Hiên Nhi, đủ. Đang hấp thu thân thể người sẽ vượng. Phong chủ Lôi Bá lo lắng nhắc nhở. Hiên Lôi không để ý đến, cắn răng kiên trì, tiếp tục hấp thu. Ba hơi sau, cảnh giới của hắn rốt cục cưỡng ép tăng lên tới niết bàn cảnh tam trọng. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Lôi điện chi lực tán đi về sau, cảnh giới của hắn sẽ rút lui đến niết bàn nhất trọng. Đây chính là bí pháp dẫn lôi nhập thể di chứng. Vậy mà ngươi tốt, vậy ta liền xuất thủ. Nói xong một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, trên thân tản mát ra cực hạn kiếm thế. Thiên giai trung phẩm võ kỹ, một kiếm định sơn hà. Hưu. Một đạo kiếm mang theo lớn lao uy thế bắn ra. Oeng. Lôi Hiên mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng là vẫn bị chém bay. Đánh tới hướng phía sau vết tường, sau đó chậm rãi rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Hiện trường một mảnh xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới Bạch Thiếu Hoa vậy mà đã luyện thành thiên giai trung phẩm võ kỹ. Trên mặt đất, Lôi Hiên thể nội lôi điện đang nhanh chóng tán đi, cảnh giới cũng bất ổn. Niết bàn cảnh nhị trọng, niết bàn cảnh nhất trọng. Bởi vì thụ thương quá nặng, lại còn có tiếp tục rơi xuống xu thế. Lôi Bá liền vội vàng tiến lên lấy ra một viên địa cấp thượng phẩm đan dược, nhét vào trong miệng hắn lúc này mới ổn định lại. Ổn định tốt thương thế của hắn về sau, hắn liền muốn đối Bạch Thiếu Hoa nổi lên. Nhưng là Bạch Thiếu Hoa đoạt trước nói, "Lôi tiền bối, thật có lỗi. Thực sự không nghĩ tới, hắn một chiêu cũng đỡ không nổi." Câu nói này, một chút liền đem Lôi Bá câu nói kế tiếp chặn lại trở về. Hắn có thể nói cái gì? Đối phương xác thực chỉ dùng một chiêu. Đúng lúc này Yến Thanh Ti chậm rãi đi đến. Mọi người thấy Yến Thanh Ti hai mắt tỏa sáng. Yến sư tỷ càng ngày càng đẹp. Nghe nói Yến Thanh Ti sư tỷ đã đụng chạm đến kiếm ý cấp độ, ta nhìn cái này Bạch Thiếu Hoa còn lại thế nào phách lối. Yến Thanh Ti đến phảng phất là một chi thuốc trợ tim. Nàng đi đến Mạc Vấn Thiên trước mặt cung kính hô một câu, "Sư phó." Mạc Vấn Thiên khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, "Không thể chủ quan." "Rõ." Sau đó Yến Thanh Ti chăm chú đánh giá Bạch Thiếu Hoa một chút. Nàng là sắp đột phá kiếm ý kiếm tu, cho nên nàng đối kiếm ý phi thường mất cảm. Mà lúc này nàng tại Bạch Thiếu Hoa trên thân cảm nhận được nguy hiểm. "Sư phó, lý do an toàn, đem An sư muội cũng gọi tới đi." Yến Thanh Ti đối Mạc Vấn Thiên truyền âm nói, "Bảo nàng có làm được cái gì? Nàng niên kỷ so với các ngươi nhỏ hơn nhiều." Mạc Vấn Thiên không hiểu, nếu như tiếp qua mấy năm, thế hệ tuổi trẻ nàng đương nhất chi độc tú, nhưng là hiện tại sợ là còn kém chút hòa hậu. Yến Thanh Ti tiếp tục nói, "Sư phó ngươi có chỗ không biết. 10 năm trước ta thế sư phó đi Tàng Kiếm Phong đưa đan dược thời điểm, nhìn thấy tiểu sư thúc đang dạy An sư muội kiếm đạo. Lúc ấy ta liền trên người An sư muội cảm nhận được kiếm ý, ta cũng là bởi vậy đạt được cảm ngộ, cho nên mới có thể thấy được ngưỡng cửa của kiếm ý. Tại lắng đọng cái 1 năm ta liền có lòng tin hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý." Mạc Vấn Thiên không hề bận tâm trên mặt rốt cục lộ ra một tia chấn kinh. "Thần Thiên dạy kiếm đạo, An Diệu Lăng lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi xác định?" "Xác định." Tiễn Thanh Ti vẻ mặt thành thật truyền âm nói, "Ta nói làm sao luôn cảm giác tiểu tử này rất cổ quái, nguyên lai là có chỗ giấu giúp ta." Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu cho Thần Thiên truyền âm. Lĩnh ngộ kiếm ý về sau, liền xem như niết bàn cảnh cũng có thể cùng tạo hóa cảnh một trận chiến. Thần Thiên thu được truyền âm về sau, liền hô An Diệu Lăng cùng đi tông môn đại điện. Tông môn danh dự hắn vẫn là phải giữ gìn một chút. Trong đại điện, Tiễn Thanh Ti sau khi nói xong, liền đi ra phía trước chuẩn bị cùng Bạch Thiếu Hoa tỉ thí. Bạch Thiếu Hoa không có vội vã bắt đầu, mà là mở miệng nói: "Ngươi chính là Côn Luân đại sư tỷ đi, vậy mà ngươi cũng lên, vậy chúng ta không bằng đánh cược." Tiêu giao bí cảnh sắp mở ra. chúng ta ba tông, một tông có ba cái danh ngạch, vậy chúng ta không ngại xuất ra một cái danh ngạch tới làm tiền đặt cược. Chỉ cần các ngươi Côn Luân có người có thể đánh bại ta, ta liền đem danh ngạch của ta tặng cho các ngươi. Trái lại, các ngươi thua liền thua ta một cái danh ngạch. Yến Thanh Ti nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, tìm kiếm trả lời chắc chắn. Mạc Vấn Thiên nhẹ gật đầu. Bạch Thiếu Hoa cũng nghiệm chứng lúc trước hắn suy đoán. Bọn hắn quả nhiên là vì tiêu giao bí cảnh danh ngạch mà đến. Đạt được Mạc Thiên hỏi sau khi đồng ý, Yến Thanh Ti nói ra: "Ta đồng ý, nếu như ta thua danh ngạch của ta cho ngươi, trái lại cũng như thế." Liên tại bọn hắn chuẩn bị đánh lúc, Tần Thiên mang theo An Diệu Lam tới. Nhìn thấy tiểu sư thúc tới, Yến Thanh Ti trong nháy mắt lộ ra mê luyến chi sắc. Cái khác nữ đệ tử cũng có chút không rời mắt nổi con ngươi. Mà Bạch Thiếu Hoa thì bị An Diệu Lam mỹ mạo thật sâu hấp dẫn đến. Đã lớn như vậy, mỹ nữ gặp nhiều, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua có khí chất như vậy. Hắn xác định mình vừa thấy đã yêu. Đồng thời cũng ngầm hạ quyết định, tỷ thí thắng liền hướng An Diệu Lăng thổ lộ. Nhìn thấy Bạch Thiếu Hoa ánh mắt tham lam, Thần Thiên có chút không vui. Đứng ngốc ở đó làm gì? Muốn tỷ võ nhanh. Bạch Thiếu Hoa nhíu mày lại, nhìn về phía Thần Thiên. Hắn trên dưới đánh giá một chút. Người trẻ tuổi, linh động cảnh. Mặt hàng này đều đến với ta. Cái này nếu là ở bên ngoài hắn đã sớm một bàn tay chụp chết. Bạch Thiếu Hoa kiềm nén lửa giận, ngươi là ai? Như thế không có giáo dục. Ngươi mới không có giáo dục. An Diệu Lăng cùng Yến Thanh Ti trăm miệng một lời nói. Đây là sư phụ ta. Đây là ta tiểu sư thúc. Hai nữ đồng thời đứng ra giữ gìn Tần Thiên. Bạch Thiếu Hoa sửng sốt một cái, lập tức liền nghĩ tới trước kia nghe được nghe đồn. Côn Luân có cái phế vật tiểu sư thúc, xem ra chính là trước mắt người này. Hai nữ như thế giữ gìn người tiểu sư thúc này, khẳng định là bị hắn nam sắc mê hoặc đến. Ta muốn cứu vớt các nàng. Ta muốn để các nàng biết, tại người tu hành thế giới bên trong thực lực mới là vương đạo. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa hướng Yến Thanh Ti phát khởi khiêu chiến. Yến Thanh Ti cũng nghĩ tại tiểu sư thúc trước mặt biểu hiện một chút, cho nên chuẩn bị toàn lực ứng phó. Một bên, Thần Thiên nói với An Diệu Lăng, một hồi hung hăng đánh hắn. Hai người đều là luyện kiếm, kiếm thế toàn bộ triển khai về sau, giữa sân kiếm quang không ngừng lấp lóe. Kiếm thế cũng đều thi triển đến cực hạn, khoảng cách kiếm ý còn kém kia Lâm Môn một cước. Cảnh giới đều là niết bàn cảnh tam trọng, hai người cũng đều sẽ thiên giai võ kỹ. Cho nên nhất thời có chút rằng có không xong. Bạch Thiếu Hoa biết tại dấu rốt xuống dưới trận luận võ này liền sẽ bị phán ngang tay. Đến lúc đó danh ngạch không có, mỹ nữ cũng sẽ không đối với mình lau mắt mà nhìn. Ngươi quả thật không tệ, đáng giá ta xuất ra thực lực chân chính. Lời này vừa nói ra, vây xem đệ tử bên trong liền có người mở miệng nói, nói mạnh miệng ai không biết ta, ngươi ngược lại là đưa cho ta xem một chút ta. Vừa mới dứt lời liền bị đánh mặt, một tiếng to rõ kiếm minh vang vọng toàn trường. Bạch Thiếu Hoa trực tiếp sử xuất kiếm ý, Yến Thanh Ti kiếm thế bỗng chốc bị tan rã. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tất cả Côn Luân đệ tử đều lộ ra thất lạc biểu lộ. Chương 9, đại thành kiếm ý. Bạch Thiếu Hoa khẽ miệng có chút dương lên, một kiếm chém tới, lập tức đất bằng gió bắt đầu thổi. Thiên giai thượng phẩm kiếm kỹ, Côn Phong kiếm. Một đạo mắt trần có thể thấy phong nhận, ẩn chứa tứ ngược kiếm ý, hướng Yến Thanh Ti đánh tới. Yến Thanh Ti biến sắc, sử xuất nàng mạnh nhất một chiêu thiên giai thượng phẩm kiếm kỹ, Kiếm Vũ Trường Không. Oanh! Đối bính phía dưới, Yến Thanh Ti kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt tan rã. Đồng thời, nàng cả người liền lùi lại vài chục bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây chính là kiếm ý uy lực. Thế thì còn đánh như thế nào? Vây xem đệ tử sợ hãi thán nói. Mạc Vấn Thiên biết tại để Yến Thanh Ti chiến đấu tiếp đã không có ý nghĩa. Thanh Ti nhận thua đi. Mạc Vấn Thiên khuyên nhủ. Không, ta nghĩ đang thử. Yến Thanh Ti chấp nhất để Mạc Vấn Thiên có chút ngộng. Cuối cùng hắn thuận Yến Thanh Ti ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Thật sự là nam nhan họa thủy, nghiệt duyên a. Ngươi nhanh nhận thua, chẳng lẽ ngươi ngay cả sư phó cũng không nghe sao? Mạc Vấn Thiên tiếp tục khuyên nhủ. Hắn biết tiếp tục, Yến Thanh Ti khẳng định sẽ bản thân bị trọng thương. Yến Thanh Ti vẫn như cũ bất vi sở động. Bạch Thiếu Hoa cười lạnh một tiếng, lại một kiếm vung đi. Yến Thanh Ti lần nữa bị đánh lui. Vẫn rất có cốt khí, vậy mà dạng này ngươi cũng đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Dứt lời, hắn lần hai sử dụng kiếm ý, Cuồng Phong kiếm. Lại một đường ẩn chứa kiếm ý phong nhận đánh tới. Oanh! Nàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên cánh tay cũng lưu lại một đạo vết kiếm. Tần Thiên có chút nhìn không được, trực tiếp một cái lên nhảy tiếp nhận Yến Thanh Ti. Hai người chậm rãi rơi xuống. Hoa! Quá đẹp rồi. Nếu là ta thụ thương, tiểu sư thúc có thể hay không cùng ông ta? Một bên nữ đệ tử hâm mộ nói. Lúc này Tần Thiên trong ngực Yến Thanh Ti đã đỏ bừng mặt. Tần Thiên xuất ra một viên địa giai cực phẩm đan dược nhét vào trong miệng của nàng, thương thế một chút liền ổn định. Vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Tiểu tử thúi, ngươi còn muốn ôm bao lâu? Mạc Vấn Thiên nhìn thấy nhà mình rau xanh bị Tần Thiên ôm, có chút không vui. Nghe được Mạc Vấn Thiên, Yến Thanh Ti vội vàng từ Tần Thiên trong ngực chạy ra. Tần Thiên nhìn về phía An Diệu Lăng, thản nhiên nói, đi thôi. Giải quyết hắn ta còn muốn trở về cho cá ăn đâu. Ừm. An Diệu Lăng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đi ra phía trước. Tại bọn hắn trong ấn tượng, An Diệu Lăng mặc dù là cái tuyệt thế thiên tài, nhưng là cũng mới nhập môn tầm 10 năm, niên kỷ cũng muốn so với bọn hắn nhỏ cái 7-8 tuổi. Cho nên bọn hắn không quá xem trọng An Diệu Lăng. Nàng không để ý đến ánh mắt của mọi người, chậm rãi nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ. Một thanh kiếm chống rông xuất hiện, bay thẳng hướng về phía Bạch Thiếu Hoa. Tại An Diệu Lăng điều khiển dưới, băng ly kiếm như cái bóng không ngừng chém về phía Bạch Thiếu Hoa. Một hơi qua đi, Bạch Thiếu Hoa trên thân xuất hiện ba đạo vết kiếm, sủi lơ nằm rạp trên mặt đất. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, run rẩy nói ra: "Đại thành kiếm ý,
Sao?
Làm sao có thể? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đưa ánh mắt tiêu cự tại An Diệu Lăng trên thân. Đi thôi.
Sư phó.
Thần Thiên nhẹ gật đầu mang theo An Diệu Lăng rời đi.
Ha ha ha.
Mạc Vấn Thiên phá lên cười. Xem ra thế hệ tuổi trẻ, ta tông An Diệu Lăng nhất chi độc tú a. Lãnh Ngai nhìn về phía An Diệu Lăng bóng lưng, hiện lên một tia mịt mờ cười tà. Sau đó hắn đem Bạch Thiếu Hoa đỡ lên, bắt đầu chữa thương. Đợi Bạch Thiếu Hoa thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, Lãnh Ngai lấy ra một viên lệnh bài ném cho Mạc Vấn Thiên. Cái này danh ngạch là của các ngươi. Nói xong cũng dẫn người rời đi. Trở lại Tàng Kiếm Phong về sau, An Diệu Lăng cười nói, "Ôm Yến sư tỷ cảm giác thế nào?"
"Không có ngươi xúc cảm tốt."
Cho ăn xong cá về sau, Tần Thiên liền chuẩn bị làm một bữa cơm ăn. Để An Diệu Lăng đi vườn thuốc hái điểm linh dưa, mang đất bên trong. Thuận tiện đem trong đất linh trận bổ sung một chút năng lượng. Một lát sau, An Diệu Lăng mang theo nguyên liệu nấu ăn trở về, nhưng là đằng sau còn đi theo một cái Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên vừa đến đã nhịn không được nói, "Mỗi ngày cả những thứ vô dụng này, còn để nàng đi giúp ngươi làm việc, nàng thế nhưng là chúng ta Côn Luân hy vọng." Không đợi Tần Thiên nói cái gì, An Diệu Lăng chân mày cau lại. "Ta nguyện ý," lại nói sư phó làm cơm ăn rất ngon. An Diệu Lăng lại bắt đầu giữ gìn Tần Thiên, đối với cái này Mạc Vấn Thiên không có biện pháp nào. Sau đó hắn xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho An Diệu Lăng nói ra. 3 ngày sau tiêu giao bí cảnh sẽ bắt đầu, bên trong có rất nhiều kỳ ngộ. Thì như linh dược, bảo vật 4. Là chúng ta ba tông tốn hao lớn đại giới mở ra. Nó có 2 cái hạn chế. Một là, chỉ có niết bàn cảnh trở xuống người mới có thể tiến vào. Niết bàn cảnh trở lên người tiến vào bí cảnh, cửa vào sẽ tự động quan bế. 2 là, chúng ta mở ra thông đạo chỉ có thể đi vào 9 người. Cho nên đến lúc đó hy vọng ngươi đi một chuyến. An Diệu Lăng tiếp nhận lệnh bài, nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi tại trong tông đã nhiều năm không có đi ra, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút cũng được.
Vậy ta đi.
Mạc Vấn Thiên nghe vậy đại hỉ. Có An Diệu Lăng loại này tạo hóa cảnh chiến lược tại, nhất định có thể có rất lớn thu hoạch. Mà lại có nàng ở những người khác an toàn cũng có bảo hộ. Bởi vì gặp được bảo vật thời điểm, khó tránh khỏi những tông môn khác người sẽ lên ý đồ xấu. Trừ cái đó ra, bên trong vẫn tồn tại yêu thú. Chờ Mạc Vấn Thiên đi về sau, Tần Thiên xuất ra thời không lệnh đưa cho An Diệu Lăng. Gặp được thời điểm nguy hiểm thôi động cái này. An Diệu Lăng tiếp nhận thời không lệnh thu vào. Hiện tại Tần Thiên cho bảo bối gì nàng đều không có cảm giác. Bởi vì Tần Thiên cho nàng mang tới kinh ngạc đã đủ nhiều, tập mãi thành thói quen. Bận rộn một trận đồ ăn tốt, 2 người ngồi xuống, ấm áp đang ăn cơm. So với đời trước thanh tâm quả dục, một thân một mình, nàng càng ưa thích hiện tại thời gian. Bởi vì có sư phó. Cái này sư phó chỗ nào đều tốt, chỉ là có chút chắc chát. Thường xuyên sẽ làm một chút vượt qua tiến hành, làm về sau, còn có thể chứng trả đàng hoàng đem sự tình tròn quá khứ. Để nàng dở khóc dở cười. 3 ngày sau, An Diệu Lăng cùng Tần Thiên cáo biệt. Trước khi đi Tần Thiên mượn cơ hội ôm lấy nàng, đồ nhi bảo trọng, gặp nguy hiểm liền dùng thời không lệnh. An Diệu Lăng cũng có chút không bỏ, dù sao 10 năm không có rời đi sư phó. Đương nhiên một chút rời đi cũng có chút không thích ứng, bất quá nghĩ đến ra ngoài thời gian không dài, cũng liền bình thường trở lại. An Diệu Lăng đi vào tông môn đại điện. Đại điện bên trong còn đứng Tiễn Thanh Ti, Hiên Lôi, còn có một vị là Ngọc Kiếm Phong Tô Lam đệ tử Bạch Tân An. Tập hợp hoàn tất về sau, Tô Lam dẫn đội xuất phát hướng tiêu giao bí cảnh tiến đến. Tần Thiên một người tại Tàng Kiếm Phong cảm thấy có chút nhàm chán, liền chuẩn bị xuống núi, về thăm nhà một chút. Tại tông môn cái này hơn 20 năm, hắn cách mỗi 2-3 năm đều sẽ về thăm nhà một chút. Trong nhà phụ mẫu cũng tại đều là người trong tu hành, chỉ là tu vi không cao. Ra tông môn, hắn một đường đi về phía nam, đi tới Sùng Minh Quốc Quốc Đô, Sùng Minh Thành. Nhà hắn ở tại thành bắc một tòa nhà lớn bên trong. Khi hắn đi vào nhà mình Tần phụ lúc, phát hiện mình không đi vào. Nhìn kỹ nguyên lai là bị người bày ra trận pháp. Dày vò sau khi, hắn rốt cục phá trận tiến vào. Trở ra lại phát hiện không có bất kỳ ai, lập tức tâm hắn sinh bất an. Dạo qua một vòng, cuối cùng tại cha hắn thư phòng phát hiện một phong thư. Trong thư đại khái nội dung chính là, ta và mẹ của ngươi ra ngoài du ngoạn, chớ niệm. Trừ cái đó ra còn cho hắn lưu lại một cái tiểu nhân cùng cha hắn giống nhau như lúc. Thần Thiên đem tiểu nhân thu vào, liền đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn rơi vào trầm tư. Trận pháp này, giống như thánh cảnh mới có thể bố trí, tại sao lại xuất hiện ở nhà ta? Xem ra chỉ có chờ lần sau gặp được phụ mẫu lúc đang hỏi. Ra khỏi nhà, hắn liền đến chỗ ngủ tản bộ. Bất chi bất giác hắn liền đi dạo đến trong thành, lúc này trong thành ngay tại cử hành vũ cử. Người tu hành không riêng có thể gia nhập tông môn tu luyện, cũng có thể gia nhập quan gia, hoặc là hoàng thất. Chỉ bất quá tương đối mà nói, Côn Luân kiếm phái loại này tông môn cấp cao sức chiến đấu mạnh hơn một chút. Dù sao truyền thừa lâu đời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Sùng Minh công chủ. Vũ cử tỷ thí địa phương gọi là Kim Võ Đài, sân bãi phi thường lớn. Bốn phía cũng không ít người vây xem. Có phổ thông người tu luyện, cũng có nhìn trên đài hoàng cung quý tộc. Đáng giá Tần Thiên chú ý, cũng chỉ có trong khán đài ở giữa một lụa trắng che mặt nữ tử. Nữ tử này là niết bàn cảnh, khí chất phi phàm, một bộ váy trắng, dáng người có lồi có lõm, là một cái hiếm thấy mỹ nhân. Khó được góp một lần náo nhiệt, hắn quyết định nhìn xem. Thế là hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ cái bàn, tìm trống trải địa phương ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Tần Thiên liền bị vây xem một chút nữ tử chú ý tới. Người kia là ai a, quá đẹp rồi đi. Đúng vậy a, không biết hắn phải chăng cố ý bên trong người. Liên Liên nhìn giữa đài ở giữa nữ tử Minh Y Liên, cũng không khỏi nhìn nhiều Tần Thiên vài lần. Làm Súng Minh đại công chúa nàng, dáng dấp đẹp trai người gặp nhiều. Nhưng là đẹp trai như vậy, lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây hết thảy Tần Thiên không thèm để ý chút nào, hắn cho mình rót một chén trà. Lập tức hương trà tùy ý. Cái này, đây là Ngộ đạo trà. Không sai, đây chính là Ngộ đạo trà. Ngộ đạo trà giá trị có thể so với địa giai linh dược, người trẻ tuổi kia không tầm thường a. Một đám vây xem người tu hành, nhìn xem Tần Thiên thảo luận. Tần Thiên bưng lên nước trà, uống một ngụm, tiếp tục xem luận võ. Cũng không ít mỹ nữ tới bắt chuyện, nhưng đều bị Tần Thiên cự tuyệt. Nhìn một hồi cảm thấy không có ý nghĩa, hắn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, một đám người áo đen hướng về khán đài vọt tới. Hộ giá, bảo hộ công chúa. Một đám người mặc hoàng kim giáp dạ dày tướng sĩ cấp tốc ngăn tại Minh Y Liên phía trước. Tần Thiên nhìn sang, lộ ra một tia chán ghét thần sắc. Người áo đen là Ma tông người. Ma tông làm việc quyết đoán tàn nhẫn, không có nhân tính, cho nên Tần Thiên không thích. Xem xét là Ma tông người, người vây xem đều bị hủ tứ tán chạy trốn. Ma tông người bọn hắn không thể chơi vào, cũng không muốn gây. Đám người tán đi về sau, giữa sân liền chỉ còn lại có Tần Thiên một người đứng ở nơi đó. Lúc này hai phe giao chiến đã bắt đầu. Ma tông rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, dẫn đầu càng là một cái tạo hóa cảnh nhị trọng trưởng lão. Trái lại Minh Y Liên bên này, mạnh nhất cũng chỉ là niết bàn cảnh tam trọng hộ vệ đội trưởng. Minh Y Liên nhìn xem hộ vệ đội người không ngừng chết đi, liền liên đội trưởng cũng bị thương. Trong nội tâm nàng không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Trong cơ thể nàng có thanh loan huyết mạch, nếu bị Ma tông bắt đi, hậu quả có thể nghĩ. Cho nên nàng ngầm hạ quyết định, cho dù chết cũng sẽ không để Ma tông đạt được. Ngay tại nàng lúc tuyệt vọng, nàng nhìn thấy cách đó không xa Tần Thiên. Trong sân bây giờ ngoại trừ hai phe nhân mã, cũng chỉ có Tần Thiên một người. Hắn nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt vô cùng thong dong bình tĩnh, cái này xem xét chính là có chỗ ỷ vào. Thế là nàng vô ý thức hướng Tần Thiên chạy đi đâu đi, muốn tóm lấy căn này cây cỏ cứu mạng. Hậu phương Ma tông cũng đuổi theo. "Công tử, ta là Sùng Minh quốc công chúa Minh Y Liên, hy vọng ngài có thể giúp ta, tất có hậu báo." Nói xong nàng một mặt mong đợi nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên cười cười không nói chuyện, mà là nhìn về phía sau lưng nàng Ma tông đệ tử. "Tiểu tử, lá gan rất mập." Ma tông đệ tử vừa mới dứt lời, Tần Thiên liền vung tay lên. "Ba." Nói chuyện Ma tông đệ tử trực tiếp bay ngược ra ngoài, mặt cũng bị đánh huyết nhục mơ hồ. Thấy cảnh này, Minh Ý Liên lộ ra vui mừng, mà Ma tông trưởng lão lại một mặt nghiêm trọng. Người trước mắt nhìn như chỉ có linh động cảnh, nhưng là hắn lại có thể một bàn tay đánh bại một cái niết bàn cảnh nhất trọng Ma tông đệ tử. Sự tính ra khác thường tất có yêu, thiếu niên này không đơn giản. "Tiểu huynh đệ, ta Ma tông làm việc, mong rằng cho chút thể diện, cứ thế mà đi." Ma tông trưởng lão thanh âm từ nơi không xa truyền đến. "Ta nếu là không cho đâu?" Tần Thiên thản nhiên nói. Ma tông trưởng lão sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng cả giận nói, "Không cho ngươi liền đi chết đi." Nói đầy đủ người hóa thành một đạo hắc vụ hướng Tần Thiên đánh tới. "Tổ Long Trảo!" "Oeng!" Tần Thiên không có tan lòng, trực tiếp vỗ tới một trường, Ma tông trưởng lão trực tiếp bị đánh bay đến không trung. "Tổ Long Thăng Thiên!" Một cái nắm đấm vàng từ dưới lên trên, trực tiếp đem không trung Ma tông trưởng lão đánh chết. Lập tức tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tần Thiên. Con trẻ như vậy cứ như vậy lợi hại, hẳn là có thuật chú nhan lão tiền bối đi. Ma tông trưởng lão sau khi chết, quần ma không đầu, bọn hắn liền phân tán ra đến chạy trốn. Minh Y Liên gặp nguy cơ giải trừ, cảm kích nói với Tần Thiên, "Đa tạ công tử ân cứu mạng. Ngài có thể cùng ta về hoàng cung, phụ hoàng ta chắc chắn hảo hảo báo đáp ngươi." "Không rảnh." Tần Thiên lắc đầu, quay người rời đi. Bởi vì hắn đột nhiên nhận được một cái hệ thống nhiệm vụ. Cứu vớt Thanh Khâu Đế Cơ, Đế Cơ tại Lượng Giới Sơn bị người đuổi giết, cùng nàng ký kết chủ phó khế ước tức là hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống vậy mà ban bố nhiệm vụ như thế rất hiếm lạ, cho nên hắn chuẩn bị đi xem một chút. Một bên khác, An Diệu Lăng mấy người cũng thuận lợi tiến vào tiêu giao bí cảnh. Bí cảnh 20 năm mở ra một lần, nghe nói mỗi lần bí cảnh mở ra các tông đều sẽ chết không ít thiên tiêu, cho nên mọi người cẩn thận một chút. Làm đại sư tỷ Yến Thanh Tý nhắc nhở. "Sợ cái gì, có An sư muội ở đây." Hiên Lôi cười nói. Từ khi An Diệu Lăng đánh bại Bạch Thiếu Hoa, vì tông môn lấy lại danh dự về sau, hắn liền bắt đầu sùng bái An Diệu Lăng. "Cẩn thận một chút tổng không sai." An Diệu Lăng nói một câu liền bắt đầu thăm dò bí cảnh. Bí cảnh chỗ sâu, Thiên Ma cung bên trong. Lãnh Ngai Chính mang theo một đám ma tông người áo đen, cung kính đối một cái linh hồn thể nói chuyện. "Cung chủ, lần này tiến vào bí cảnh bên trong người, có một cái là đã thức tỉnh thượng cổ băng phượng huyết mạch người." "Ừm, thật chứ?" "Thiên Chân Vạn Sắc, trước đó ta dùng Đồng Lai đại trưởng lão thân phận gặp qua nàng này. Trừ cái đó ra, nàng còn lĩnh ngộ đại thành kiếm ý." "Ha ha ha, nhiều năm như vậy rốt cục có thích hợp bản cung nhục thân, ngươi nghĩ biện pháp đem nàng dẫn tới." Nói chuyện linh hồn thể là Trung Châu Thiên Ma cung cung chủ Mục Dĩ Hàn. Thiên Ma cung năm đó ở Trung Châu cũng là nhất lưu tông môn. Về sau bởi vì đắc tội Tuyệt Tình Nữ Đế, cao tầng bị giết không ít. Mà cái này Tuyệt Tình Nữ Đế chính là chuyển thế trùng sinh trước An Diệu Lăng. Về sau Thiên Ma cung bị thế lực đối địch thừa lúc vắng mà vào, bọn hắn cơ hồ bị diệt tông. Tại một trận chiến kia bên trong, nàng cũng bị phá hủy nhục thân, chỉ còn lại hồn phách đào thoát. Về sau nàng liền mang theo một đám tàn quân chạy trốn tới Đông Châu. Cuối cùng nàng giấu ở cái này bí cảnh bên trong. Bởi vì cái này bí cảnh có hạn chế, niết bàn cảnh trở lên vào không được. Coi như thông qua thủ đoạn đặc thù tiến đến cũng sẽ bị bài xích. Nhưng là làm linh hồn thể nàng, lại không bị quấy nhiễu. Mà nàng còn sót lại thủ hạ, thì là thành lập Ma tông bắt đầu phát triển. Đương nhiên, cũng có giống Lãnh Ngai loại này, ẩn nút đến môn phái khác thế lực bên trong cường giả. Lãnh Ngai trả lời, thuộc hạ đã đem tàng bảo đồ thả ra, nàng hẳn là sẽ tới. Thực sự không được, ta liền xem như trả giá đắt, giải phong thực lực, cũng sẽ đem nàng cưỡng ép mang tới. Mục Dĩ Hàn hài lòng nhẹ gật đầu. Qua nhiều năm như vậy cũng vất vả ngươi, dẫn nhiều như vậy thiên tài người tu hành đến để cho ta thôn vệ. Bằng không, ta hồn thể đã sớm bất ổn. Chờ ta được đến nhục thân về sau, chắc chắn thống nhất Đông Châu, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lãnh Ngai đại hỉ. Tạ cung chủ tín nhiệm, kia thuộc hạ đi ra trước xem một chút tình huống. Một bên khác, An Diệu Lăng đám người đi tới một chỗ rừng rậm. Trong rừng cây cối đều phi thường to lớn, cho nên ánh mắt rất kém cỏi. Tiến lên quá trình bên trong, các nàng cũng hái không ít ngàn năm linh dược. Trên cơ bản mỗi người đều có thu hoạch. Nhưng tiệc vui chóng tàn, trong rừng rậm đột nhiên lên sương mù, sau đó xông ra một đám yêu thú. Trong đó không ít là niết bàn cảnh, An Diệu Lăng đuổi theo một con niết bàn cảnh tam trọng yêu thú giết tới. Đương nàng đem yêu thú chạm dưới kiếm về sau, lại phát hiện cùng Yến Thanh Ti bọn hắn đi rời ra. Lúc này nàng phát hiện yêu thú thể nội có cái gì đang phát sáng. Chương 11, bí cảnh gặp cố nhân. Nàng một kiếm vạch phá yêu thú cái bụng, phát hiện bên trong là một trường tàng bảo đồ. Từ khí tức cùng mặt ngoài đường vân đến xem là có chút năm tháng, không giống như là giả. Suy nghĩ một phen sau nàng quyết định đi thăm dò nhìn một chút. Thuận tàng bảo đồ chỉ dẫn, nàng một đường đi tới Thiên Ma Cung. Nhìn xem cái tên này nàng tựa hồ có chút quen thuộc. Hẳn là trước kia thấy qua cái nào đó thế lực, nhưng là cụ thể là cái nào nàng nghĩ không ra. Đương nàng bước vào Ma Cung thời điểm, cũng cảm giác có chút không đúng. Phảng phất trong lúc vô hình có ánh mắt đang nhìn chăm chú nàng. Nhưng là nàng đối với mình thực lực có lòng tin, cho nên nàng cũng không sợ. Tu hành tài nguyên mới là trọng yếu nhất, có nhiều tư nguyên hơn, nàng liền có thể sớm ngày trở lại đỉnh phong. Nàng cũng không muốn ngày sau bị Cửu gia phát hiện về sau, mình chỉ có thể chờ đợi chết còn liên lụy sư phó. Phía trước là một cái hành lang rất dài, đường hành lang bên trong hắc khí vần quanh. Có vẻ hơi âm trầm, An Diệu Lăng thận trọng tiếp tục tiến lên. Đột nhiên nàng cảm giác được ma cung chỗ sâu tựa hồ có thứ mà nàng cần. Ở trong hành lang nàng giết một chút ma khí huyền hóa ma vật. Cuối cùng nàng đi vào chủ điện cổng. Nàng có thể cảm giác được thứ mình muốn liền tại bên trong. Đẩy cửa ra, đi vào đại điện, trong điện không có mở ai, chỉ có ở giữa có một cái hộp ngọc là mở, phía trên có một viên Thiên Phượng Thánh Quả. Chính là cái vật này để nàng băng phượng huyết mạch sinh ra hô ứng. Thiên Phượng Thánh Quả là đế giai hạ phẩm linh quả. Bình thường tu giả ăn về sau, giống như niết bàn chủ sinh, có thể gia tăng tư chất, tăng thực lực lên. Nàng ăn về sau, tác dụng lớn hơn. Bởi vì nàng là băng phượng huyết mạch, đồng nguyên. Mặc dù tốt đồ vật đang ở trước mắt, nhưng là nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác, từng bước một tiến lên. Coi như An Diệu Lăng sắp chạm đến thánh quả lúc, đột nhiên cảm giác được dưới chân có dị động. Thế là nàng cấp tốc trước khi rời đi vị trí. Mà liên tại nàng rời đi trong nháy mắt đó, trên mặt đất xuất hiện một cái khốn trận. Khốn trận phía trên một cái linh hồn thể dần dần hiện hiện. Lại là thánh phách. An Diệu Lăng vẻ mặt nghiêm túc lên, thánh phách chính là thánh cảnh cường giả hồn phách. Đương thánh phách hình thái Mục Dĩ Hàn thấy rõ ràng An Diệu Lăng tướng mạo lúc, sắc mặt biến dữ tợn. Năm đó chính là gương mặt này chủ nhân, chu diệt nàng Thiên Ma Cung không ít cường giả, mới đưa đến nàng Thiên Ma Cung nghèo túng đến tận đây. Một lần kia cũng còn tốt nàng không tại trong tông, không phải nàng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tuyệt tình nữ đế ngươi đáng chết. Mục Dĩ Hàn một mặt phẫn nộ quát. An Diệu Lăng nhíu mày lại là nhận biết mình người. Bởi vì sau khi sống lại nàng tướng mạo cùng ở kiếp trước cơ hồ là đồng dạng. Ngươi là ai? An Diệu Lăng hỏi lại. Không biết ngươi còn nhớ rõ Thiên Ma Cung sao? An Diệu Lăng nghĩ, hồi đáp, giống như có chút ấn tượng. Nàng đời trước bởi vì tính cách nguyên nhân đắc tội không ít thế lực. Nhưng là có thể làm cho nàng hoàn toàn nhớ thế lực cũng không nhiều, tối thiểu Thiên Ma Tông không ở trong đám này. Nữ đế quả nhiên không có đem chúng ta Thiên Ma Cung để vào mắt. Nghĩ đến, chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực mới có thể như ngươi pháp nhắn đi. An Diệu Lăng không có đáp lại nàng, tiếp tục chờ đợi đoạn dưới. Nhìn nữ đế bộ dáng này hẳn là chuyển thế chi thân a. Mục Dĩ Hàn hỏi dò. Mặc dù nàng lặp đi lặp lại xác nhận An Diệu Lăng chỉ là niết bàn cảnh tam trọng, nhưng là nàng hay là có chút không yên lòng, dù sao tuyệt tình nữ đế cái danh hiệu này quá vang dội. An Diệu Lăng cười nhạt một tiếng, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Mục Dĩ Hàn thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn dục vọng chiến thắng lý trí. Nàng muốn báo thù, cũng nghĩ đoạt xá An Diệu Lăng bộ thân thể này. Chỉ cần thu hoạch được An Diệu Lăng nhục thân, tại phục dụng Tiên Phượng Thánh Quả, không được bao lâu nàng liền có thể trở lại thánh cảnh, tương lai đột phá đến đế cảnh cũng chưa hẳn không thể. Nghĩ tới đây nàng tại cũng không nhịn được, đem ngươi nhục thân lấy ra đi. Mục Dĩ Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, thánh phách hóa thành hắc khí hướng An Diệu Lăng đụng tới. An Diệu Lăng trực tiếp lấy ra băng ly kiếm, đại thành kiếm ý tuôn ra, một kiếm chém tới. Bạch, hắc khí trực tiếp bị đánh tản, sau đó lại lần nữa ngưng kết thành thánh phách. Ngươi đây là đế binh. Mục Dĩ Hàn trên mặt lộ ra mừng như điên tiểu dung. Theo nàng biết, rất nhiều đế cảnh cường giả đều không có đế binh. Có được đế binh, liền có thể khiêu chiến vượt cấp. Coi như ngươi có đế binh thì phải làm thế nào đây? Lấy ngươi niết bàn cảnh tam trọng cảnh giới, căn bản không phát huy được bao lớn uy năng. Mục Dĩ Hàn nói. Dứt lời, Mục Dĩ Hàn tiến công càng thêm cấp tốc, hung mãnh. Không có mấy chiêu, An Diệu Lăng liền thụ thương. Thánh phách, dù sao còn có được thánh cảnh một chút chiến lược cùng thủ đoạn. Mà nàng hiện tại mới niết bàn tam trọng, tạo hóa cũng chưa tới, cho nên tự nhiên không phải là đối thủ. Hô. Hắc khí tránh thoát An Diệu Lăng một kiếm về sau, từ phía sau đánh tới. Vội vàng phía dưới An Diệu Lăng trực tiếp bị đụng bay, kiếm rơi xuống đất, người người cũng bị thương nặng. Hắc khí biến trở về thánh phách, từng bước một hướng An Diệu Lăng đi tới.
Ha ha ha, bao nhiêu năm, ta rốt cục có thể báo thủ. Ngươi bộ thân thể này sau này sẽ là của ta.
Mục Dĩ Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngay tại Mục Dĩ Hàn đắc ý thời điểm, An Diệu Lăng lấy ra thời không lệnh bắt đầu thôi động. Có thể hay không sống sót liền nhìn sư phó dựa vào không đáng tin cậy. Đang chạy về lưỡng giới sơn, Tần Thiên cảm ứng được triệu hoán sau ngừng lại.
Ừm,
ai dám động đến đồ nhi ta? Đang khi nói chuyện, hắn ngưng tụ ra một cái người tí hon màu vàng hình thái linh thể. Linh thể mang theo ý thức của hắn, thần kỳ xuất hiện tại An Diệu Lăng trước mắt. Tần Thiên nhìn một chút trên mặt đất thụ thương An Diệu Lăng, lại nhìn một chút Mục Dĩ Hàn. Ngươi dám đả thương đồ nhi ta? Nói xong hắn đấm tới một quyền, thánh phách trực tiếp bị đánh tan thành hắc khí. Hắc khí bay tới phương xa lần nữa hiện ra thánh phách. Ngươi là ai? Mục Dĩ Hàn có chút ngộng, trước mắt người tí hon màu vàng, xem xét chính là một cái linh thể. Linh thể đều lợi hại như vậy, bản thể tối thiểu cũng là một vị thánh cảnh. Tần Thiên không nói nhảm, tiếp tục công kích. Lần thứ nhất sử dụng, hắn cũng không biết linh thể có thể tiếp tục bao lâu, cho nên hắn muốn mau sớm giải quyết chiến đấu. Tổ Long Chảo, Tổ Long Thăng Thiên. Tần Thiên một chiêu so một chiêu rất, Mục Dĩ Hàn thánh phách cũng dần dần suy yếu. Nàng biết tiếp tục, nàng đem hồn phi phách tán. Đây là ngươi bức ta và ngươi liều mạng. Nói xong nàng hóa thành hắc khí cấp tốc lui lại, đi vào bên trên một cái quan tài lớn chỗ nào. Nắp quan tài xốc lên, bên trong là một bộ thánh cảnh yêu thú thi thể. Đây là nàng cho mình lưu đường lui, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn biến thành một con yêu thú. Nàng trực tiếp tiến vào yêu thú thể nội. Thần Thiên không muốn kéo dài thời gian một quyền đập tới, nhưng là Mục Dĩ Hàn đã phụ thân thành công. Yêu thú gọi là Linh Bạo Thánh Viên, truyền thừa tại thượng cổ huyết mạch. Phụ thân sau khi thành công, nàng giơ tay lên, bàn tay khổng lồ chặn Tần Thiên một quyền. Mà nàng một cái khác nắm đấm đột nhiên đánh tới hướng Tần Thiên. Tần Thiên bay ngược mà ra, đem sau lưng cột đá nện đứt. Linh thể dưới một kích này mở đi một điểm. Cùng lúc đó, Mục Dĩ Hàn phụ thân thánh viên đột nhiên lao đến. Tần Thiên không chút nào hoảng, đột nhiên khẽ hấp, quanh mình linh khí tràn vào linh thể. Linh thể lần hai ngưng thật. Tần Thiên không ngừng khống chế mình nhỏ gầy linh thể tránh né công kích, nhưng chỉ cần tìm tới cơ hội, hắn cũng sẽ không chút do dự phản kích. Mặc dù mỗi một chiêu đều đánh trúng yếu hại, nhưng là vẫn như cũ không phá được thánh viên phòng ngự. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là linh thể, mà linh bạo thánh viên phòng ngự quá mạnh. Mục Dĩ Hàn nắm lấy cơ hội đem Tần Thiên linh thể đột nhiên nện xuống đất, đồng thời một cước giẫm tản Tần Thiên linh thể một cái cánh tay. Tần Thiên một cái xoay người đứng lên. Mục Dĩ Hàn lại là một quyền đập tới, Tần Thiên nghiêng người vừa trốn. Trên mặt đất vậy mà xuất hiện một cái hố to. Chương 12, tại làm đột phá. Đối mặt loại tình huống này, Tần Thiên chỉ có thể không ngừng vòng quanh, tránh né công kích. Mà Mục Dĩ Hàn thì tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Giờ phút này An Diệu Lăng như có điều suy nghĩ. Sư phó linh thể chỉ là không có cách nào phá phòng ngự của nàng, cũng không phải là đánh không lại. Thế là nàng vội vàng đem băng ly kiếm đã đánh qua. Sư phó tiếp kiếm. Tần Thiên tiếp nhận kiếm về sau, khí thế một chút biến mạnh lên. Dù sao cũng là cực phẩm đế binh, hắn xoay người lại đột nhiên một kiếm chém tới. Soạt. Thánh viên thân thể trực tiếp bị mở ra một cái lỗ hổng. Đế binh trong tay hắn, cùng tại An Diệu Lăng trong tay hoàn toàn không giống. Một kiếm này về sau, Mục Dĩ Hàn có chút luống cuống, bởi vì nàng nhận ra đế binh. Trước kia các nàng Thiên Ma cung mạnh nhất thời điểm, cũng có đế cảnh cường giả tọa chấn, nhưng là các nàng nhưng xưa nay không có có được qua đế binh. Suy nghĩ liên tục sau nàng chuẩn bị chạy trốn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhưng Tần Thiên Ha có thể như nàng mong muốn, trực tiếp đuổi theo. Khai Sơn, băng ly kiếm, kiếm quang đại thịnh, hóa thành một thanh băng xương cự kiếm. Cự kiếm tại Tần Thiên không chế dưới, đột nhiên rơi đập. Oeng. Mục Dĩ Hàn phụ thân thánh viên thân thể trực tiếp chặt thành hai nửa. Một chiêu này lúc trước đánh dấu thời điểm lấy được kiếm kỹ. Trải qua mấy lần cường hóa về sau, đã đạt tới đệ thập trọng. Giải quyết Mục Dĩ Hàn về sau, Tần Thiên linh thể cũng có chút hư ảo. Hắn biết thời gian không nhiều lắm, thế là hắn sờ lên An Diệu Lăng đầu, liền đem linh thể còn lại tất cả linh lực rót vào băng ly kiếm bên trong. Đồng thời hắn cùng An Diệu Lăng nói, trong vòng 3 canh giờ, lại có nguy hiểm có thể thôi động trong kiếm linh lực. Sau 3 canh giờ, linh lực sẽ tự động tiêu tán. Dứt lời, băng ly kiếm lần nữa về tới An Diệu Lăng trong tay. An Diệu Lăng lẩm bẩm nói, có sư phó vẫn rất tốt. Sau đó An Diệu Lăng chém tan cấu trận, lấy ra Thiên Phượng Thánh Quả bắt đầu phục dụng. Thánh quả nhập thể về sau, hắn băng phượng huyết mạch lần nữa hiện hiện. Độ đậm của huyết thống cũng càng phát ra hùng hậu, sau đó khí tức của nàng cũng bắt đầu kéo lên. Nhảy lên tới trình độ nhất định về sau, nàng liền bắt đầu hướng tạo hóa cảnh đột phá. Một bên khác ngay tại đi đường Tần Thiên, đột nhiên thu được hệ thống tin tức. Đinh. Chúc mừng túc chủ đồ đệ đột phá đại cảnh giới, ban thưởng túc chủ tư chất để thăng làm bát phẩm, đánh dấu ban thưởng tăng lên 2 thành. Diệu Lăng đột phá đến tạo hóa cảnh rồi. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời a, có này đồ nhi, chiếm được là nhờ vận may của ta. Còn có mình cũng tăng lên tới bát phẩm thiên phú, loại thiên phú này đã có thể cùng phong chủ thân truyền loại này cấp bậc thiên tài sánh vai. Nghĩ tới đây Tần Thiên vẫn là thật vui vẻ. An Diệu Lăng sau khi đột phá liền hướng bên ngoài đi, chuẩn bị đi tìm Yến Thanh Ti các nàng. Nàng có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên nàng khẽ đảo tìm kiếm về sau, phát hiện Ma Tông đệ tử thân ảnh. Bọn hắn đang đuổi Đồng Lai cùng Thái Bạch môn đệ tử. Những này An Diệu Lăng không để ý đến, nàng chỉ để ý Yến Thanh Ti các nàng. Tìm nửa canh giờ thời gian về sau, nàng rốt cuộc tìm được Yến Thanh Ti mấy người. Lúc này các nàng vừa cùng yêu thú khẽ đảo ác chiến, có chút chật vật. Các ngươi không có sao chứ? An Diệu Lăng đi qua quan tâm nói.
Mấy người nhìn thấy An Diệu Lăng sau cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Chúng ta không có việc gì, trước đó nhìn ngươi đuổi theo yêu thú, một chút người liền không có.
Yến Thanh Tí nói.
Đúng vậy a, chúng ta tìm một hồi lâu đều không có tốt đến.
Hiên Lôi cũng nói.
An Diệu Lăng nghĩ đến Mục Dĩ Hàn, cùng bí cảnh bên trong xuất hiện ma tông đệ tử sự tình, liền có phỏng đoán.
Thánh phách nghĩ duy trì liền cần thôn vệ người khác hồn phách.
Các nàng loại thiên tài này đệ tử hồn phách, chính là Mục Dĩ Hàn cần nhất.
Mà ma tông cùng thiên ma cung, rất có thể là có liên hệ.
Nghĩ thông suốt đây hết thảy, nàng liền mở miệng nói, trước đó là có người cố ý dẫn ta quá khứ.
Trên đường tới, ta nhìn thấy có ma tông đệ tử lại truy Bồng Lai cùng Thái Bạch môn người. Cho nên chúng ta vẫn là nhanh chóng ra ngoài đi.
Tiến Thanh Ti bọn người nghe xong cũng là biến sắc.
An sư muội nói rất đúng, bọn hắn vậy mà tới, khẳng định đến có chuẩn bị, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi.
Sau đó mấy người vội vàng hướng lối ra phương hướng đi đến.
Nhưng là đi không bao xa, Lãnh Ngai xuất hiện ở trước mặt các nàng.
Đám người hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Lãnh Ngai một cái bán thánh có thể xuất hiện tại bí cảnh bên trong?
Tiến Thanh Ti làm đại sư tỷ, chủ động tiến lên nói ra.
Gặp qua Lãnh tiền bối, không biết ngài có gì muốn làm?
Các ngươi muốn ra bí cảnh?
Tiến Thanh Ti nhẹ gật đầu.
Vậy mà như thế, vậy ta cũng chỉ có thể động thủ.
Lãnh Ngai vừa nói, Tiến Thanh Ti mấy người một chút liền phủ.
Không hiểu đâu, bán thánh liền muốn đối với mình mấy người xuất thủ.
An Diệu Lăng rút ra băng ly kiếm, âm thanh lạnh lùng nói.
Đừng sợ, hắn cảnh giới bây giờ cũng chỉ là niết bàn cảnh tam trọng.
Nghe được An Diệu Lăng, đám người lúc này mới kịp phản ứng.
Cái này bí cảnh là bài xích niết bàn cảnh phía trên cường giả.
Lãnh Ngai cầm kiếm xuống tới.
Nhưng là mấy cái về cùng sau hắn phát hiện, bị phong ấn mình căn bản không phải đối thủ.
Hắn có chút do dự.
Nếu như giải phong, mình sẽ bị không gian chậm rãi bài xích ra ngoài.
Cứ như vậy mình cũng sẽ thụ trọng thương, thậm chí cảnh giới cũng sẽ rơi xuống đến tạo hóa.
Suy nghĩ liên tục sau hắn vẫn là quyết định giải phong, chỉ cần đem An Diệu Lăng đưa đến cung chủ nơi đó đi.
Cung chủ về sau nhất định sẽ giúp mình khôi phục thực lực.
Sau đó Lãnh Ngai khí tức bắt đầu bạo tăng, một hơi về sau, cảnh giới liền trở lại bán thánh cảnh.
Lúc này bí cảnh không gian chi lực cũng bắt đầu bài xích hắn.
Hắn biết mình thời gian không nhiều lắm,
trực tiếp cầm kiếm chém đi lên.
An Diệu Lăng không chút nào hoảng, sử dụng Tần Thiên Lưu tại băng ly kiếm bên trong linh lực ngăn địch.
Xuy,
một kích va chạm phía dưới, Lãnh Ngai bị đánh lui.
Lãnh Ngai trong mắt trợn tròn lên, một mặt không thể tin.
Cuối cùng hắn nhìn về phía An Diệu Lăng kiếm.
Tiến Thanh Ti mấy người càng là kinh ngạc nói không ra lời.
Niết bàn cảnh giới đánh lui bàn thánh.
Bọn hắn cũng không biết An Diệu Lăng đột phá đến tạo hóa cảnh nhất trọng, coi như biết, tạo hóa cảnh nhất trọng đánh lui bàn thánh đó cũng là kinh thế hai tục. Cho nên, loại này chấn kinh, các nàng đã không có từ ngữ để hình dung.
Liền cái này,
An Diệu Lăng lạnh lùng rêu cợt nói.
Lãnh Ngai đã không có đường lui, cắn răng một cái lần nữa vọt lên.
Tâm kiếm vô ngân.
Một giây sau, băng ly kiếm liền hướng phía Lãnh Ngai đột nhiên đâm tới.
Một kiếm này ẩn chứa nàng đại thành kiếm ý, cũng ẩn chứa Tần Thiên Lưu lại linh lực.
Uy lực có thể nói là kinh khủng như vậy.
Oeng.
Vốn là bị không gian áp chế, Lãnh Ngai trực tiếp bị đánh cho trọng thương.
An Diệu Lăng chân phải trèo lên một lần nữa vọt tới.
Băng ly kiếm như cuồng phong như mưa rào, hướng Lãnh Ngai đâm tới.
Chỉ tiếc Tần Thiên Lưu lại linh lực đã bị tiêu hao không sai biệt lắm,
cho nên uy lực cũng không có trước đó mạnh như vậy.
Nhưng liền xem như dạng này, Lãnh Ngai cũng là thương thế càng ngày càng nặng.
Rốt cục hắn gánh không được, cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến tạo hóa cảnh.
Cảnh giới rơi xuống về sau, thân thể bắt đầu hư ảo.
Hắn hối hận a, hiện tại trạng thái bị bài xích ra ngoài, không chết cũng phế đi.
Cuối cùng hắn không cam lòng nói một câu,
cung chủ sẽ không bỏ qua ngươi.
Nói xong cũng trực tiếp bị bài xích ra ngoài.
Ngoa tạo, sư muội ngươi đánh bại bản thánh.
Hiên Lôi kinh ngạc nói,
không tính là ta đánh bại, chủ yếu là dựa vào ta sư phó tại trong kiếm lưu lại linh lực.
Tiểu sư thúc.
Hiên Lôi cùng Trần An An lộ ra ánh mắt hoài nghi.
Dù sao tại bọn hắn trong ấn tượng, tiểu sư thúc ngoại trừ đẹp trai, không còn gì khác.
Bọn hắn nghĩ như vậy cũng là bởi vì bọn hắn sư phó đều ở phía sau, nhắc tới Tần Thiên không tiến triển bên trong.
Đến là Yến Thanh Ti một mặt sùng bài nói, may mắn mà có tiểu sư thúc, bằng không chúng ta lần này liền phải chết.
Đi thôi.
Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói.
An Diệu Lăng mở miệng nói.
Sau khi rời khỏi đây, mấy người tìm tới Tô Lam nói ra bí cảnh bên trong sự tình.
Nghe được Lãnh Ngai ra tay với các nàng, cũng là một trận hoảng sợ.
Về phần Tần Thiên tại An Diệu Lăng trong kiếm lưu lại linh lực bên trong,
nàng là không tin, nàng cảm thấy hẳn là Giang Khinh Tuyết lưu lại át chủ bài.
Sau đó Tô Lam cùng Thái Bạch môn trưởng lão nói một lần tình huống về sau, liền mang theo mấy người trở về tông đi.
Chương 13, Thanh Câu Đế Cơ Bạch Tiểu Như.
Lưỡng Giới Sơn.
Một người mặc nho bào thánh cảnh nhất trọng cường giả, ngay tại truy kích một con tuyết trắng đáng yêu tiểu hồ ly.
Chạy bên trong tiểu hồ ly có chút tuyệt vọng, cũng có chút không cam lòng.
Nàng vốn là Thanh Câu Đế Cơ Bạch Tiểu Như, hồ tộc tương lai hồ đế.
Tu vi càng là đạt đến đế cảnh nhất trọng, có thể nói là vô cùng tôn quý.
Về sau Trung Châu vị ương đại bí cảnh mở ra,
thế lực khắp nơi đại lão tụ tập, đế cảnh đều có hơn 10 vị.
Trong đó có Đại Lương đế quốc cùng Xích Thiên đế quốc đại đế.
Tại bí cảnh bên trong nàng gặp hai nước đại đế.
Hai nước đại đế thấy được nàng khuôn mặt về sau, một chút liền hõm vào không thể tự kiềm chế.
Sau đó hai người không ngừng tặng lễ xung xoe, càng là vì nàng đại đại xuất thủ.
Từ bắt đầu tiểu đả tiểu nháo, đến sau cùng quốc chiến.
Thẳng đến cuối cùng, hai nước đế cảnh cường giả sau khi ngã xuống, bọn hắn mới tỉnh ngộ tới.
Nhưng lúc này thì đã trễ, bọn hắn quốc gia cường giả vẫn lạc nhiều lắm, cho nên bị quốc gia khác công phá,
rơi vào nước phá người vong.
Về sau liền truyền ra tin tức,
là nàng mê hoặc hai nước đại đế. Nói nàng hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân, sẽ cho Trung Châu mang đến vô tận chiến tranh. Sau đó liền có đế quốc dẫn đầu, dẫn theo đế quốc khác cường giả liên thủ truy sát nàng, phòng ngừa hai nạn lần nữa phát sinh. Sự tình phát triển đến đằng sau, Thanh Khâu cũng không giữ được nàng, cho nên nàng chỉ có thể làm bệnh. Nàng vốn là cựu vĩ yêu hồ, nhưng là hiện tại chỉ còn lại một đôi. Mỗi lần gặp được không thể địch nguy hiểm lúc, nàng liền hiến tế một đôi, đem đổi lấy tốc độ bạo tăng trốn qua truy sát. Nàng một đường từ Trung Châu chạy trốn tới Đông Châu, không nghĩ tới thế lực này vẫn là theo đuổi không bỏ. Hiện tại nàng bị một cái siêu tầm thánh cảnh phát hiện. Trước đó hiến tế đổi lấy lực lượng cũng nhanh dùng xong, chỉ còn lại một đôi nàng, tại hiến tế chẳng khác nào tự sát. Rốt cục lực lượng của nàng sử dụng hết, tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Ba hơi về sau, nàng liền bị thánh cảnh cường giả đuổi kịp. Ha 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 ha, lực lượng của ngươi sử dụng hết đi, đem ngươi bắt về, bệ hạ nhất định sẽ cho ta phong phú khen thưởng. Nghĩ tới đây, thánh cảnh cường giả không khỏi kích động. Nhìn xem địch nhân từng bước một tới gần, Bạch Tiểu Như trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng tình nguyện chết cũng không muốn rơi xuống trong tay của người kia. Đại Lương cùng Xích Thiên hai nước diệt vong, mặc dù là cùng mình có quan hệ, nhưng nếu như không có người kia cho ngòi, cũng sẽ không đi đến một bước này. Nghĩ tới đây, nàng một chút nào tới, thánh cảnh cường giả tiện tay vung lên. Bạch Tiểu Như trực tiếp bị đánh bay, đụng vào phía sau trên cành cây chậm rãi rơi xuống. Nhận một kích này về sau, vốn là có tổn thương Bạch Tiểu Như, kiên cố hơn cầm không ở. Con mắt vụ sáng, tựa hồ sắp nhắm lại. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, ngươi chính là Thanh Khâu Đế Cơ. Bạch Tiểu Như cố gắng ngẩng đầu nhìn lại, một thiếu niên đứng tại trước mắt của nàng. Ngươi cũng là tới bắt ta. Bạch Tiểu Như thanh âm phi thường suy yếu, nhưng lại phi thường êm tai, như tiếng trời. Ta là tới cứu ngươi. Thần Tiên đáp. Cứu ta? Bạch Tiểu Như có chút không tin. Liền ngay cả yêu tộc Tam đại tộc một trong Thanh Khâu nhất tộc đều không bảo vệ nổi nàng, càng đừng đề cập người thiếu niên trước mắt này. Cho nên nàng hoài nghi thiếu niên này cũng là mình người hái mộ. Vì yêu làm choáng váng đầu óc, nhưng là nàng hiện tại cũng là người sắp chết. Cho nên nàng không hy vọng khi nhìn đến có người vì nàng hy sinh. Ngươi đi đi, ngươi cứu không được ta, đừng hy sinh vô ích sinh mệnh của mình. Tần Thiên nghe xong, xem thường nói, ta nói cứu ngươi, liền có thực lực này cứu ngươi. Nhưng là cứu được ngươi về sau, ngươi cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện? Để cho ta trở thành nàng nữ nhân. Đó cùng bị trộm tới có cái gì đi đừng, nghĩ tới đây nàng trực tiếp cự tuyệt. Không đáp ứng. Nói xong ba chữ này, nàng rốt cục không kiên trì nổi, nhắm mắt lại. Không đợi Tần Thiên suy nghĩ nhiều, thánh cảnh cường giả lên tiếng. Ở đâu ra tiểu tử ngốc, khẩu khí còn không nhỏ. Ồ, ngươi mới linh động cảnh. Ngươi là heo sao? Ta 15 tuổi huyền tôn đều so ngươi cảnh giới cao, như ngươi loại này rác rưởi không xứng sống trên đời. Oanh. Tần Thiên đấm tới một quyền, thánh cảnh cường giả trực tiếp bị oanh liên tiếp lui về phía sau. Hắn nhìn một chút nắm đấm của mình, vẫn là hài lòng mình uy lực của một quyền này. Có vạn cổ bất diệt thể về sau, tại sử dụng võ kỹ uy lực sát thực lớn thêm không ít. Bị đánh lui thánh cảnh cường giả, sắc mặt cũng rõ rỉ ra ngưng trọng. Rêu cợt rốt cuộc cũng không nói ra được. 15 tuổi huyền tôn. Vậy ngươi không được có 60 tuổi. Tuổi đã cao liền cái này. Thần Thiên cũng mở miệng rêu cợt nói. Thánh cảnh cường giả sắc mặt biến khó nhìn lên. Hắn lấy ra một thanh trường kiếm, dùng sức trên không trung xẹt qua. Lập tức một đạo ẩn chứa viên mãn kiếm ý lấy kiếm, lấy cực nhanh tốc độ hướng Thần Thiên chẳng đi. Thần Thiên trực tiếp mở ra vạn cổ bất diệt thể. Lập tức toàn bộ thân thể tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Ngay tại lưỡi kiếm sắp chạm đến Tần Thiên lúc, hắn nghiêng đầu tránh né. Tiếp lấy, Tần Thiên như ảo ảnh, không ngừng tránh né thánh cảnh cường giả chém tới lưỡi kiếm. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới thánh cảnh cường giả bên người. Thánh cảnh cường giả cũng không bối rối, công kích từ xa chỉ là hắn một cái thăm dò. Cận chiến mới là hắn cường hạng. Nhưng là giao thủ sau, hắn phát hiện chiêu kiếm của mình cũng không thể đối mở ra vạn cổ bất diệt thể Tần Thiên tạo thành tổn thương. Tần Thiên cũng biết điểm này, đối phương vũ khí chỉ là thiên giai cực phẩm, là không thể nào phá phòng ngự của hắn. Nếu như tại cao hơn một cấp là hạ phẩm đế binh, hắn có lẽ còn có chút kiên kỵ. Sau đó chiến đấu liền đơn giản. Mở ra vạn cổ bất diệt thể Tần Thiên, lực lớn vô cùng. Trong công kích còn mang theo hủy diệt chi ý. Cuối cùng vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp hóa rồng. Lập tức lực công kích lại tăng lên một cái cấp bậc. Tổ Long Chảo. Tổ Long Thăng Thiên. Tần Thiên lại sử xuất chiêu này hợp kích. Oanh. Thanh cảnh cường giả trùng điệp rơi đập trên mặt đất ném ra một cái hố. Hắn lúc này đã là toi thoát. Tần Thiên đi lên đập mạnh hai cước, giải quyết triệt để. Sau đó Tần Thiên ôm trên mặt đất hôn mê tiểu hồ ly hướng Côn Luân phương hướng lao đi. Hắn vừa đi ba hơi, liền có hai tên thánh cảnh cường giả xuất hiện lúc trước đánh nhau địa phương. Trong đó còn có một thánh cảnh nhị trọng. Hắn nhìn một chút thi thể trên đất, lạnh giọng nói ra: "Không biết kia là cái sắc đảm bao thiên người, cũng dám từ trong tay chúng ta tiệt hồ. Người này có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết một cái thánh cảnh nhất trọng, sợ là không kém gì ta. Chúng ta đi trước tìm đại ca đi." Một bên khác, Tần Thiên chính ôm Bạch Tiểu Như tiếp tục hướng Côn Lôn kiếm phái phương hướng tiến đến. Trên đường Bạch Tiểu Như yếu ớt tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà tại một cái nam nhân trong ngực. Mặc dù hắn rất đẹp trai, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ hắn khinh bạc chính mình. Thế là nàng xấu hổ giận dữ hướng phía Tần Thiên tay tát tới. Nhưng kết quả là, nàng kém chút đem mình răng cho đập rơi mất. Tần Thiên bây giờ còn chưa có giải trừ vạn cổ bất diệt thể trạng thái. Thiên giai cực phẩm kiếm cũng không thể tổn thương hắn mảy may, huống chi là chỉ có một đôi Bạch Tiểu Như. Lúc này nàng đã tức không được. Nàng đường đường Thanh Khâu đế cơ, đế cảnh cường giả, lại bị một thiếu niên ôm vào trong ngực. Nhớ ngày đó Đại Lương đế quốc cùng Sích Thiên đế quốc hai vị đế cảnh tam trọng đại đế, đều không có đụng phải nàng một đầu ngón tay. "Thả ta ra ngươi cái này đồ lưu manh, tại không buông tay ta và ngươi liều mạng." Tần Thiên hung hăng xoa bóp một cái Bạch Tiểu Như đầu, "Nếu không phải ta ngươi liền chết, cho ta an tĩnh chút." Bạch Tiểu Như dùng sức đong đưa thân thể, nghĩ thoát ly Tần Thiên ôm ấp. Chương 14, lùa mèo. Tần Thiên bất đắc dĩ uy hiếp nói, "Đang chơi đùa ta muốn đánh cái mông ngươi." "Đánh đòn? Ngươi dám nhục nhã ta? Bản đế liều mạng với ngươi." Nói xong nàng đong đưa càng thêm kịch liệt. "Ba." Tần Thiên đưa ra một cái tay, đánh ra. Bạch Tiểu Như sửng sốt một cái. Lúc này nàng khiếp sợ đến cực điểm, mình lại bị đánh đòn. Nhìn thấy Bạch Tiểu Như không có động tĩnh, hắn cười cười, đánh đòn vẫn hữu dụng. "Ngoan một điểm, tại loạn động ta tiếp tục đánh." Bạch Tiểu Như nghe vậy thần sắc không ngừng biến hóa. Cuối cùng rốt cục áp chế chủ lửa giận của mình, lặng lặng ghé vào Tần Thiên trong ngực bắt đầu suy nghĩ. Không bao lâu, trước mắt nàng sáng lên, liền bắt đầu đối Tần Thiên sử dụng mỹ thuật. Hô, một cỗ phấn hồng khí thể hướng phía Tần Thiên chán lướt tới. Tần Thiên hút vào phấn hồng khí thể sau, liền thấy một cá tính cảm giác mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện tại trước mắt hắn. Loại này đẹp có lẽ chỉ có An Diệu Lăng có thể cùng so sánh, nhưng là so sánh dưới, lại thiếu đi kia cỗ thiên nhiên mỹ ý, liền cái này mỹ ý câu hồn và phách. Cũng không thể nói An Diệu Lăng không tốt, chỉ là phong cách khí chất khác biệt. Tần Thiên túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Bạch Tiểu Như, nhìn khá lắm. Vô dụng. Bạch Tiểu Như bất đắc dĩ lần nữa nằm xuống. Nàng quyết định chịu đục, chờ về sau tại báo thủ. Trước đó Tần Thiên cùng Thánh Cảnh khai chiến trước đó nàng liền hôn mê bất tỉnh, cho nên nàng cũng không ở biết Tần Thiên chân thực thực lực. Mặc dù nàng không rõ ràng mình là thế nào được cứu ra, nhưng là ở trong mắt nàng, thiếu niên này chỉ là linh động cảnh. Chờ mình khôi phục lại ba đôi hoặc là bốn đôi về sau, nhất định có thể báo thủ. Lại đuổi đến một hồi đường, hắn rốt cục về tới Côn Luân địa giới. Nhìn xem trong ngực nhu thuận đáng yêu Bạch Tiểu Như, hắn nhịn không được lột hai lần. Vô cùng tơ lụa, xúc cảm cũng phi thường tốt. Bạch Tiểu Như giống như là bị kinh hãi mèo con đồng dạng khởi sướng phản kích, cắn lên Tần Thiên ngón tay. "Ngươi dám coi ta là mèo đến lột?" Một đạo phẫn nộ giọng nữ truyền vào Tần Thiên trong tai. Tần Thiên cười cười xấu hổ. Hắn cảm giác ngón tay của mình tại tiểu hồ ly trong miệng chạm đến cái gì. Hắn giật giật. Bạch Tiểu Như dọa đến vội vàng buông lòng ra miệng. Thời khắc này Bạch Tiểu Như rất là bất đắc dĩ, hoàn toàn bị nắm gắt gao. Trở lại Tàng Kiếm Phong về sau, An Diệu Lăng còn chưa có trở lại. Hắn chuẩn bị trước cùng Bạch Tiểu Như ký kết chủ phó khế ước, hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ. Tần Thiên nhìn nói với Bạch Tiểu Như, "Lại là ta cứu được ngươi, vậy ngươi liền cùng ta ký kết chủ phó khế ước đi." Bạch Tiểu Như nghe xong có chút sù lông, vô ý thức nàng liền muốn cắn qua đi. Bởi vì chỉ có một đuôi hồ ly hình thái, cho nên nàng chỉ có loại phương thức công kích này. Tần Thiên nhìn ra ý đồ của nàng, vội vàng đem ngón tay đưa tới. Mắt thấy là phải cắn lên, nàng nhớ tới trước đó sự tình, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nhìn nàng ngừng lại, Tần Thiên tiếp tục nói, "Cùng ta ký kết chủ phó khế ước. 100 năm sau hay là thực lực ngươi vượt qua ta về sau, khế ước liền tự động giải trừ." Bạch Tiểu Như đem mặt lệch qua rồi không để ý tới hắn. Ngay tại hắn còn muốn nói chút gì thời điểm, một thanh âm đánh gây hắn. "Sư phó, ta trở về." An Diệu Lăng như cựu thiên huyền nữ từ không trung chậm rãi rơi xuống, màu trắng váy lụa mép váy trong gió lắc lư. "A, làm sao có chỉ tiểu hồ ly a? Thật đáng yêu a." An Diệu Lăng làm bộ liền muốn tiến lên ôm lấy nàng, Bạch Tiểu Như một chút né tránh. An Diệu Lăng buồn bực nhìn về phía Tần Thiên, "Cái này tiểu hồ ly từ đâu tới a? Đi ra ngoài cứu, ngươi cũng chớ xem thường nàng, nàng thế nhưng là Thanh Khâu đế cơ." Nghe nói như thế, An Diệu Lăng đôi mắt đẹp ngưng tụ, chần chờ nói, "Trung Châu Vạn Yêu Sơn Thanh Khâu một mạch đế cơ. Hẳn là đi, ta chuẩn bị cùng nàng ký kết chủ phó khế ước, nhưng là nàng không đồng ý. Ngươi giúp vi sư khuyên nhủ nàng đi." An Diệu Lăng suy nghĩ một chút nói, "Nếu không vẫn là thôi đi, Thanh Khâu hiện tại chúng ta còn không thể trêu vào a. Nàng còn không biết Bạch Tiểu Như tình cảnh hiện tại, cho nên mở miệng khuyên. Khế ước này nhất định phải ký kết." Nói xong Tần Thiên bày ra một cái khốn trận đem Bạch Tiểu Như khốn đến bên trong, sau đó quay đầu nói ra, "Ngươi lần này thu hoạch thật lớn a, đều đột phá đến tạo hóa." "Hì hì." An Diệu Lăng cười cười nói, "Vốn còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, không nghĩ tới ngươi một chút liền đã nhìn ra. Bất quá lần này cũng nhiều thua thiệt sư phó thời không lệnh, nếu không ta liền cắm." Tần Thiên biểu lộ nghiêm túc, "Thế giới bên ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Về sau đi ra ngoài sư phó cùng ngươi." Nghe được Tần Thiên, An Diệu Lăng trong lòng ấm áp, "Ừm. Vậy ta đi làm cơm, chúc mừng hạ ngươi đột phá." Nói xong Tần Thiên liền đi phòng bếp chuẩn bị, An Diệu Lăng cũng ăn ý đi viện tử kiếm an tài. Nam nữ phối hợp, rất nhanh dừng lại phong phú tiệc liền chuẩn bị tốt. Tần Thiên vẫn là hướng tới thường đồng dạng cho An Diệu Lăng múc một chén canh. Một bên Bạch Tiểu Như tại khốn trận bên trong lầu bầu nói, "Người tu hành còn như thế tham ăn, trách không được yếu như vậy. Bất quá hương vị nghe vẫn là rất thơm." Nghe nghe nàng liền có chút thèm, trước kia thành đế trước đó, nàng cũng là tương đối tham ăn tham uống. Nàng thường xuyên đi trộm phụ thân hắn hoa đảo nhưỡng, lại phối hợp một chút yêu thú thịt rừng. Nghĩ đến kia hoa đảo nhưỡng, nàng thật sâu thở dài một hơi. Về sau khả năng rốt cuộc uống không tới. Lúc này trên bàn cơm Tần Thiên lấy ra khỉ con nhưỡng, uống. Một bên Bạch Tiểu Như một chút liền nhận ra. Loại này linh tiểu nàng tự nhiên cũng là uống qua. Khóe miệng trong lúc lơ đãng, nuốt một chút nước bọt. Tần Thiên tựa hồ có cảm giác, xuất ra một cái chén không kẹp mấy khối yêu vương thịt, lại rót một chén hầu nhi tiểu phóng tới khốn trận bên trong. Cân nhắc thế nào, có đáp ứng hay không? Không đáp ứng. Bạch Tiểu Như một ngụm từ chối đạo, nàng cũng là có tự tôn. Vậy mà như thế ngươi liền ăn đi. Bạch Tiểu Như thở dài một hơi, đang chuẩn bị ăn thời điểm Tần Thiên lại tới một câu. Cái này coi như là ngươi cuối cùng dừng lại, ăn xong liền tiễn ngươi lên đường. Nói xong Tần Thiên trở lại trên bàn. Bạch Tiểu Như sửng sốt một cái, cuối cùng dừng lại. Nhìn xem trong chén thịt, nàng nghĩ đến, chẳng lẽ hắn muốn ăn thịt của ta. Nghĩ tới đây nàng không khỏi dùng mình một cái, liền lùi lại mấy bước. Tận lực cách chén kia thịt xa một chút. Không bao lâu hai người ăn cơm xong, An Diệu Lăng thu thập cái bàn. Tần Thiên thì đến Bạch Tiểu Như bên cạnh, ra vẻ thâm trầm nói ra, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi xác định sao? Bạch Tiểu Như ưu hoán nhìn về phía Tần Thiên. Không nghĩ tới mình nhất đại đế cơ vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Ta đắc tội cực kỳ cường đại thế lực, ngươi cùng ta ký khế ước liền muốn đón lấy ta nhân quả. Cái này nhân quả ngươi không tiếp nổi. Bạch Tiểu Như nói ra tình huống của mình. Có lẽ dạng này sẽ để cho Tần Thiên từ bỏ cùng nàng ký kết khế ước ý nghĩ. Không có ta không tiếp nổi nhân quả, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi có đáp ứng hay không. Tần Thiên một mặt tự tin nói. Bạch Tiểu Như nghe vậy lâm vào trong trầm tư. Tôn nghiêm cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là chết không còn có cái gì nữa. Nàng còn muốn trở về tìm người kia báo thù. Nàng còn muốn về Thanh Khâu gặp phụ thân, mẫu thân. Ký kết chủ phó khế ước, thời hạn là 100 năm hay là cảnh giới vượt qua hắn. Chương 15, cùng đế cơ ký kết khế ước. Bạch Tiểu Như nghĩ đến Tần Thiên cảnh giới về sau, cảm thấy đáp ứng cái này khế ước cũng không phải không thể. Chỉ cần mình cố gắng tu luyện, không được bao lâu liền có thể vượt qua cảnh giới của hắn. Mặc dù chuyện này sẽ trở thành nàng cả đời khuất đủ, nhưng là vì mạng sống nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục phụ trọng. Ta đáp ứng. Nhưng là ngươi phải bảo đảm, 100 năm sau hoặc là cảnh giới vượt qua ngươi liền giải trừ khế ước. Tần Thiên tự nhiên biết ý nghĩ của nàng, khóe miệng có chút câu lên một vòng ý cười, ta cam đoan. Sau đó Tần Thiên liền bắt đầu phát họa hệ thống truyền thụ cho khế ước của hắn trận đồ. Không bao lâu, trận đồ phát họa hoàn thành, mặt trên còn có không ít phù văn thần bí. Tần Thiên cắt vỡ ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ vào. Lập tức, trận đồ quang mang đại thịnh, nhưng là trận đồ thể tích đang nhỏ đi. Đến lớn nhỏ cỡ nắm tay về sau, nó liền bay về phía Bạch Tiểu Như chán. Không nên phản kháng. Tần Thiên nhắc nhở. Bạch Tiểu Như cắn răng để trận đồ tiến vào trong đầu. Lúc này nàng cảm giác mình cùng Tần Thiên có một loại liên hệ thần bí, mà lại Tần Thiên ý chí có thể áp chế nàng. Đinh. Cùng Thanh Khâu Đế Cơ ký kết chủ phó khế ước nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng chí tôn giai công pháp, Thiên Hồ Chí Tôn Quyết. Ban thưởng cực phẩm đế bảo, Thiên Hồ Châu, có thể tăng lên hồ tộc tốc độ tu luyện, hồ tộc pháp thuật tổn thương gấp bội. Ban thưởng, sở học tất cả võ kỹ tăng lên một trọng. Khế ước hoàn thành một sát na, Tần Thiên cũng đã nhận được ban thưởng. Trước hai hạng hẳn là chuẩn bị cho Bạch Tiểu Như. Phía sau võ kỹ tăng lên đối với hắn mà nói cũng là thật không tệ. Hắn tại sử dụng tổ long trảo bên trong võ kỹ, hẳn là liền tầng 11. Chỉ tiếc công pháp của hắn, tha hóa tự tại đại pháp, cùng luyện thể chi thuật vạn cổ bất diệt thể không có tăng lên. Bởi vì hai loại là thuộc về tu luyện công pháp hệ thống, không phải võ kỹ. Nhìn xem chuẩn bị cho Bạch Tiểu Như ban thưởng. Tần Thiên lấy trước ra chí tôn giai công pháp Thiên Hồ Chí Tôn Quyết đưa cho Bạch Tiểu Như. Về sau ngươi liền tu luyện quyển công pháp này đi, khẳng định so ngươi hồ tộc công pháp tốt. So ta hồ tộc công pháp còn tốt. Bạch Tiểu Như một mặt không tin. Ta hồ tộc công pháp Cửu Vĩ Thiên Kinh, thế nhưng là đế giai công pháp bên trong đứng đầu nhất. Trên đời này có thể cùng ta hồ tộc công pháp nghị sánh ngang đều không có nhiều, huống chi là vượt qua. Ngay tại thu thập cái bàn, An Diệu Lăng cười cười. Nhớ ngày đó nàng chính là như vậy bị đánh mặt. Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tần Thiên nhắc nhở. Bạch Tiểu Như bán tín bán nghi bắt đầu là xem Thiên Hồ Chí Tôn Quyết. Càng xem ánh mắt của nàng trừng càng lớn, cái này hoàn toàn chính là vì các nàng hồ tộc lượng thân định chế công pháp. Công pháp này vậy mà có thể tu luyện tới thiên hồ. Tại các nàng hồ tộc mấy chục vạn năm trong lịch sử, cũng vẹn vẹn chỉ xuất một vị thiên hồ. Mà vị kia thiên hồ cũng là cơ duyên xảo hợp, dùng một chút thiên tài trí bảo mới đột phá, cho nên cũng không có công pháp truyền thừa. Thời gian dần trôi qua trong mắt nàng tràn đầy che đậy không ngừng kinh hỉ. Nếu như tu thành thiên hồ, như vậy báo thủ chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó lại có thể trở lại Thanh Khâu. Không biết nhìn bao lâu, đương nàng lấy lại tinh thần nghĩ hỏi thăm Tần Thiên công pháp này từ đâu tới thời điểm, lại phát hiện trong phòng đã không ai. Khốn trận cũng mất, bên cạnh chỉ có rượu cùng một bát thịt. Bốn phía liếc nhìn không ai tại, thế là nàng điêu lên một miếng thịt bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong nàng kinh ngạc phát hiện đây là yêu vương thịt, sau đó nàng lại đem uống rượu. Ăn xong uống xong nàng cảm giác không được bình thường, mình giống như bị hố. Một cái ăn yêu vương thịt uống khỉ con những người, thật chỉ là linh động cảnh. Ban đêm nàng đi tới Tần Thiên gian phòng vụng trộm nhìn sang. Đang xem sách Tần Thiên một chút liền phát hiện Bạch Tiểu Như. Hắn vung tay lên, cửa mở ra, ngoài cửa Bạch Tiêu cũng bay đến trong ngực của hắn. Hắn nghĩ tới, một bên đọc sách một bên lột hồ ly cũng thật không tệ, tối thiểu so lột mèo xúc cảm muốn tốt. Hắn vừa lột hai lần Bạch Tiểu Như liền không làm. Coi như ngươi là chủ nhân của ta cũng không thể dạng này đục nhà ta. Nàng ra sức phản kháng, nhưng đều là phí công. Thông qua mấy lần vuốt ve, Tần Thiên phát hiện cái này tiểu hồ ly trên thân còn có tổn thương, hơn nữa còn không nhẹ. Hẳn là trước đó bị đánh, lại thêm lần lượt hiến tế cái đuôi đưa đến. Nếu như bỏ mặc không quan tâm sẽ lưu lại di chứng. Ai, ta chính là cái vất vả mệnh a. Nói xong Tần Thiên buông ra Bạch Tiểu Như, đứng dậy hướng Man Hoang Sơn mạch bay đi. Bởi vì hắn võ kỹ lại tăng lên nhất trọng, cho nên Tần Thiên lần này càng thêm hung mãnh. Một chiêu liền có thể đánh yêu hoàng sinh hoạt không thể tự gánh vác. Không đến nửa ngày hắn liền thu tập được 3 vị yêu hoàng tinh huyết. Tần Thiên sau khi đi, mấy vị yêu hoàng gặp mặt, quyết định chuyển sang nơi khác ở lại. Chờ yêu thánh đại nhân sau khi xuất quan, đi mời cầu hắn vì chính mình báo thù. Thần Thiên trở lại Tàng Kiếm Phong thời điểm, trời đã sáng. Lần này hắn không định luyện đan, bởi vì Bạch Tiểu Như hiện tại quá hư nhược. Chỉ có một đôi thì tương đương với người tu hành đệ nhất cảnh thoát phàm. Cảnh giới này là không cách nào hấp thu khổng lồ như vậy năng lượng. Cho nên hắn quyết định làm cái dược trì. Dạng này mặc dù hiệu quả kém chút, nhưng là ôn hòa một chút, mà lại có thể cua thật nhiều lần. Hắn trước vây quanh một ao nhỏ tử, sau đó gia nhập linh thủy, yêu hoàng máu, còn có một số chân quý linh dược. Tăng thêm sau khi hoàn thành hắn lại bắt đầu thi pháp điều hòa, để nó biến lại càng dễ hấp thu. Hết thể làm tốt về sau, hắn liền đi đem Bạch Tiểu Như vỗ tới. Tới đi, chủ nhân giúp ngươi tẩy cua dược trì. Dạng này thương thế của ngươi không được bao lâu liền sẽ tốt. Bạch Tiểu Như vừa nhìn thấy dược trì liền cảm nhận được bên trong khổng lồ dược lực. Nhưng nhìn đến Tần Thiên ở bên cạnh nàng lại không tốt ý tứ. Chính ta cua, ngươi rời đi trước. Ngươi thụ thương, cảnh giới quá thấp, mình cua sợ ngươi gặp nguy hiểm. Tần Thiên nói chứng chạc đàng hoàng, nhưng là Bạch Tiểu Như luôn cảm giác hắn không có hảo ý. Ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm, An Diệu Lăng tới, ta giúp nàng đi. Sư phó giúp nàng cua, xác thực không tiện lắm. Nghe vậy Tần Thiên cũng không giữ vững được, quay người rời đi. Nhưng là không có làm bao xa hắn ngừng lại, nhìn về phía dược trì chỗ nào. Lúc này An Diệu Lăng đã thoát đến chỉ còn lại áo lót, mái tóc đen nhánh choàng tại hai vai. Tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, mê người môi đỏ, tựa như thiên nga như ngọc cái cổ, đây hết thảy quá đẹp, xuống chút nữa nhìn là kia sung mãn cùng thon dài đôi chân dài. Hắn lại cảm thấy cái mũi bắt đầu phát nhiệt. Sư phó, không sai biệt lắm được, mau đi về nghỉ đi. Thần Thiên cười cười xấu hổ liền hướng phòng mình bên trong đi. Trong miệng nỉ non nói, về sau có thể thích hợp tổ chức một chút cua tắm thuốc hoạt động, dạng này có trợ giúp tu hành, cảnh giới của ta cũng nên nhúc nhích một chút. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng khi phía sau hắn lại trở lại Man Hoang Sơn mạch lúc, làm thế nào cũng tìm không thấy yêu hoàng. Ngâm mấy ngày tắm thuốc sau Bạch Tiểu Như thương thế cũng khá, tu vi khôi phục được ba đôi, đằng sau nàng chỉ cần làm từng bước tu luyện Thiên Hồ Chí Tôn Quyết là được rồi. Sau đó trong vòng 5 năm, Thần Thiên, An Diệu Lăng cùng Bạch Tiểu Như liền sinh hoạt tại Tàng Kiếm Phong tu luyện, không có ra ngoài qua. Tại trong 5 năm này, Thần Thiên cảnh giới không có biến hóa. Dù sao cảnh giới càng cao, cần tốn hao thời gian cũng càng nhiều. An Diệu Lăng ăn không ít thiên giai dược, lại thêm nàng đế phẩm huyết mạch, cho nên thuận lợi đột phá đến tạo hóa cảnh nhị trọng. Mà Bạch Tiểu Như thì thuận lợi khôi phục được thất vĩ thực lực, cũng chính là bán thánh cảnh. Có thể hồi phục nhanh như vậy, cũng là bởi vì Bạch Tiểu Như bản thân nội tình vẫn còn ở đó. Không giống An Diệu Lăng loại này chuyển thế trung tu, hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Trừ cái đó ra, còn có yêu vương thịt cùng đại lượng linh dược phụ trợ công lao. Chương 16, Chí Tôn giai, sinh tử kiếm. Đương Bạch Tiểu Như khôi phục lại bán thánh cảnh lúc, Tần Thiên vậy mà thu được ban thưởng. Đinh. Sùng vật Bạch Tiểu Như khôi phục thực lực đến bán thánh cảnh, ban thưởng tư chất ngươi để thăng làm cửu phẩm, đánh dấu ban thưởng tăng lên một thành. Tần Thiên hài lòng cười, xem ra nỗ lực vẫn là có hồi báo. Cửu phẩm tư chất về sau cũng nói quá khứ. Tối thiểu tại Côn Luân, ngoại trừ An Diệu Lăng cùng Bạch Tiểu Như không ai so với hắn tư chất cao. Chỉ cần hai nữ tiếp tục cố gắng tu luyện, mình đạt tới đế phẩm tư chất ở trong tầm tay. Trừ cái đó ra, còn có đánh dấu ban thưởng tăng lên một thành, cũng vẫn là không tệ. Dù sao Bạch Tiểu Như đây là khôi phục thực lực, mà không phải đúng nghĩa đột phá. Gian phòng bên trong, Bạch Tiểu Như khôi phục lại bán thánh sau không chỉ có không có cao hứng, ngược lại có chút hề bại. Chủ nhân không phải linh động cảnh sao? Không phải chỉ cần vượt qua linh động cảnh liền tiếp xúc khế ước sao? Vì cái gì ta đều bán thánh khế ước còn tại? Càng nghĩ nàng càng sinh khí. Mặc dù trong 5 năm này Tần Thiên đối nàng cũng không tệ lắm, ăn ngon uống sướng. Nhưng là nàng là đế cơ A, một cái đế cảnh cường giả cho người làm sùng vật. Điểm ấy nàng từ đầu đến cuối không tiếp thụ được. Không được. Ta muốn đi tìm Tần Thiên đòi một lời giải thích. Đi vào Tần Thiên gian phòng về sau, hắn trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào. Lúc này Tần Thiên đang nằm tại trên ghế nằm nhàn nhã đọc sách. Bạch Tiểu Như một chút nhảy đến Tần Thiên trên bụng sang rộng. Người cái này lại lừa gạt, người căn bản không phải linh động cảnh. Tần Thiên nhìn một chút trên bụng Bạch Tiểu Như, hình thể so trước đó lớn một chút. Tơ lụa tuyết trắng lông tóc, còn có 7 cái lông xù cái đuôi, cùng kia đã đáng yêu lại vũ mị khuôn mặt nhỏ, để hắn nhịn không được lột mấy lần. Ta lúc nào nói qua ta là linh động cảnh rồi? Bạch Tiểu Như bỗng chốc bị đang hỏi, Tần Thiên xác thực không có nói qua, chỉ là nàng coi là. Hừ, dù sao ngươi chính là cái lừa gạt. Tần Thiên cười cười, tiếp tục vuốt ve nàng tơ lụa phía sau lưng. Sau đó tiếp tục hướng xuống, mò tới nàng nu nu cái đuôi lúc, Bạch Tiểu Như thẹn thùng nói, đem ngươi tay lấy ra. Tần Thiên cười cười, nắm tay thu hồi lại, đi theo ta không phải rất tốt sao? Còn có, ngươi cũng bán thánh làm sao còn không huyễn hóa thành hình người? Nghe nói hồ tộc trời sinh xinh đẹp, cho nên hắn cũng muốn gặp biết hạ. Chỉ bất quá nhiều năm như vậy hắn đều không thấy được, trước đó mỹ thuật nhìn thấy kia không tính. Bạch Tiểu Như nháy nháy mắt nghĩ thầm, hắn không phải là bắt đầu ngấp nghé sắc đẹp của mình a? Nàng đối với mình mị lực nên cũng biết, không ai có thể chống đỡ được, liền xem như lúc trước đại đế không phải cũng là vì nàng đã sinh đã tử. Vì mình trong sạch, nàng giải thích nói, ta cảm thấy hồ ly hình thái rất tốt. Đế cảnh trước kia bảo trì hình người sẽ tiêu hao linh khí. Tần Thiên hung hăng xoa nhẹ hai lần Bạch Tiểu Như đầu nói, chủ nhân thật vất vả đưa ra một cái yêu cầu ngươi liền không thể thỏa mãn một chút không? Bạch Tiểu Như xinh đẹp mắt nhỏ nháy mấy cái lâm vào suy nghĩ. Thật lâu, Bạch Tiểu Như mở miệng nói, ta để ngươi nhìn, nhưng là không cho phép ngươi làm loạn. Bạch Tiểu Như biết nếu như không cho hắn nhìn, hắn về sau cũng sẽ luôn luôn nhớ. Nói xong, nàng nhảy đến trên mặt đất, sau đó chậm rãi biến thân một cái tuổi trẻ nữ tử. Chỉnh thể đến xem dáng người vẫn được, chỉ là tướng mạo vô cùng bình thường. Tần Thiên nhíu nhíu mày, đây không phải ngươi nguyên bản bộ dáng, ta muốn nhìn ngươi chân chính bộ dáng. Đây chính là ta chân chính bộ dáng. Bạch Tiểu Như kiên trì, ngươi tại không biến về chân chính bộ dáng, ta ban đêm liền ôm ngươi đi ngủ. Tần Thiên uy hiếp nói. Bạch Tiểu Như thần sắc không ngừng biến hóa, nàng cảm giác được Tần Thiên thật đúng là làm được. Vậy liền cho hắn nhìn một chút đi. Đương Bạch Tiểu Như biến trở về chân thực diện mạo về sau, Tần Thiên hoàn toàn bị kinh diễm đến. Nàng người sở hữu cực kỳ ngũ quan xinh xắn, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, lông mi nồng đậm phong dài, trắng non như tuyết da thịt, lại phối hợp kia một thân màu hồng váy lụa, sắc thực vô cùng đẹp. Nếu như vẹn vẹn chỉ là những này, Tần Thiên còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng là khi hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Như cặp kia ánh mắt mê người lúc, hắn không khỏi có chút ngốc trệ. Ánh mắt của nàng phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra làm cho không người nào có thể cự tuyệt mỹ ý, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra xúc động. Bạch Tiểu Như nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt biến hóa có chút luống cuống. Xong, xong. Quả nhiên nam nhân đều chắc chát, về sau hắn muốn chiếm ta tiện nghi làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây nàng vội vàng biến trở về hồ thân, không thể cho Tần Thiên cơ hội này. Bạch Tiểu Như biến trở về hồ sau lưng, Tần Thiên cũng lấy lại tinh thần. Rất đẹp. Không hổ là nhà ta tiểu hồ ly. Bạch Tiểu Như chừng Tần Thiên một cái nói, ai là nhà ngươi? Về sau lúc ăn cơm liền biến trở về thân thể người đi. Tần Thiên nói. Không thay đổi. Bạch Tiểu Như một ngụm từ chối. Không thay đổi về sau ngươi cũng đừng ăn. Nghĩ đến Tần Thiên làm đồ ăn, còn có kia yêu vương thịt. Cuối cùng nàng vẫn là thỏa hiệp. Gặp nàng đáp ứng, Tần Thiên tâm tình cũng không tệ, liền lấy ra Thiên Yêu Châu. Trải qua 5 năm ở chung cũng coi như hòa hợp, cho nên hắn quyết định đem Thiên Yêu Châu cho Bạch Tiểu Như. Trên đất Bạch Tiểu Như một chút liền bị Thiên Yêu Châu hấp dẫn đến. Sau đó nàng lại nhảy trở lại Tần Thiên trên bụng, cẩn thận nhìn chằm chằm Thiên Yêu Châu nhìn. Càng xem nàng càng khiếp sợ hơn. Đây là Thiên Yêu Châu. Bạch Tiểu Như không xác định dò hỏi. Thứ này tại yêu tộc trong lịch sử có ghi chép. Thiên yêu trước khi chết có thể đem tự thân sở hữu linh lực cùng pháp tắc ngưng kết thành một viên yêu châu. Đó chính là Thiên Yêu Châu. Loại hạt châu này, nghe nói Long tộc có một viên, gọi là Thiên Long Châu, là cực phẩm đế bảo. Đeo hạt châu này về sau, tu hành tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Đồng thời thi triển võ kỹ thời điểm, uy năng sẽ gia tăng gấp đôi. Đây là ghi lại công năng, những chức năng khác cũng không biết. Đây chính là Thiên Yêu Châu, ngươi muốn không? Bạch Tiểu Như nghe xong đại hỉ, vội vàng dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát Tần Thiên tay nói ra. Ta muốn. Tại trí bảo trước mặt tôn nghiêm nàng cũng không cần, chỉ cần có Thiên Yêu Châu, sớm muộn có thể xoay người làm chủ nhân. Thiên Yêu Châu có thể cho ngươi, nhưng là về sau ngươi phải nghe lời, nếu không ta liền thu hồi. Bạch Tiểu Như nghe xong liên tục gật đầu. Sau đó Tần Thiên liền đem Thiên Yêu Châu nhét vào Bạch Tiểu Như trong miệng. Bạch Tiểu Như nuốt vào sau liền bắt đầu nhận chủ. Tần Thiên cũng liền bận bịu bày ra trận pháp, che chắn thiên địa dị tượng. Nhìn thấy Tần Thiên động tác, Bạch Tiểu Như lúc này mới kịp phản ứng. Cái này dị tượng truyền nếu như truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến kẻ đuổi giết chú ý. Đến lúc đó cái này Côn Luân liền không an toàn. Nàng cảm thấy Đông Châu hiện tại khẳng định còn có bọn hắn người đang tìm kiếm chính mình. Thiên Yêu Châu nhận chủ sau khi thành công, bắt đầu phản hồi nàng. Cho nên nàng khí tức cũng bắt đầu kéo lên, trực tiếp lại tiến vào nhất giai, đạt đến bán thánh nhị trọng. Sau khi đột phá, Bạch Tiểu Như nói ra, mặc dù ngươi đối ta xác thực rất tốt, nhưng là về sau ta còn là sẽ cùng ngươi tiếp xúc khế ước. Còn có ta đắc tội người lại là rất lợi hại, nếu như ta bị phát hiện, ngươi cũng đừng để ý đến. Trong lòng nàng Tần Thiên cũng rất lợi hại, nhưng là nàng không cho rằng Tần Thiên có thể đánh bại người kia. Người kia tại đế cảnh bên trong cũng là người lợi hại nhất một trong. Tần Thiên buông xuống Bạch Tiểu Như đứng lên. Chỉ cần ngươi đi theo ta, địch nhân của ngươi ta sẽ giúp ngươi ngăn trở. Nói xong hắn rời khỏi phòng, sau khi rời khỏi đây hắn cũng có loại cảm giác cấp bách. Hắn biết Bạch Tiểu Như địch nhân là đế cảnh, An Diệu Lăng hẳn là cũng có đế cảnh địch nhân. Cho nên hắn cần mau chóng tăng lên thực lực của mình. Đánh dấu. Đinh. Ngài góp nhặt 5 năm đánh dấu giá trị, phải chăng nhận lấy ban thưởng? Nhận lấy. Đinh. Đánh dấu ban thưởng, sinh tử kiếm, chí tôn giai hạ phẩm, trong kiếm ẩn chứa sinh tử ý cảnh, nhưng đoạn người sinh tử. Đánh dấu ban thưởng, tha hóa tự tại đại pháp để thăng làm thập nhị trọng. Đánh dấu ban thưởng, vạn cổ bất diệt thể, để thăng làm nhị trọng. Chương 17, Tần Thiên nhập thánh. Nhận lấy ban thưởng về sau, Tần Thiên tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới, trầm mê trong đó. Hắn cảm giác được thể nội đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời trong đầu cũng nhiều rất nhiều đối thánh cảnh cảm ngộ. Tha hóa tự tại đại pháp, tăng lên tới thập nhị trọng. Hắn cũng tấn thăng làm thánh cảnh cường giả. Ở trong đó ngoại trừ hệ thống công lao bên ngoài, còn có hắn 5 năm này tự mình tu luyện công lao. Bằng không, 5 năm đánh dấu giá trị cũng không đủ để hắn đột phá. Còn có vạn cổ bất diệt thể tiến giai, cũng là phi thường đáng giá cao hứng. Nhất trọng vạn cổ bất diệt thể đều có thể ngăn lại thiên giai cực phẩm vũ khí công kích. Như vậy nhị trọng vạn cổ bất diệt thể, ngăn lại đế giai hạ phẩm vũ khí công kích, cũng hẳn là không có vấn đề. Biến hóa này kéo dài đến 3 canh giờ. Ngay tại Tần Thiên đột phá thánh cảnh thời điểm, Đông Châu trong hư không xuất hiện dị tượng. Từng đạo kim quang xuyên thấu qua đám mây chiếu xạ ra. Đang tu luyện Mạc Vấn Thiên đột nhiên đứng dậy cả kinh nói: "Thánh quang diệu thế, đây là có người đột phá đến thánh cảnh. Hy vọng cái này thánh cảnh không phải xuất hiện tại Ma tông hay là yêu tộc, không phải Đông Châu nguy lấy." Đương Tần Thiên tỉnh ngộ lúc, phát hiện Bạch Tiểu Như cùng An Diệu Lăng đang nhìn hắn chằm chằm. Sư phó giống như lại mạnh lên. An Diệu Lăng lầu đầu nói. Tiểu hồ ly Bạch Tiểu Như cũng buồn bực nhẹ gật đầu, thật chẳng lẽ muốn chờ 100 năm mới có thể giải trừ khế ước sao? Mạnh lên không tốt sao? Về sau ta chiếu vào các ngươi. Sau đó Tần Thiên lại làm một bữa cơm. Làm cơm tốt về sau, Bạch Tiểu Như biến trở về thân người ăn cơm. Tần Thiên tại một lần nhìn ngây người, An Diệu Lăng cũng bị Bạch Tiểu Như dung nhan hấp dẫn đến. Nàng cặp kia mị nhãn có thể nói là nam nữ thông sát. Bất quá khi nàng nhìn thấy Tần Thiên sắc mị mị ánh mắt lúc, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Mình lại có ăn chút gì giấm? Ta tuyệt tình nữ đế tự nhiên sẽ ăn giấm, nàng cảm thấy có chút khó có thể tin. Người đang ngó chừng ta nhìn, ta liền biến trở về đi. Bạch Tiểu Như cũng chịu không được Tần Thiên ánh mắt, bị nhìn chằm chằm có chút thẹn thùng. Tần Thiên cười cười xấu hổ, liền thu hồi ánh mắt bắt đầu cơm khô. Sau khi cơm nước xong, Tần Thiên về đến phòng lấy ra sinh tử kiếm nhìn lại. Đây chính là chí tôn giai kiếm. Trước đó dùng băng ly kiếm chém giết Mục Dĩ Hàn phụ thể yêu thánh lúc, hắn liền nghĩ mình cũng muốn làm một thanh binh khí tốt. Dù sao những cái kia yêu thú đều là da dày thịt béo. Hắn đầu tiên là bày ra trận pháp che chắn dị tượng, sau đó bắt đầu nhận chủ. Nhận chủ sau hắn phát hiện trong kiếm hai đạo ý cảnh, sinh chi ý cảnh cùng tử chi ý cảnh. Sử dụng sinh chi ý cảnh có thể cứu người, sử dụng tử chi ý cảnh có thể giết người. Cái này hai đạo ý cảnh còn có được linh trí, chỉ bất quá bọn chúng hiện tại vẫn còn linh trí sơ khai, tương đối ngây thơ. Chờ linh trí kiện toàn về sau, kiếm uy lực còn có thể tăng cường, nói cách khác thanh kiếm này là có thể thành giải tính. Man hoang chi địa, chỗ sâu. Thanh Bằng, Bạch Hổ, Mi Hầu ba vị yêu hoàng tụ tập tại một cái thần bí trong sơn cốc. Sơn cốc bị tầng tầng trận pháp ẩn tàng, cho nên trước đó Tần Thiên mới không tìm được. Lúc này ba vị yêu hoàng ở nơi nào cung kính chờ đợi. Bởi vì Kim Long yêu thánh sắp xuất quan. Bản thể của hắn là Kim Long, thuộc về Long tộc. Ngao. Một tiếng long ngâm vang vọng sơn cốc, sau đó một đầu hoàng kim cự long đằng không mà lên. Sau đó bắt đầu hóa thành một người mặc long bào nhân loại. Ba cái yêu hoàng gặp đây, vội vàng quỳ lạy. Bái kiến Kim Long yêu thánh. Chúc mừng yêu thánh đại nhân tại làm đột phá. Kim Long yêu thánh chậm rãi rơi xuống, ba người các ngươi không tại mình địa bàn ở lại, tìm ta nơi này tới làm gì? Nghe được Kim Long yêu thánh hỏi thăm, ba cái yêu hoàng sắc mặt một chút biến đắng chát. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu nôn nước đắng. Khi bọn hắn nói đến thượng cổ băng phượng huyết mạch lúc, Kim Long yêu thánh nhãn con ngươi một chút phát sáng lên. Tùy theo cả người cũng hưng phấn lên. Nếu như có thể hấp thu thượng cổ băng phượng huyết mạch, vậy thì có thể đột phá đạo đế cảnh. Đến lúc đó cũng có thể trở lại Trung Châu Long tộc. Mau nói cho ta biết, nàng ở đâu? Hắn tại Côn Lôn kiếm phái. Thanh Bằng trả lời. Lại là cái này ba cái tông môn, lúc trước chướng cũng nên tính toán. Chuyện này ngọn nguồn, liền muốn nâng lên 300 năm trước nhân yêu đại chiến. Lúc trước, chúng yêu tại Kim Long yêu thánh dẫn đầu hạ tứ ngược Đông Châu, tất cả tu sĩ khổ không thể tả. Cuối cùng ba tông bế quan mấy ngàn năm lão tổ rời núi, cùng Kim Long yêu thánh tới một trận tuyệt thế đại chiến. Bình thường tới nói Long tộc khẳng định so với nhân tộc lợi hại hơn rất nhiều. Cho nên ba tông lão tổ người cũng bị thương nặng, tái xuất cực lớn đại giới mới trấn áp Kim Long yêu thánh. Mà bọn hắn cũng bởi vậy mai danh ẩn tích. 300 năm, dòng dã 300 năm Kim Long yêu thánh mới phá phong mà ra. Lần này ra không chỉ có thương thế khôi phục, còn đột phá đến thánh cảnh nhị trọng. Nhất làm cho hắn cao hứng là, vừa xuất quan liền có thượng cổ băng phượng huyết mạch tin tức. Các ngươi phái người đi báo tin, liền nói 3 ngày sau ta đem tự mình đi Côn Lôn kiếm phái, để bọn hắn ngoan ngoãn thượng cổ băng phượng huyết mạch hiến cho ta. Trừ cái đó ra các ngươi cũng nhìn chằm chằm điểm, đừng để bọn hắn đem người rời đi. Kim Long yêu thánh nói xong, Thanh Bằng khó hiểu nói, yêu thánh đại nhân làm gì nói cho bọn hắn đâu, chúng ta đến lúc đó trực tiếp đi không được sao? Ngươi biết cái gì? Kim Long yêu có chút không vui. Thông chi bọn hắn là vì để bọn hắn sợ hãi, trước hết để cho bọn hắn tiếp nhận giày vò. Trực tiếp diệt, có thể nào tiêu trong lòng ta chi rất? Yêu thánh đại nhân anh minh. Mi Hầu yêu hoàng cung duy nói, đại nhân cử động lần này ngoại trừ để bọn hắn sợ hãi bên ngoài, còn có thể để ba tông tập hợp một chỗ, đến lúc đó chúng ta tận diệt, cũng tiết kiệm phiền phức. Không tệ, vẫn là Mi Hầu có đầu óc. Hai ngày này bản thánh còn cần cường hóa hạ binh khí, các ngươi đi trước làm một chút chuẩn bị, đem người ngựa triệu tập lại. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Ba yêu hoàng xuất cốc sau liền bắt đầu triệu tập nhân mã, thời gian sử dụng cũng đem tin tức truyền đi Côn Lôn kiếm phái. Trong đại điện, Mạc Vấn Tiên lông mày đều nhăn thành một cái chữ xuyên. Suy nghĩ một lát sau, hắn viết hai phong thư giao cho hai tên đệ tử, để bọn hắn đi Bồng Lai cùng Thái Bạch môn truyền tin. Lúc này ba tông có nhục cùng đục, chỉ có thể đoàn kết lại. Tin giao ra về sau, hắn một mình đi vào chủ điện phía sau núi chỗ sâu trước một hang núi. Đời thứ 36 tông chủ, Mạc Vấn Tiên thỉnh cầu lão tổ rời núi. Liên tục hô ba lần, bên trong rốt cục truyền ra một tiếng thanh âm giàn mua. Là tông môn gặp được không cách nào giải quyết nguy cơ sao? Đúng vậy lão tổ. Mạc Vấn Thiên trả lời. Yêu tộc truyền đến tin tức, Kim Long yêu thánh 3 ngày sau đến ta Côn Lôn kiếm tông cướp đoạt thượng cổ băng phượng huyết mạch người. Hưu. Một cái tóc trắng xóa lão giả trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Vấn Thiên trước người, hắn chính là Côn Luân lão tổ Hư Minh. Ngươi nói thế nhưng là thật. Ta tông xuất hiện thượng cổ băng phượng huyết mạch người. Hư Minh một mặt kích động. Làm thánh cảnh cương giả, lại còn sống gần 5000 năm, cho nên hắn biết đến càng nhiều. Thượng cổ băng phượng huyết mạch thế nhưng là có rất lớn xác suất thành tựu đế cảnh, mà không phải Mạc Vấn Thiên bọn hắn cho rằng thánh cảnh. Là thật lão tổ, ta vừa đã phái người thông chi Bồng Lai cùng Thái Bạch môn. Đến lúc đó bọn hắn hẳn là cũng sẽ đến trợ giúp, chỉ là không biết hai người bọn họ tông lão tổ. Nói đến đây hắn nhìn về phía Hư Minh. Hư Minh sắc mặt mang theo thâm trầm, ngươi yên tâm bọn hắn còn sống. Chỉ là chúng ta ba cái năm đó đều thụ thương quá nặng, cho nên thực lực không thể so với năm đó. Bất quá chúng ta ba cái lao cốt đầu cho dù chết, cũng sẽ không để Kim Long được như ý. Không phải về sau Đông Châu sẽ triệt để luân hãm. Mạc Vấn Thiên nghe được hai người tổ đều còn sống, cũng coi là yên lòng. Ba cái đánh một cái, hy vọng thắng lợi vẫn là rất lớn. Cho chuyện xong, Mạc Vấn Thiên mang theo Hư Minh đi Tàng Kiếm Phong gặp An Diệu Lăng. Lúc này An Diệu Lăng đang ở trong sân mặt tu luyện. Chương 18, Thánh cảnh lão tổ. Hư Minh đi vào Tàng Kiếm Các về sau, liếc mắt liền thấy được An Diệu Lăng, trong mắt vẻ tán thưởng hoàn toàn không lấn át được. Thượng cổ huyết mạch quả nhiên không tầm thường. Ngươi tuổi như vậy vậy mà đã tu luyện đến tạo hóa nhị trọng. Mạc Vấn Thiên nghe xong cũng kinh ngạc lên. Đệ tử đắc ý của hắn Yến Thanh Ti so An Diệu Lăng lớn 7-8 tuổi, nhưng cảnh giới cũng mới niết bàn cảnh tam trọng. Tạo hóa cảnh nhị trọng đã gặp phải một chút phong chủ tu vi. Ta thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Hư Minh đối An Diệu Lăng mở miệng nói. An Diệu Lăng nghe xong lộ ra không vui thần sắc, dù sao sư phó của nàng còn ở đây. Mạc Vấn Thiên liền vội vàng giới thiệu, đây là ta tông bế quan nhiều năm thánh cảnh lão tổ. Lão tổ thế nhưng là chưa hề thu qua đệ tử, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ dưới, coi như nhiều bái người sư phụ. Không cân nhắc, ta có sư phó, các ngươi mời trở về đi. An Diệu Lăng lạnh lùng nói. Hư Minh nụ cười trên mặt hoàn toàn mà tới, nhưng nhìn tại An Diệu Lăng thiên tư bên trên, hắn vẫn là tiếp tục nói ra. Coi như ngươi có sư phó cũng không quan hệ, ta sẽ không ngại. Nếu như nói thiên tài hắn có lẽ mất hết mặt mũi cùng vãn bối đoạt đồ đệ. Nhưng đây là đại đế chi tư thượng cổ huyết mạch a. Ngay tại An Diệu Lăng chuẩn bị tiếp tục cự tuyệt thời điểm Tần Thiên đi tới. Ta không đồng ý. Đây cũng là ai? Hư Minh có chút không vui. Làm thánh cảnh lão tổ, còn chưa hề có người dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Mạc Vấn Thiên lung tung nói, đây là An Diệu Lăng sư phó Tần Thiên. Sư phó? Hư Minh trên dưới đánh giá Tần Thiên một chút. Linh động cảnh. Hắn thực sự không nghĩ ra vì cái gì một cái tạo hóa cảnh sư phó là một cái linh động cảnh. Đây không phải hồ nháo sao? Một cái linh động cảnh cũng có tư cách thu đồ. Ngươi người tông chủ này làm kiểu gì? Hư Minh cả giận nói. Mạc Vấn Tiên giải thích, hắn là Giang sư muội mang về người, Giang sư muội sau khi đi, hắn thành Tàng Kiếm Phong phong chủ, cho nên. Hư Minh khẽ gật đầu, thần sắc lúc này mới hòa hoãn một điểm, Giang Khinh Tuyết hắn là biết đến. Giang Khinh Tuyết sau khi đột phá còn đi hắn bế quan địa phương cùng hắn gặp mặt một lần. Sau đó hắn không để ý đến Tần Tiên, mà là nói với An Diệu Lăng. Lão phu một cái đồ nhi đều không có, nếu như ngươi theo ta, ngươi chính là ta duy nhất đồ nhi. Đến lúc đó lão phu sẽ dốc lòng dạy bảo, tài nguyên tu luyện cũng sẽ đúng chỗ. Ngươi tại cái này Tàng Kiếm Phong ở lại, sẽ chỉ chậm trễ chính mình. An Diệu Lăng vẫn như cũ bất vì sở động, ta có sư phó, mời trở về đi. Liên tiếp bị cự tuyệt Hư Minh có chút nổi giận. Ngay tại hắn còn muốn nói chút gì thời điểm, Bạch Tiểu Như chạy tới. Hư Minh con ngươi co rụt lại. Lớn mật yêu hoàng dám xông vào ta Côn Lôn Kiếm Tông. Nói xong hắn lấy ra một thanh kiếm liền muốn động thủ, Bạch Tiểu Như vội vàng trốn đến Tần Thiên phía sau. Nàng hiện tại chỉ là bán thánh cảnh nhất trọng nhưng không phải là đối thủ của Hư Minh. Tránh ra. Hư Minh quát lớn. Tần Thiên quay người ôm lấy Bạch Tiểu Như nói, đây là khế ước của ta sùng vật, tiền bối không muốn nhất kinh nhất sạn. Sùng vật. Yêu hoàng làm sùng vật. Hư Minh cùng Mạc Vấn Thiên một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tần Thiên trong ngực tiểu hồ ly. Bạch Tiểu Như dùng cái đầu nhỏ trong ngực Tần Thiên cọ sát hai lần. Tần Thiên cũng thuận tay vớt ve hai lần Bạch Tiểu Như mềm nhắn phía sau lưng. Thật lâu, Hư Minh cùng Mạc Vấn Thiên mới từ trong lúc khiếp sợ chậm lại. Hư Minh trên dưới đánh giá Tần Thiên một chút. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, không còn gì khác. Chẳng lẽ là bởi vì dáng dấp đẹp trai, yêu hoàng cùng An Diệu Lăng mới nguyện ý đi theo hắn. Sau đó hắn lại vận dụng thánh cảnh bí thuật bắt đầu tra xét rõ ràng. Nhưng kết quả phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu Tần Thiên. Đây cũng là bởi vì hệ thống giúp hắn ẩn giấu đi cảnh giới, để hắn hèn mọn phát dục, không muốn sóng. Sự tình đã như thế, Hư Minh cũng cảm thấy ở lại đây không có ý nghĩa, liền quay người rời đi. Mạc Vấn Thiên cùng Tần Thiên nói một lần, yêu thánh muốn tới Côn Luân đoạt An Diệu Lăng sự tình về sau, liền đi đuổi theo Hư Minh. Phía sau núi, Hư Minh trầm ngâm nói, tiểu tử này có gì đó quái lạ, ta nhìn không thấu hắn. Mạc Vấn Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lâm vào trầm tư. Sắp thực có gì đó quái lạ, trước đó đồ nhi ta nhìn thấy An Diệu Lăng tại Tần Thiên dạy bảo hạ lĩnh nộ kiếm ý. Hư Minh thở dài một hơi, Tàng Kiếm Phong sự tình trước thả, lập tức vẫn là trước giải quyết Kim Long yêu thánh sự tình đi. Tàng Kiếm Phong. An Diệu Lăng oán giận nói, sư phó ngươi liền không thể tăng lên một chút mình cảnh giới sao? Luôn cho ta gây phiền toái. Tần Thiên đăng chát, ta đây không phải sợ ngã bài về sau, Mạc lao đầu cho ta Tàng Kiếm Phong nhét một đống đệ tử ạ. Đến lúc đó Tàng Kiếm Phong đến một đám người, ngươi ngốc tối quan sao? An Diệu Lăng nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này. Bởi vì Tần Thiên thực lực yếu, cho nên không người nào nguyện ý đến Tàng Kiếm Phong, nếu như hắn mạnh lên khẳng định có rất nhiều đệ tử chen chúc mà tới. Nhất là những cái kia hoa si nữ đệ tử, ngẫm lại nàng đều cảm thấy không thoải mái. Vậy vẫn là quên đi thôi, chúng ta về sau khiêm tốn một chút. An Diệu Lăng nói. Sau đó nàng liền nghĩ tới yêu thánh sự tình có chút lo lắng. Lão tổ đánh thắng được Kim Long yêu thánh sao? Tần Thiên trả lời, hẳn là đánh không lại đi, Long tộc tại nhục thể phương diện ưu thế rất lớn. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, thực sự không được còn có vi sư tại. Ừm. An Diệu Lăng nghĩ đến trước đó thời không lệnh triệu hoán linh thể sự tình. Linh thể thực lực tuyệt đối là có thể so sánh thánh cảnh. Yêu thánh tấn công núi tin tức truyền ra về sau, trong tông trên dưới bầu không khí đều biến khẩn trương lên. Dù sao đây chính là thánh cảnh, trong lòng bọn họ là tồn tại trong truyền thuyết. Ngày thứ hai, Đồng Lai cùng Thái Bạch Môn đều phái cường giả đến đây trợ giúp. Sau đó ba tông trọn vẹn thương thảo một đêm, đối địch kế sách. Thương lượng xong sau lại bố trí đại lượng trận pháp. Ngày thứ ba đến, cơ hồ tinh thần của mọi người đều căng thẳng, chờ đợi yêu tộc đại quân đến. Bạn đêm đến phân, mặt trời không tại chói mắt như vậy, mà là biến thành một cái hỏa cầu treo ở phía tây, đem toàn bộ Đông Châu đều nhuộm đỏ, mà đúng lúc này yêu tộc rốt cuộc đã đến. Côn Lôn kiếm phái, Thái Bạch Môn, Đồng Lai ba cái tông chủ đứng tại phía trước nhất. Đằng sau thì là một đám phong chủ, trưởng lão, chừng gần 50 cái cường giả. Tất cả đều là tạo hóa cảnh cường giả. Mà yêu tộc bên kia cũng là ô ép một chút một mảnh. Dẫn đầu là Tam Đại Yêu Hoàng, đằng sau yêu vương cũng có hơn 60 cái. Trừ cái đó ra ở trên không trung, có một đỉnh kim sắc cố kiệu là từ 4 cái loài chim yêu vương lôi kéo. Mạc Vấn Thiên ba người nhìn về phía trên bầu trời cố kiệu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn tại trong kiệu cảm nhận được khí tức kinh khủng. Nhưng là nghĩ đến lao tổ cũng trong bóng tối nhìn chăm chú lên, cũng liền hơi yên lòng một chút. Thanh Bằng Yêu Hoàng mở miệng nói, thượng cổ huyết mạch người ở đâu? Tranh thủ thời gian giao ra, chúng ta còn có đảm, không phải Côn Lôn kiếm tông một tên cũng không để lại. Xuất sinh lông lá, ta ba tông sẽ sợ ngươi yêu tộc. Mạc Vấn Thiên cũng không cam chịu yếu thế, trong lúc nhất thời song phương dương cùng bạc kiếm. Giết. Kim sắc trong tiệu truyền tới một chữ sát. Thanh Bằng chờ ba vị yêu hoàng nghe được mệnh lệnh sau cũng không mất tích, trực tiếp giết đi lên. Ba vị yêu hoàng đối chiến ba tông bán thánh, phía dưới thì là tạo hóa cảnh đối yêu vương. Bắt đầu còn tốt, nhưng là đánh tới đằng sau, ba tông tạo hóa cảnh có chút gánh không được. Bởi vì bọn hắn nhân số ít, không ngừng có tạo hóa cảnh cường giả vẫn lạc. Thế cục tràn ngập nguy hiểm, mà đúng lúc này An Diệu lăng tới. Đối phương mục đích chủ yếu là nàng, cho nên hắn không có cách nào làm được không đếm xỉa đến. Chương 19, Tam tổ chiến yêu thánh. An Diệu lăng đến chiến trường về sau, trực tiếp rút ra băng ly kiếm. Thần sắc dần dần lạnh, nàng bắt đầu thôi động huyết mạch của mình chi lực. Lập tức quanh mình nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, cuối cùng liền hô hấp đều mang theo sương mù. Nàng đem mục tiêu khóa chặt tại cách nàng gần nhất Hoang Nưu yêu vương, cũng là Nưu yêu một loại. Bạch. An Diệu Lăng mang theo đầy trời kiếm ý giận chém mà đi. Hoang Nưu yêu vương cảm nhận được cường đại kiếm ý về sau, sinh lòng thoái ý. Nhưng là hắn còn chưa tới phải gấp lui, kiếm quang liền chém tới. Hắn chỉ có thể đi ngay kháng, bắp thịt toàn thân bạo khởi, giơ lên trong tay lưới búa đột nhiên hướng về phía trước một đập. Nhưng là An Diệu Lăng sử dụng chính là cực phẩm đế binh. Băng ly kiếm nhẹ nhõm bổ ra lưới búa đồng thời đâm xuyên qua Hoang Nưu yêu vương thân thể. Một chiêu miểu sát. Lập tức không ít người cùng yêu đều bị khiếp sợ đến. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau đụng phải yêu vương nàng cũng là một kiếm một cái. Giết hết sau nàng còn thuận tiện đem thi thể thu được trong chữ vật giới chỉ đóng băng, xem như nguyên liệu nấu ăn. Ngắn ngủi nửa phút nàng đã giết 10 cái yêu vương, sức chiến đấu có thể nói là kinh khủng như vậy. Chủ yếu cũng là bởi vì cực phẩm đế binh thật là đáng sợ. Nó có thể nhẹ nhõm phá mất yêu vương phòng ngự. Lập tức yêu vương lâm vào khủng hoảng, nhìn thấy An Diệu Lăng tới gần liền điên cuồng chạy trốn. Mà ba tông bên này lại là lộ ra vui mừng. Kim sắc trong tiệu Kim Long yêu thánh nhìn thấy An Diệu Lăng biểu hiện chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút cao hứng. Thiên phú của nàng càng mạnh, mình thôn phệ huyết mạch của nàng về sau, đạt được tốt gia cũng càng nhiều. Về phần yêu vương chết thì chết, yêu tộc vốn chính là mạnh được yếu thua. Trong bọn họ cường giả, cũng là thôn phệ vô số cái khác yêu tộc mới trưởng thành lên. Liên cung nuôi cổ, chỉ cần chết không phải yêu hoàng hắn liền không đau lòng. Mắt thấy thế cục muốn bị nghịch chuyển, cự viên yêu hoàng mang theo mười mấy cái yêu vương chạy đến. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vấn Tiên mấy người cũng lộ ra lo lắng chi tình. Đồng thời cũng không thể không thừa nhận yêu tộc sát thực cường giả đông đảo. Mới yêu hoàng gia nhập về sau, liền bắt đầu đổ sát ba tông trưởng lão cùng phong chủ. Cự lực đào tâm. Cự viên yêu hoàng vây tay trực tiếp bài trừ ngự lôi phong lôi bá phòng ngự, đồng thời móc ra trái tim của hắn. Sau đó hắn trên mặt cười tà, hung hăng bóp, trái tim trực tiếp bị bóp nát. Sau đó hắn càng thêm vui vẻ, phảng phất là đang làm cái gì phi thường chuyện thú vị. An Diệu Lăng thấy cảnh này lúc đã chậm. Mặc dù nàng không phải rất thích lôi bá người này, nhưng là nàng có thể cảm giác được lôi bá là thật quan tâm nàng. Cho nên mới sẽ nói ra không cho nàng tiếp tục ở tại Tàng Kiếm Phong. Lúc này yêu hoàng lại tìm tới Ngọc Kiếm Phong Tô Lam phong chủ. Vẹn vẹn hai lần giao thủ, Tô Lam liền máu nhuộm đại địa, thoi thoát. Yêu hoàng đi đến Tô Lam bên người, chuẩn bị một cước chừng đi xuống thời điểm, băng ly kiếm bay tới. Cảm nhận được kinh khủng kiếm ý đánh tới, cự viên yêu hoàng chỉ có thể trước nghiêng người tránh né. Lúc này An Diệu Lăng đi vào Tô Lam bên người, cho nàng lấp một viên địa giai cực phẩm chữa thương đan. Lúc này băng ly kiếm cũng một lần nữa bay trở về trong tay nàng. Đối thủ của ngươi là ta. An Diệu Lăng lạnh lùng nói, giờ phút này nàng phảng phất lần nữa biến trở về tuyệt tình nữ đế. Tàng Kiếm Phong, Tần Thiên ôm Bạch Tiểu Như chú ý tình hình chiến đấu, chỉ là hắn tạm thời không có tính toán ra tay. Tựa như là Kim Long yêu thánh cũng còn không có xuất thủ đồng dạng. Vương đối vương, tướng đối với tướng. An Diệu Lăng đối mặt yêu hoàng không sợ chút nào, đồng thời chủ động xuống tới. Đế giai hạ phẩm kiếm kỹ, Thâm Ngân kiếm. Một kiếm phía dưới, kiếm ý trực tiếp xuyên thấu cự viên yêu hoàng nội thể, bắt đầu chấn kích trái tim của hắn. Kiếm pháp này là nàng trước đó đi theo Tần Thiên học, đời trước nàng mặc dù dùng kiếm, nhưng là nàng không phải kiếm tu. Nàng tu chính là tuyệt tình đại đạo, đời này nàng mới xem như chân chính kiếm tu. Cự viên yêu hoàng bị trái tim bị chấn kích về sau, cũng là sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn cũng không có trở ngại, hắn chủng tộc thiên phú chính là nhục thân cường đại. An Diệu Lăng gặp Tâm Ngân kiếm tác dụng không lớn, liền bắt đầu cận thân chiến đấu. Nàng muốn phát huy ra băng ly kiếm, cực phẩm đế binh ưu thế. Cự viên lấy ra dễ huyền thiết đại côn, một côn nện xuống, An Diệu Lăng giờ kiếm chặn lại. To lớn trọng lực trực tiếp đem nàng đánh lui, tay cũng có chút tê dại. Lúc này nàng cũng ngầm hạ quyết định, không còn cùng cự viên cứng đối cứng. Nàng không ngừng di động đến tránh né cự viên công kích, thời gian sử dụng nàng cũng đang tìm cơ hội phản kích. Rốt cục nàng tìm tới cơ hội, cự viên một cái lực phách hoa sơn đột nhiên một côn nện xuống. An Diệu Lăng nhìn nàng đưa tay động tác, sớm dự tránh thoát một côn này, sau đó trở tay một kiếm chém tới. Hoa. Cự viên trên thân xuất hiện một vết thương. Phía sau mấy lần giao chiến, An Diệu Lăng nhiều lần dự phán thành công sau đó phản kích. Rốt cục cự viên yêu hoàng đổ máu quá nhiều sức chiến đấu bắt đầu hạ xuống, cuối cùng bị chạm dưới kiếm. Những này dự phán hành vi cũng là nàng quá khứ kinh nghiệm chiến đấu. Thông qua bắt đầu chiến đấu giải đối phương xuất thủ quen thuộc cùng phương thức, dạng này có thể chiếm được tiên cơ, giúp cho phản kích. Cự viên yêu hoàng vẫn lạc cũng thành tiểu An Diệu Lăng. Giờ phút này lên Đông Châu cường giả sẽ có nàng một tịch chi vị. Cự viên yêu hoàng chết, cũng là yêu tộc sập bàn bắt đầu, bởi vì không ai có thể ngăn cản nàng sát phạt. Mắt thấy nàng liền muốn cùng Mạc Vấn Thiên cùng một chỗ ra tay với Thanh Bằng yêu hoàng thời điểm. Kim Long yêu thánh ra. Tiểu nữ hoa tử ngươi sát thực rất không tệ, nhưng là liền đến này là ngừng đi. Nói xong một đạo khí tức cường đại ép hướng An Diệu Lăng. Vâng. An Diệu Lăng trực tiếp bị ép liên tiếp lui về phía sau, nhếch miệng lên một tia đắng chát. Bán thánh cường giả, nàng có thể bằng vào đế binh đánh bại, nhưng là đối mặt thánh cảnh nàng không có biện pháp. Lúc này hư minh từ trong hư không đi ra. Một cái yêu thánh đối một cái tạo hóa cảnh tiểu cô nương xuất thủ, không chê e lệ sao? Kim Long yêu thánh khinh thường nói, thương thế của ngươi xong chưa? Ngươi liền dám dạng này cùng bản thánh nói chuyện. Lần này ta quyết định một tên cũng không để lại, các ngươi ba tông cũng nên vì chuyện năm đó trả giá thật lớn. Nói xong hắn trực tiếp xuất ra một cái long thương, giống hư minh đâm tới. Hư Minh cũng lấy ra một thanh kiếm, chém quá khứ. Vâng. Hư Minh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Quá yếu, nhiều năm như vậy một điểm tiến bộ đều không có. Ngươi vẫn là đem kia hai cái lao già kêu đi ra cùng một chỗ đi. Nói xong Kim Long yêu thánh nhìn về phía xa xa hư không. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Giữa sân cũng náo nhiệt. Đây là ta Bồng Lai lão tổ, ta gặp qua chân dung của hắn, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Chúng ta Thái Bạch môn lão tổ cũng tại, quá tốt rồi. Ba đối một, cơ hồ ba tông tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ có ba tông thánh cảnh lão tổ sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn tại biết Long tộc đáng sợ, bình thường thủ đoạn liên phá phòng làm không được. Hư Minh bọn người hiện lên tam giác chi thế vây quanh Kim Long yêu thánh, lấy tự thân là trận nhãn, bày ra tam tài trận, năm đó bọn hắn chính là dựa vào bộ này hợp kích chi thuật đánh bại Kim Long. Kim Long yêu thánh lòng tin tràn đầy, để bọn hắn tiếp tục làm chuẩn bị. Hắn chính là muốn tại bọn hắn mạnh nhất thời khắc tại đánh bại bọn hắn. Hắn muốn để tất cả mọi người trước kinh lịch tuyệt vọng, dạng này mới có ý tứ. Chỉ có dạng này mới có thể làm dịu hắn bị phong cấm 300 năm lửa giận. Tam tài trận thành, ba người riêng phần mình đứng tại thiên, địa, nhân, ba cái vị trí, tạo thành một loại đặc thù liên hệ, lúc này bọn hắn lẫn nhau mượn lực. Hư Minh chân phải giẫm địa dùng sức chừng một chút, cả người liền như đạn pháo hướng phía Kim Long yêu thánh phơi tới. Cái khác hai tông thánh cảnh lão tổ lực lượng cũng hướng Hư Minh chuyển tới. Một kiếm này tập hợp lực lượng của ba người, uy lực đại tăng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Đối mặt ba người một kích toàn lực, Kim Long yêu thánh khẽ miệng giơ lên, không chút nào hoảng. Tay phải long thương nâng lên, ra sức hướng phía trước một đâm. Kim Long phá. Vâng. Một kích phía dưới, Hư Minh lại bị đánh bay, mà Kim Long yêu thánh không nhúc nhích tí nào. Không chung, Hư Minh ổn định thân hình, kinh ngạc nói. Người đột phá. Kim Long yêu thánh nhẹ gật đầu, khoe miệng câu một vòng dữ tợn, cho nên các ngươi tuyệt vọng sao. Hiện tại thương tổn của các ngươi đối ta đã vô hiệu. Nhìn xem ba tông lão tổ sắc mặt khó coi, hắn càng phát vui vẻ. Hư Minh ba người liếc nhau, chuẩn bị đang thử một lần. Hư Minh xuất ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, lập tức khí tức lại cường thịnh mấy phần. Sau đó hắn bắt đầu ấp ủ kiếm ý. Đồng Lai lão tổ cùng Thái Bạch môn lão tổ cũng đang không ngừng cho hắn chuyển vận linh lực. Đương kiếm ý đạt đến viên mãn lúc, hắn dùng ra hắn mạnh nhất một chiêu. Thiên giai cực phẩm kiếm pháp, Côn Lôn Cửu kiếm phá kiếm thức. Cường đại sát phạt chi khí ẩn chứa trong đó, đâm tới. Kim Long phá nhị đoạn. Kim Long yêu thánh cũng sử xuất mạnh hơn một chiêu. Oeng. Một kích phía dưới, Hư Minh ba người toàn bộ bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Một màn này trực tiếp đem ba tông người nhìn sửng sốt, sau đó lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Bọn hắn ba tông lão tổ liên thủ, còn bị một chiêu trọng thương. Thế thì còn đánh như thế nào? Hư Minh cắn cắn hô, An Diệu Lăng ngươi chạy mau, để ta chặn lại hắn. Nói xong hắn lại hướng phía Kim Long yêu thánh vọt tới. Kim Long yêu thánh tiện tay một trường hắn đánh trở về, rơi xuống trên mặt đất. Lần này thương thế nặng hơn, Hư Minh đã có chút không bỏ dậy nổi. Hắn chật vật ngẩng đầu nhìn về phía An Diệu Lăng, ra hiệu nàng chạy mau. An Diệu Lăng không để ý đến, mà là đi ra phía trước, nhìn xem Kim Long yêu thánh không sợ chút nào. Kim Long yêu thánh ngược lại là có chút thưởng thức, đang lúc hắn chuẩn bị đem An Diệu Lăng câu quá khứ thời điểm, An Diệu Lăng thúc giục thời không lệnh. Thời không lệnh bên trong chui ra một cái kim sắc linh thể, xuất hiện ở trong sân. Thần Thiên nhìn thấy đầy đất hải cốt thở dài một hơi. Kiếm đến. Vừa dứt lời âm, sinh tử kiếm từ tàng kiếm phong bay tới. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong cắm vào Hư Minh ngực. Lập tức tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái quỷ gì? Đánh người một nhà. An Diệu Lăng cũng nghi hoặc nhìn Thần Thiên linh thể. Đúng lúc này kỳ tích phát sinh. Sinh tử kiếm sinh chi ý cảnh tạo nên tác dụng, Hư Minh thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Ba hơi về sau, sinh tử kiếm trở lại Thần Thiên linh thể trong tay. Hư Minh cũng hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn linh thể, thủ đoạn này cũng quá thần kỳ. Lần này cứu chữa, sinh chi ý cảnh đã tiêu hao hơn phân nửa, cần thời gian bổ sung. Cho nên Tần Thiên cũng không định cứu những người khác. Sau đó hắn hoán đổi tử chi ý cảnh, nhìn về phía Kim Long Yêu Thánh. Kim Long Yêu Thánh không nói nhảm, cầm trong tay long thương đối Tần Thiên công kích. Tần Thiên thần sắc cứng lại, trong tay sinh tử kiếm cũng xuất hiện biến hóa. Thân kiếm tản mát ra kim sắc quang mang, ẩn chứa vô tận sát ý. Phá thương khung. Sinh tử kiếm cùng rồng đoạt đụng vào nhau, mấy lần giao thủ về sau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Kim Long Yêu Thánh bắt đầu chăm chú lên, nhưng mặc cho từ hắn đại khai đại hợp công kích, Tần Thiên sinh tử kiếm đều có thể ngăn cản rất nhẹ nhàng. Bởi vì cái gọi là một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, hiện tại Tần Thiên liền đánh ra loại khí thế này. Liên tiếp nhiều lần công kích cũng vô hiệu Kim Long Yêu Thánh, rốt cuộc gan không chịu nổi phẫn nộ trong lòng. Hắn dùng sức quăng ra, trong tay long thương bắn ra. Tần Thiên một cái nghiêng người tránh khỏi, đang lúc hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, long thương từ phía sau lưng bay trở về, giết một cái hồi mã thương. Vội vàng tránh né ở giữa Tần Thiên linh thể vẫn là bị quét đến một chút. Lập tức linh thể cũng ảm đạm mấy phần. Lần này cũng đem ba tông người dọa cho phát sợ. Hiện tại Tần Thiên chính là bọn hắn hy vọng sống sót. Nếu như Tần Thiên linh thể không có, bọn hắn liền đem nên đón yêu tộc đổ sát. Đối mặt loại này âm hiểm chiêu thức Tần Thiên cũng nổi giận. Hắn cấp tốc tiến lên, kiếm trong tay đột nhiên vung về phía trước một cái. Hắn muốn đem Kim Long Yêu Thánh chặn ngang chặt đứt. Xuy xuy xuy, kiếm cùng đoạt lại bắt đầu kịch liệt va chạm. Lúc này Tần Thiên xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều có thể đem Kim Long Yêu Thánh trường thương bắn ra. Kim Long Yêu Thánh triệt thoái phía sau, thân hình chưa ổn, trước người sơ hở mở rộng. Tần Thiên mỉm cười dùng sức vẩy một cái, một đạo huyết vụ trực tiếp từ Kim Long Yêu Thánh trước ngực tản ra. Chí tôn binh khí ưu thế rốt cục phát huy ra. Lúc này Kim Long Yêu Thánh không chỉ là đơn thuần thụ thương, thân thể của hắn còn tại bị tử chi ý cảnh ăn mòn. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, thân thể của hắn biết chun chút hoại tử. Mà Tần Thiên đuổi theo tiếp tục công kích, không chút nào cho Kim Long Yêu Thánh chữa thương cơ hội. Kim Long Yêu Thánh bất đắc dĩ, chỉ có thể phân ra một bộ phận linh lực đi cưỡng ép áp chế. Song phương tiếp tục kịch liệt cận chiến. Tần Thiên bắt đầu không muốn mạng đấu pháp, bởi vì hắn là linh thể, coi như bị đánh trúng cũng chỉ là linh thể yếu bớt. Mà Kim Long Yêu Thánh nếu như bị chặt trúng, vậy liền không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Kim Long Yêu Thánh cũng là thua thiệt qua sau mới tỉnh táo. Chiến đấu phía sau Kim Long Yêu Thánh căn bản là dùng phòng thủ làm chủ, nhưng là vết thương trên người còn cần chấn áp, hắn là càng đánh càng bị khuất. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Yêu Thánh ở thế yếu, cho nên ba tông bên này sĩ khí tăng vọt. Hai phe chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lúc này không còn có yêu có thể ngăn cản An Diệu Lăng kiếm. Một bên khác Kim Long Yêu Thánh đã không nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn biết trước mắt linh thể là có thực lực đánh giết hắn, thế là hắn mở miệng nếm thử hòa giải. Việc này coi như thôi có thể, nếu như ngươi giết ta, Long tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Long Yêu Thánh cũng không có đối Tần Thiên sinh ra ảnh hưởng. Chỉ tới lần thứ ba chúng kiếm về sau, Kim Long Yêu Thánh triệt để hỏng mất, xoay người chạy. Nhưng là Tần Thiên sao lại lui qua miệng thì bay? Phá thương khung. Tần Thiên lần nữa sử xuất hắn đế giai kiếm kỹ. Sinh tử kiếm mang theo kiếm phá thương khung khí thế một kiếm xuyên ngực, đâm thủng Kim Long Yêu Thánh trái tim. Hai họa Đông Châu Kim Long Yêu Thánh cứ như vậy bị Tần Thiên chạm tại dưới kiếm. Kim Long Yêu Thánh cũng thay đổi trở về bản thể Kim Long. Tần Thiên thu hồi Kim Long Yêu Thánh thân bên trên tử chi ý cảnh về sau, liền cầm Kim Long Yêu Thánh thi thể rời đi. Cái khác yêu tộc nhìn thấy yêu thánh đều đã chết, liền bắt đầu chạy trốn. Ba tông nhân mã cũng là quyết định đến sóng hung ác, cho nên một đường truy sát đến Man Hoang Sơn Mạch. An Diệu Lăng thì là về tới Tàng Kiếm Phong. Tần Thiên thu hồi linh thể về sau, bắt đầu xử lý Kim Long Yêu Thánh thi thể. Đinh, ngươi thu được đặc thù vật phẩm Thánh Long Nguyên, ban thưởng bổ Thánh Đan Đan Vương. Tần Thiên vốn là nghĩ cắt điểm thịt rồng nấu cơm ăn, dù sao còn không có nếm qua thịt rồng. Không nghĩ tới lại có ngoài ý muốn niềm vui, hắn cầm lấy Đan Vương nhìn lại. Bổ Thánh Đan công hiệu, thánh cảnh tam trọng phía dưới phục dụng có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chỉ có lần thứ nhất phục dụng hữu hiệu. Cần vật phẩm: Thánh Long Nguyên, Vạn Năm Thánh Linh Quả, Sùng Minh Hoa. Vạn Năm Thánh Linh Quả, một tháng sau, thần ẩn xâm lâm chỗ sâu, Vạn Năm Thánh Linh Quả đạt tới vạn năm kỳ hạn. Sùng Minh Hoa, Sùng Minh Quốc Quốc Hoa. Nhìn thấy bổ thiên đan hiệu quả, Tần Thiên liền quyết định nhất định phải luyện chế. Bởi vì hắn nghĩ đột phá thánh cảnh nhị trọng, tối thiểu đến đánh dấu 10 năm trở lên, lại thêm cố gắng của mình tu luyện mới có thể đạt thành. Không hơn Vạn Năm Thánh Linh Quả còn cần 1 tháng mới đến vạn năm kỳ hạn. Cho nên hắn cũng không đổi. Về phần Sùng Minh Hoa, đến lúc đó đi một chuyến Sùng Minh Quốc đang nghĩ biện pháp. Ban đêm Tần Thiên làm dừng lại thịt rồng yến. Vừa mới chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, Mạc Vấn Thiên cùng Hư Minh tới. Cho nên chỉ có thể để bọn hắn ăn trực. Bạch Tiểu Như gặp có người ngoài tại, liền không có biến trở về thân người. Mặc dù thịt rồng rất thơm đại bổ, nhưng là nàng lại không phải thật cao hứng. Bởi vì Tần Thiên giết một cái thánh cảnh nhị trọng yêu thánh. Cái này nói rõ Tần Thiên cảnh giới rất cao, nói cách khác mình muốn làm hắn 100 năm sủng vật. Nghĩ tới đây, nàng cũng cảm giác tốt ủy khuất. Lúc ăn cơm Hư Minh hỏi, linh thể là của ai? Có phải hay không Giang Kinh Tuyết? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có thể là Giang Kinh Tuyết, Giang Kinh Tuyết cũng có thực lực này. Thần Thiên gặp hắn đều như vậy nói, cũng lười hắn đi kiếm cớ. Đúng vậy, nàng lưu lại một cái lệnh bài, có thể triệu hoán linh thể lệnh bài. Đạt được xác thực trả lời chắc chắn sau hai người cũng bình thường trở lại. Ngày thứ hai Mạc Vấn Thiên đem An Diệu Lăng chiêu tới, phong hắn làm tông môn trưởng lão. Tại trong tông môn, nàng thực lực bây giờ chỉ ở Hư Minh phía dưới, cho nên tại làm đệ tử cũng không quá thích hợp. Sau đó An Diệu Lăng thanh danh cũng truyền khắp Đông Châu. Đông Châu thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, Đông Châu đệ nhất mỹ nữ. Chương 21, ngâm kim long máu. Sau đại chiến tàng kiếm các cũng vượt qua An Bình thời gian. Lần này thu hoạch kim long yêu thánh nhục thân cùng cự viên yêu hoàng nhục thân. Trừ cái đó ra còn có gần 30 con cái khác yêu vương nhục thân. Cơ bản đều là An Diệu Lăng đánh giết, cho nên bọn hắn một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không thiếu thịt ăn. Tần Thiên cũng bất thì giờ lợi dụng tinh huyết tăng thêm linh dược luyện chế ra một chút đan dược. Những đan dược này cũng có thể để mọi người tốc độ tu luyện càng nhanh một chút. Còn có chính là, trước đó một trận chiến, Tần Thiên phát hiện An Diệu Lăng không có quá tốt kiếm pháp. Thế là Tần Thiên đem hắn tốt nhất kiếm pháp, Tịch Diệt kiếm quyết chuyển cho An Diệu Lăng. Kiếm pháp có 6 thức. Đằng sau 3 thức là chí tôn giai kiếm pháp, nhưng là 3 thức đầu chỉ có thể coi là đế giai kiếm pháp. Giáo sư quá trình bên trong, Tần Thiên phi thường cẩn thận, có thể nói là tay nắm tay dạy. Ban đêm Tần Thiên dùng Kim Long yêu thánh tinh huyết, tăng thêm một chút chân quý linh dược làm một cái dược chỉ. Đây cũng là hắn suy nghĩ thật lâu, trước đó mấy lần đi tìm yêu hoàng đều không tìm được. Lần này thật vất vả có cao cấp hơn yêu thánh máu, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cái này rèn luyện nhục thể cơ hội. Dược chỉ chuẩn bị cho tốt về sau, hắn liền đi đem An Diệu Lăng cùng Bạch Tiểu Như tìm tới. An Diệu Lăng vừa nhìn thấy dược chỉ mặt liền đỏ lên, cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, nàng há có thể không biết sư phó ý nghĩ. Đỗ Nhi nhanh thoát y đi xuống đi, đây chính là yêu thánh tinh huyết, cua ngâm đối ngươi tăng lên rất lớn. Thần Thiên tiếp tục nói. Cuối cùng An Diệu Lăng chỉ có thể cởi xuống áo ngoài, lộ ra bên trong màu hồng phấn áo lót. Lúc này nàng kia họa thủy khuôn mặt nhỏ nhắn đã xuất hiện đỏ bừng, một đôi tiêm tiêm ngọc thủ vây quanh ngực, dẫn lửa đôi chân dài chậm rãi hướng về phía trước, chậm rãi đi đến trong nước hồ ngồi xuống. Ai có thể nghĩ tới, ở kiếp trước sát phạt quả đoán tuyệt tình nữ đế sẽ lộ ra như thế tiểu nữ nhi tư thái. Gặp An Diệu Lăng xuống dưới về sau, Thần Thiên mặc cái quần đùi sau đó ôm lấy tiểu hồ ly liền nhảy xuống. Lúc này An Diệu Lăng cùng tiểu hồ ly cũng không dám nhìn Thần Thiên, nhất là tiểu hồ ly còn bị Thần Thiên ôm vào trong ngực. Nàng rất muốn phản kháng, nhưng nàng biết là phí công. Lấy trước như vậy nhiều đế cảnh cường giả theo đuổi nàng, lại ngay cả tay nàng đầu ngón tay đều không có đủ phải. Hiện tại ngược lại tốt, thiện nghi đều bị Thần Thiên chiếm xong. Cũng may nàng cũng biết Thần Thiên sẽ không làm qua quá mức cử động. Bắt đầu xấu hổ kỳ qua về sau, hai người một hồ liền bắt đầu hấp thu kim long máu đến rèn luyện thân thể. Khoan hãy nói long tộc máu tôi thể hiệu quả sát thực phi thường lớn. Liền ngay cả hắn nhị trọng vạn cổ bất diệt thể cũng có thể cảm giác được rõ ràng tăng lên. Mà An Diệu Lăng cùng Bạch Tiểu Như tăng lên lớn hơn. Bạch Tiểu Như đã có tiến giai đến bán thánh cảnh nhị trọng xu thế. An Diệu Lăng là vừa đột phá không lâu, cho nên nàng còn tại vững chắc cảnh giới. Cảnh giới vững chắc, đột phá tiến độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là hiện tại An Diệu Lăng không dám thôi động băng phượng huyết mạch. Lần trước thôi động huyết mạch đụng phải giao long tinh huyết phát sinh phản ứng, nàng đến bây giờ nghĩ đến còn thẹn thùng. Thần Thiên cũng phát hiện điểm này, liền nhắc nhở: "Ngươi thôi động huyết mạch hấp thu, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Ngươi yên tâm, vi sư sẽ không để ý." An Diệu Lăng nghe xong khuôn mặt nhỏ đỏ lên, gắt giọng: "Ngươi không ngại, ta để ý." Sau đó Tần Thiên lại vụng trộm tăng thêm một chút kim long máu. Trong nháy mắt trong hồ dược lực tăng mạnh. Theo dược lực tăng cường, An Diệu Lăng hấp thu nhiều, phượng mạch cũng tự phát sinh ra một chút phản ứng. Tần Thiên động tác này tiểu hồ ly lại là phát hiện, nhưng là nàng cũng không nói, mừng rỡ xem náo nhiệt, dù sao chỉ cần nàng không biến thành thân người, Tần Thiên cũng không thể đối nàng làm cái gì. Thời gian dần trôi qua, An Diệu Lăng cũng cảm giác có chút không đúng. "Ngươi đã làm gì?" Nàng u hoán nói. Tần Thiên một mặt vô tội lắc đầu. Chịu ảnh hưởng, An Diệu Lăng thể nội linh khí có chút hỗn loạn. Tần Thiên liền đi qua giúp nàng cắt tỉa một chút, thuận tiện bị An Diệu Lăng chiếm một điểm tiện nghi. Bất quá lần này An Diệu Lăng vẫn là bảo lưu lấy một tia lý trí. Bất quá chỉ những thứ này hình tượng, nhìn tiểu hồ ly thẳng che con mắt. Nàng nghĩ đến, về sau Tần Thiên sẽ không cũng dạng này xáo lộ mình đi, nghĩ tới đây nàng cũng không khỏi thẹn thùng. Lúc này Tần Thiên hai tay đặt ở An Diệu Lăng phía sau lưng, giúp nàng trải vớt linh lực trong cơ thể, mà An Diệu Lăng thì treo ở Tần Thiên trên thân thổ khí như lan. Làm Tần Thiên trong lòng cũng là ngứa cảo. Nhìn xem An Diệu Lăng phía trước nửa lộ tròn trịa, hắn nhịn không được nói, giống như lại lớn điểm. An Diệu Lăng nghe xong nhịn không được, cắn một cái tại Tần Thiên trên cổ. Bất quá Tần Thiên da dày thịt béo, cắn nửa ngày đều vô sự, đến là hôn hắn một cổ dấu son môi. Thật lâu, dược chỉ dược lực bị hấp thu không sai biệt lắm. An Diệu Lăng cũng hoàn toàn khôi phục thần trí. Nàng nhìn xem Tần Thiên trên cổ dấu đỏ xấu hổ không được. Luôn chiếm người ta tiện nghi, về sau người ta nhưng làm sao lấy chồng a? An Diệu Lăng sáng giọng. Tần Thiên vô vô An Diệu Lăng phía sau lưng nói, không gả ra được cũng tốt, vi sư nuôi ngươi cả một đời. An Diệu Lăng dây lắc nhanh rời đi, Tần Thiên thân thể nói, ngươi nghĩ đẹp vô cùng. Nói xong cũng đứng dậy mặc vào áo ngoài rời đi. Nhìn thấy An Diệu Lăng đi, tiểu hồ ly cũng liền bận bịu chạy. An Diệu Lăng sau khi trở lại phòng một đầu đâm vào trong chăn. Đến bây giờ lòng của nàng còn lại nhảy. Chẳng lẽ ta thật thích sư phó sao? Sư phó nói muốn nuôi ta cả một đời, chẳng lẽ sư phó cũng thích ta à? Sau đó An Diệu Lăng liền lâm vào suy nghĩ lung tung ở trong. Sáng sớm, Tần Thiên chính ngồi tiếp An Diệu Lăng luyện kiếm thời điểm, một người đệ tử chạy tới. "Sư thúc, hôm nay là tông môn thu đồ thời gian, tông chủ mời ngươi đi tham gia." "Không phải thời gian còn chưa tới sao?" Tần Thiên không hiểu hỏi. Đệ tử cười nói, "Đây không phải bởi vì lúc trước đại chiến, chúng ta tông môn thanh danh đại chấn à? Vừa vặn Sùng Minh quốc công chúa chuẩn bị đến đây bái sư tu hành một đoạn thời gian, cho nên tông chủ liền đem thu đồ thời gian trước thời hạn." "Được thôi, ta tùy ngươi đi xem một chút." Tần Thiên trước khi đi, An Diệu Lăng cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo. rất rõ ràng, ý là để hắn đừng dẫn người trở về.
Lúc này Côn Luân Sơn bên ngoài một đỉnh lộng lấy khí quyển màu hồng xe ngựa, nhanh chóng hướng phía Côn Luân kiếm phái tông môn miệng chạy đi. Tại xe ngựa bốn phía còn có 6 tên cưỡi ngựa hộ vệ, trong đó có 2 tên là tạo hóa cảnh cao thủ. Trên đường cái khác không ít đi đường thí luyện giả, đều bị Sùng Minh quốc nội tình rung động đến. Tần Thiên ngồi tại chỗ ngồi của mình, xuất ra một bản dân gian tiểu thuyết giết thời gian. Lần này Mạc Vấn Thiên đến là không tiếp tục nói hắn. Trước kia nhìn hắn không hợp nhãn Lôi Bá cũng đã chết, cho nên hắn ngược lại là thanh nhàn. Mặc dù hắn rất điệu thấp, nhưng là vẫn nhận rất nhiều người chú ý. Hiện tại Tàng Kiếm Phong không cần dĩ vãng, bởi vì Tàng Kiếm Phong có An Diệu Lăng, cho nên rất nhiều nam đệ tử đều kích động. Tông môn khẩu mã xe dừng lại, một vị lụa trắng che mặt nữ tử chậm rãi đi xuống. Nàng chính là trước đó Tần Thiên tại Sùng Minh thành cứu giúp Minh Y Liên. Mặc dù đám người thấy không rõ lắm nàng tướng mạo, nhưng là từ cái nào song như lưu ly đôi mắt, còn có kia hoàn mỹ khuôn mặt đó có thể thấy được, nàng này tuyệt đối là cái mỹ nữ. Đợi nàng ra trận về sau, một chút tham gia thí luyện giả cũng thảo luận. Bọn hắn phần lớn cũng là đến từ Sùng Minh quốc, trong đó không thiếu con em quý tộc, cho nên đối hoàng thất sự tình cũng là biết một chút. Nghe nói rõ công chúa lần này tới bái sư, nhưng thật ra là có thâm ý khác. Cái này ta biết, nàng là muốn cùng Côn Luân kéo lên quan hệ, củng cố vị trí của mình. Bởi vì hiện tại hoàng đế đã có truyền vị ý nghĩ. Ngồi cao bên trên, Tần Thiên tựa hồ xúc động, nhìn về phía Minh Y Liên. Việc này Minh Y Liên cũng hướng về phía Tần Thiên cười cười. Trước đó lần kia Tần Thiên vội vàng rời đi, vì làm rõ ràng Tần Thiên thân phận, nàng tìm người đem Tần Thiên chân dung vẽ ra. Sau đó tìm Sùng Minh quốc ngành tình báo nghe ngóng khẽ đảo mới biết được Tần Thiên thân phận. Chương 22, Sùng Minh Hoa. Nàng lần này tới mục đích đúng là muốn cùng Tàng Kiếm Phong dính líu quan hệ. Cứ như vậy nàng liền có lực lượng cùng nàng đệ tranh đoạt một chút đế vị. Kỳ thật ban đầu nàng là không muốn tranh, nhưng là nàng đệ một mực tại cho nàng tìm phiền toái. Tỷ như mê hoặc Chu Quốc Tân Hoàng đi cầu cưới nàng, hay là để Sùng Minh quốc đại tướng quân chi tử theo đuổi nàng. Vì nắm giữ vận mệnh của mình, nàng chuẩn bị tranh một chút. Nàng đệ trước đó đã bái nhập Thái Bạch Môn, cùng Thái Bạch Môn kéo lên quan hệ. Mà nàng thì là chuẩn bị gia nhập Côn Lôn kiếm phái, vừa vặn Côn Lôn kiếm phái thanh danh đại chấn, có lẽ có thể ép hắn đệ một bậc. Keng. Một tiếng chuông vang, đem tất cả mọi người suy nghĩ đều kéo trở về. Mạc Vấn Thiên tiến lên tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Bởi vì hiện tại Côn Lôn kiếm phái thanh danh đại chấn, cho nên tham gia thí luyện người cũng so dĩ vãng nhiều gần gấp đôi. Chừng hơn 200 người. Sau đó liền giống như quá khứ kiểm tra thiên phú, luận võ khảo thí. Cuối cùng lưu lại hơn 60 người, Minh Ý Liên trực tiếp lấy được thứ nhất. Lần này có thể lưu lại nhiều người như vậy, cũng là bởi vì lần khảo hạch này yêu cầu nối lòng một điểm. Bởi vì lúc trước đại chiến chết không ít đệ tử, cần bổ sung một chút máu mới. Khảo thí kết thúc về sau, tất cả đỉnh núi phong chủ tự giới thiệu. Lần này Tần Thiên nói đều chẳng muốn nói, chỉ là ngồi tại chỗ mình ngồi đọc sách. Liền xem như dạng này, lại còn có gần một nửa người muốn vào Tàng Kiếm Phong, trên cơ bản đều là hướng về phía An Diệu Lăng đi. Lúc này An Diệu Lăng cũng tới, nàng biết để Tần Thiên trực tiếp cự tuyệt không tốt lắm, liền xuất ra băng ly kiếm, phóng xuất ra kiếm ý. Sau đó mở miệng nói, chỉ cần có thể tại kiếm ý hạ kiên trì ba hơi coi như thông qua. Đoàn người đều tin tâm tràn đầy đi khảo thí, nhưng cuối cùng không ai thông qua, liền xem như Minh Y Liên đều không có thông qua. Minh Y Liên cắn cắn môi đỏ, u hoa nói, ngươi khảo nghiệm này căn bản không có khả năng có người thông qua. Những người khác cũng đã nhìn ra, Tàng Kiếm Phong căn bản không muốn thu người, cho nên liền từ bỏ. Chỉ có Minh Y Liên ý nguyên kiên trì. Mạc Vấn Thiên gặp này khuyên, nha đầu này tư chất phi phạm, lại là Sùng Minh quốc công chúa, ngươi liền thu cất đi. Lại nói chúng ta Côn Luân còn tại Sùng Minh quốc địa giới đâu, mà lại ta tông rất nhiều đệ tử đều là đến từ Sùng Minh quốc. Tần Thiên ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ, phảng phất là lâm vào suy nghĩ. Bên cạnh An Diệu Lăng không hiểu nhếch lên miệng. Sư phó không phải là coi trọng tiểu cô nương này đi. Nghĩ tới đây nàng tựa hồ có chút không vui. Lúc này cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên Tần Thiên. Không ít người lại bắt đầu thảo luận. Đây chính là công chúa à, dáng dấp lại xinh đẹp, xuất sinh lại tôn quý, loại này đệ tử đều không thu. Tham gia thí luyện Sùng Minh quốc thế tử nói, trước đó Chu Quốc Tân Hoàng đến cầu thân bị cự. Nhưng khi hắn nhìn thấy Minh Y Liên dung mạo lúc, trực tiếp đem xính lễ đổi thành 18 thành. 18 thành thế nhưng là tương đương với Chu Quốc 1/3 giang sơn a. Lúc ấy bệ hạ cùng một đám đại thần đều tâm động, nhưng là Minh Y Liên công chúa làm sao cũng không nguyện ý, thậm chí lấy cái chết bức bách, mới miễn cưỡng tạm thời bỏ đi bệ hạ cùng chúng đại thần ý nghĩ. Nguyên lai còn có một màn này a, chắc không được công chúa đến đây bại sư. Một cái áo trắng thí luyện giả kinh ngạc nói, nếu như không có thế lực lớn ở sau lưng, đoán chừng nàng sớm muộn khó thoát lấy chồng vận mệnh. Nghe được phía dưới nghị luận ầm ĩ, Tần Thiên cũng biết đại khái tình huống, cũng có quyết định. Ta có thể là thu ngươi làm ký danh đệ tử, ngươi hàng năm có thể tới Tàng Kiếm Phong tu hành nửa tháng. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Minh Ý Liên mặt lộ vẻ vui mừng mà hỏi. Ta muốn Sùng Minh Hoa. Nghe được Tần Thiên, Minh Ý Liên biểu lộ một chút biến đắng chát. Sùng Minh Hoa là ta Sùng Minh quốc quốc hoa, mỗi một đóa Sùng Minh Hoa đều cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng thời gian cùng nhân lực mới có thể trồng ra. Bình thường chỉ có tân hoàng kế vị mới có thể có đến một đóa, phụ trợ đột phá cảnh giới, cho nên điều kiện này ta không có cách nào đáp ứng. Tần Thiên suy nghĩ một chút nói, ta giúp ngươi trở thành kế vị người, ngươi cho ta Sùng Minh Hoa có thể thực hiện. Kế vị người? Minh Y Liên ngây ngẩn cả người, mặc dù nàng hiện tại đúng là cùng hắn đệ tranh hoàng vị, nhưng là nàng biết mình hy vọng xa vời, bởi vì hắn đệ phía sau chịu đựng không phải nàng có thể so sánh. Minh Y Liên lâm vào trầm tư,
cuối cùng nàng nhìn về phía Mạc Vân Thiên, nàng muốn biết tông chủ thái độ. Nếu như tông chủ đều đáp ứng, khoản giao dịch này chưa chắc không thể. Mạc Vân Thiên nhìn thật sâu một chút, Tần Thiên cùng An Diệu Lăng liền đáp ứng. Bởi vì hiện tại An Diệu Lăng tại tông môn lực ảnh hưởng đã không kém gì hắn bao nhiêu, tại tăng thêm thần bí Tần Thiên, cùng phía sau Giang Khinh Tuyết. Chỉ những thứ này lực lượng, coi như không cần tông môn, cũng đầy đủ phân lượng ủng hộ Minh Y Liên tranh đoạt hoàng vị. Cho nên hắn chỉ là làm một cái thuận nước dong thuyền. Nhìn thấy Mạc Vân Thiên cũng ủng hộ, Minh Y Liên đại hỉ, ta nhất định trải qua toàn lực trợ giúp ngài thu hoạch được sủng minh hoa. Được, vậy ta liền thu ngươi ký danh đệ tử, đi theo ta đi. Nói xong Tần Thiên liền mang theo hai nữ về tới Tàng Kiếm Phong. Minh Y Liên đi vào Tàng Kiếm Phong về sau, mình quét dọn một cái phòng ở lại, sau đó liền đi tìm Tần Thiên. Vừa ra nàng liền thấy Bạch Tiểu Như, nhìn thấy xinh đẹp như vậy tiểu hồ ly nàng liền nghĩ qua đi sờ một chút. Nhưng là nàng chưa kịp tới gần, liền bị Bạch Tiểu Như một chút chừng liên tiếp lui về phía sau. Minh Y Liên một mặt khiếp sợ nhìn xem Bạch Tiểu Như, cái này tiểu hồ ly khí thế vậy mà không kém gì nàng bán thánh tồn tại Hoàng Gia Gia. Nghĩ tới đây nàng lập tức câu nệ đi lên, không dám ở có một tia bất kính. Lúc này Tần Thiên đi tới, ôm lấy Bạch Tiểu Như nói, đây là ta tân thu ký danh đệ tử gọi Minh Y Liên. Nàng lại ở chỗ này ở nửa tháng. Nói xong hắn theo thói quen sờ soạn một chút Bạch Tiểu Như phía sau lưng. Một bên, Minh Y Liên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bán thánh không có tôn nghiêm sao? Mà lại nàng cảm thấy Tần Thiên tối đa cũng liền tạo hóa cảnh. Chẳng lẽ là nhân yêu chi luyến? Minh Y Liên bắt đầu náo bổ. Bạch Tiểu Như hung hăng trừng Tần Thiên một chút, gia hỏa này vậy mà dùng ta tới chắc bước, quá ghê tởm. Sau đó Tần Thiên lại dò hỏi, ngươi học công pháp gì? Thiên giai cực phẩm Quang Minh Thánh Điện. Minh Y Liên trả lời, thiên giai cực phẩm. Tần Thiên lắc đầu nói, quá rất rưởi, về sau liền tu luyện cái này. Nói xong Tần Thiên ném đi một bản đế giai trung phẩm Đại Quang Minh Vô Lượng Quyết. Đây là hắn ban đầu đánh dấu lấy được công pháp, bởi vì phẩm giai không cao cho nên đều ném chữ vật giới chỉ đặt vào. Minh Y Liên vốn còn muốn giải thích một chút các nàng hoàng thất Quang Minh Thánh Điện rất lợi hại, nhưng khi nàng nhìn thấy Đại Quang Minh Vô Lượng Quyết thời điểm ngây ngẩn cả người. Cái tên này hắn tại Sùng Minh Quốc thư khố ghi chép trông được từng tới, là Trung Châu Quang Minh Đế Quốc hoàng thất công pháp, bọn hắn đại đế chính là dựa vào môn công pháp này tu luyện tới đế giai. Ngài là Quang Minh Đế Quốc hoàng thất. Tần Thiên lắc đầu, công pháp này nhặt, vừa vặn ngươi tu luyện chính là Quang Minh hệ công pháp, ngươi liền cầm lấy tu luyện đi. Nói xong Tần Thiên liền xoay người rời đi. Minh Y Liên thẻ lưỡi, loại công pháp này làm sao có thể là nhặt được. Lúc này nội tâm của nàng đã bị hưng phấn lấp kín. Đây chính là đế phẩm công pháp a, Đông Châu vì cái gì lạc hậu Trung Châu? Thứ nhất nguyên nhân chính là công pháp, tiếp theo mới là tài nguyên tu luyện. Có môn công pháp này, liền có đột phá đế cảnh cường giả khả năng. Đến lúc đó Sùng Minh Quốc tiến quân Trung Châu trở thành đế quốc cũng không phải không thể nào. Hưng phấn qua đi nàng lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng phải khiêm tốn phát dục, không thể tiết lộ đế giai công pháp sự tình, bởi vì hiện tại Sùng Minh Quốc còn không có thực lực bảo trụ bộ công pháp kia. Đồng thời nàng cũng phi thường cảm kích Tần Thiên, chí bảo như thế đều có thể đưa cho chính mình. Chương 23, Tần Thiên giảng đạo. Ban đêm lúc ăn cơm, lại thêm một cái người. Minh Y Liên ngượng ngùng lấy xuống mạng che mặt ăn cơm. Đương Tần Thiên thấy rõ ràng Minh Y Liên dung mạo lúc, cũng ngây ngốc một chút, mặc dù so An Diệu Lăng, Bạch Tiểu Như hơi kém một chút xíu, nhưng là cũng là khó được siêu cấp đại mỹ nữ. Cũng trách không được Chu Đế nguyện ý dùng quốc gia mình 1/3 thành trì đương xính lễ, cưới Minh Y Liên. Nhìn xem Tần Thiên nhìn chằm chằm Minh Y Liên nhìn, An Diệu Lăng có chút không thích, khẽ cắn răng, ngọc thủ dưới bàn hung hăng bấm một cái Tần Thiên eo. Truyền âm nói, ngươi có thể hay không bình tĩnh một điểm, nhìn thấy cái mỹ nữ cư như vậy, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Tần Thiên vội vàng đem bóp tay của hắn trộm trong tay, vuốt ve hai lần, truyền âm nói, ngươi là đẹp nhất, nửa tháng hắn liền đi, ngươi liền hào phóng một điểm. An Diệu Lăng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lúc này mới phát hiện tâm tình mình có chút không đúng. Thế là vội vàng rút về tay bắt đầu ăn thịt. Hôm nay ăn chính là kim long thịt, Minh Y Liên một bát canh thịt vào trong bụng sau cả người ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng cảm giác có cố năng lượng khổng lồ tại thể lực quét sạch ra, làm dịu nhục thể của nàng. Thậm chí nàng cảm giác mình tạo hóa cảnh bình cảnh bắt đầu bung lỏng, rất nhanh liền có thể đột phá. Sau đó Minh Y Liên lại ăn một bát, liền bàn điệu mà ngồi bắt đầu nếm thử đột phá. An Diệu Lăng nhìn thấy Minh Y Liên bắt đầu đột phá rất hâm mộ, nàng cũng nghĩ mau chóng tăng lên chính mình, đi giải quyết cửu gia của mình. Nàng mấy cái cửu gia, toàn bộ đều có cường đại đế cảnh tồn tại. Sau đó mấy ngày, An Diệu Lăng tu luyện càng thêm cố gắng. Trên cơ bản ngoại trừ đi ngủ ăn cơm đều tại tu luyện, nhưng là kiếm ý của nàng lại chậm chạp không có đạt tới viên mãn. Cái này khiến nàng có chút vội vàng sao động, nàng muốn mau sớm đạt tới viên mãn, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ kiếm vực. Nếu như lĩnh ngộ kiếm vực, nàng chỉ cần đạt tới thánh cảnh liền có thể bằng vào băng ly kiếm cùng đế cảnh một trận chiến. Nhưng là kiếm ý hoàn toàn cần nhờ lĩnh ngộ, quá gấp, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Tần Thiên những ngày này cũng thấy rõ, thế là hắn đem An Diệu Lăng kêu dừng. Chờ Minh Y Liên sau khi đột phá, hắn đem hai người một hồ gọi vào một chỗ bắt đầu giảng đạo. Đây cũng là hắn tại tha hóa tự tại đại pháp bên trong lĩnh ngộ được. Ý cảnh có tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng là nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, những này các ngươi hẳn phải biết. Đơn giản tới nói chính là nhìn bản nguyên, núi chính là núi, nước chính là nước, bảo trì bản tâm là đủ. Đệ nhị trọng là nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Cái này nhất trọng bên trong các ngươi không chỉ muốn nhìn bản nguyên, còn phải xem rõ ràng phía sau ẩn tàng đồ vật, trong này có lẽ tràn đầy dụ hoặc là gian nan, mà các ngươi phải làm chính là minh tâm kiến tính, không thể mê thất trong đó. Đệ tam trọng thì là phản pháp quy chân, đem ngươi trước kia sở học, Sở Ngộ hào hào trải vớt, không ngừng tỉnh lại, để cho mình có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Dạng này mới tính viên mãn, ngươi cũng liền có thể hoàn toàn nắm giữ ý cảnh. Hai người một hồ, nghe xong đều có chỗ cảm giác. Những đạo lý này, các nàng trước kia đều không chút tiếp xúc qua. An Diệu Lăng kiếp trước đạo là tuyệt tình đại đạo. Bạch Tiểu Như là yêu tộc, tu luyện chính là nhục thân, Minh Ý Liên cũng không cần đề. Những đạo lý này phảng phất là vì bọn nàng mở ra mới đại môn. Nhưng là cuối cùng có thể lĩnh ngộ nhiều ít vẫn là nhìn mình, bởi vì đại đạo lý nghe xong liền hiểu, nhưng là có thể làm được, mịt mờ không có mấy. Đằng sau An Diệu Lăng liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Không có tại một vị khổ luyện, mà là ổn định lại tâm thần một chút xíu một lần nữa trải vớt chính mình đạo. Đền bù trong đó không đủ, để cho mình chậm rãi đạt tới viên mãn. Có khi nàng cũng sẽ giúp Tần Thiên làm chút sống, tỉ như giữ gìn bổ sung dược viên linh trận, hiệp trợ nấu cơm, quét dọn vệ sinh chờ. Tâm tính để nằm ngang cùng, tu hành tiến độ cũng tăng nhanh. Không được bao lâu, nàng liền có thể đột phá đến tạo hóa cảnh tam trọng. Trong nháy mắt ước định 15 ngày đi qua, Minh Y Liên nàng cũng chuẩn bị trở về nước. Trước khi đi, Tần Thiên cũng cho thấy sau đó không lâu trở về Sùng Minh Quốc lấy Sùng Minh Hoa. Đối với Tần Thiên nàng là phi thường cảm kích, cũng từ trong lòng coi Tần Thiên là làm nàng sư tôn. Bởi vì nàng tại Tần Thiên dạy bảo dưới, thấy được thành thánh con đường, tương lai liền xem như thành đế cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Minh Y Liên sau khi đi, Bạch Tiểu Như lại có thể đang dùng cơm thời điểm biến trở về thân người. Bởi vì cựu gia của nàng quá nhiều quá cường đại, cho nên có người ngoài ở thời điểm, nàng kiên quyết không chịu hiện lộ thân người. Một khi tin tức tiết lộ, các nàng tất cả mọi người phải đối mặt tai họa ngập đầu. Nàng không cho rằng Tần Thiên hoặc là Côn Luân có tư cách đối mặt đế cảnh. Minh Y Liên sau khi đi lại qua 10 ngày, khoảng cách Thánh Linh Quả Vạn Năm kỳ hạn chỉ còn lại 5 ngày. Cho nên hắn chuẩn bị xuất phát đi Sùng Minh Quốc một chuyến, sau đó đang đổi hướng Thần Ẩn Xâm Lâm. Lần này đi ra ngoài Tần Thiên mang tới An Diệu Lăng, Bạch Tiểu Như không chịu rời đi Côn Luân, bởi vì nàng sợ ra ngoài bị phát hiện. Đi vào Sùng Minh Thành, Tần Thiên vẫn là về nhà trước nhìn thoáng qua, nhưng là trong nhà vẫn không có ai. Thế là hắn liền mang theo An Diệu Lăng hướng trong thành Hoàng Thành phương hướng đi đến. Đến trong thành về sau, hắn nhìn thấy một nhà tương đối lớn khí linh áo cửa hàng. Thế là hắn liền nghĩ đến, nên cho Diệu Lăng mua một chút y phục, còn có Bạch Tiểu Như cũng cho nó mang mấy món. Hai người mới vừa vào đi liền có cái nữ hướng dẫn mua đón. Hai vị là nhìn nam trang vẫn là nữ trang? Nữ trang, các ngươi nơi này thu đan dược sao? Tần Thiên trên thân cũng không có bao nhiêu Sùng Minh Quốc tiền, cho nên hắn chuẩn bị dùng đan dược đến lấy vật đổi vật. Chúng ta thu, chỉ là giá cả sẽ không quá cao, ngươi nhìn. Được, ngươi dẫn ta xem một chút đi. Tần Thiên trên người đan dược vẫn là thật nhiều, cho nên hắn cũng không quan trọng. Hai người đi theo hướng dẫn mua đi vào lầu 2, tất cả đều là bán nữ trang. Không gian rất lớn, chừng hơn 1000 bình. Trong đó cũng có lẽ giải rác tán 10 cái nam tu sĩ bồi tiếp nữ tu sĩ mua quần áo. Tần Thiên mang theo An Diệu Lăng đi dạo một vòng về sau, tựa hồ không có rất hài lòng. Tối thiểu không có An Diệu Lăng hiện tại ăn mặc màu trắng váy lụa đẹp mắt. Nữ hướng dẫn mua tựa hồ cũng nhìn ra hai người bất mãn ý, liền nói ra: "Ta dẫn ngươi đi lầu 3 nhìn xem, nhưng là lầu 3 sẽ khá quý." "Đi lầu 3?" Tần Thiên trả lời. Đến lầu 3 về sau, người thì càng ít, chỉ có 3-5 người. Nhưng là lầu 3 trang trí rõ ràng quý khí rất nhiều. Bên trong không chỉ có áo ngoài còn có áo lót. Tần Thiên trước mang theo An Diệu Lăng liền đến áo lót chỗ, để nàng chọn lựa. Nhìn xem đủ mọi màu sắc áo lót, An Diệu Lăng một chút mặt liền đỏ lên. Không nghĩ tới mình nhất đại nữ đế, vậy mà lại cùng một cái nam nhân đến mua áo lót, tốt ngượng ngùng nha. Nữ hướng dẫn mua chỉ hướng một kiện áo lót bắt đầu giới thiệu. Cái này băng tiền áo lót là sử dụng ngàn năm băng tiền tơ dệt thành, phi thường thông khí, tự mang hút bụi hiệu quả. An Diệu Lăng không hề nghĩ ngợi tiểu liên tiếp gật đầu, nàng chỉ muốn nhanh lên kết thúc loại này lúng túng tràn diện. Tần Thiên gặp nàng thẹn thùng không có ý tứ tuyển, liền tuyển 6 cái mình thích. 3 kiện An Diệu Lăng, 3 kiện tiểu hồ ly. Nghĩ đến về sau các nàng mặc vào dáng vẻ, liền không khỏi có chút hưng phấn. Áo lót cho tốt, liền bắt đầu tuyển áo ngoài. Đi dạo một vòng sau cũng tuyển mấy món, nhưng là Tần Thiên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chủ yếu là không có đụng phải để cho người ta kinh diễm, thế là hắn liền hỏi: "Có hay không tốt hơn, ta muốn thấy nhìn." Nữ hướng dẫn mua nghe xong hai mắt tỏa sáng, nói: "Ngài chờ một lát, ta đi tìm chúng ta trưởng quỹ." Chương 24: Thu hoạch được Sùng Minh Hoa. Không bao lâu một người phi thường xinh đẹp từ sang mỹ nữ chậm rãi đi tới. Đương nàng nhìn thấy Tần Thiên thời điểm đôi mắt đẹp giật mình, bởi vì Tần Thiên nhan giá trị sắc thực xuất chúng. Khi nhìn đến An Diệu Lăng sau cũng là hai mắt tỏa sáng. Tối thiểu nàng chưa từng gặp qua so nữ tử trước mắt càng xinh đẹp người. "Ngài tốt, ta là bản điếm trưởng quỹ Tư Đồ Tĩnh. Tiệm chúng ta trải là Cửu Châu mắt xích, cho nên ngài có thể yên tâm mua sắm." Tần Thiên nhẹ gật đầu, không nghĩ tới đây là một nhà vượt châu thương hội. "Trực tiếp đem các ngươi nơi này tốt nhất nữ trang đưa cho ta xem một chút đi." "Được rồi, mời đi theo ta lầu 5." Nói xong Tư Đồ Tĩnh mang theo bọn hắn đi tới lầu 5 một cái trong gian phòng lớn. Cửa gian phòng còn có thủ vệ. Tư Đồ Tĩnh cùng thủ vệ chào hỏi về sau, thủ vệ đem cửa mở ra. Ba người đi vào, Tần Thiên nhìn một chút, bên trong không chỉ có quần áo còn có vũ khí, pháp bảo cùng đan dược. Bất quá đều bị cơ quan trận pháp bảo hộ lấy. Tư Đồ Tĩnh mở ra một cái trận pháp, ba kiện lộng lấy lại xinh đẹp váy áo đập vào mi mắt. "Cái này ba kiện là tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo, Bách Điệp Như Nguyệt váy, Tinh Nguyệt Lưu Ly váy, Phượng Loan Vũ Y Y." Tần Thiên liếc thấy chúng Phượng Loan Vũ Y Y, một bên Tư Đồ Tĩnh giới thiệu nói: "Đây là Phượng Loan Điểu Lông Vũ cùng 5000 năm băng tiền chất tơ làm thiên giai trung phẩm pháp y liễu." Sau đó nàng lại giới thiệu một đống lớn công năng. Nàng chưa kịp nói xong, Tần Thiên trực tiếp mở miệng nói, cái này ta muốn. Bởi vì hắn cảm thấy cái này cùng An Diệu Lăng rất phối hợp. Một bên An Diệu Lăng cũng là nhìn thấy bộ y phục này về sau, không còn chuyện gì qua ánh mắt. Tư Đồ Tĩnh trên mặt lộ ra một vòng ý cười, biết mình là gặp gỡ đại phú hảo. Loại này cấp bậc pháp y tiệm chúng ta đều là lấy vật đổi vật, nếu như ngài dùng vũ khí hoặc là pháp bảo muốn nhìn cụ thể phẩm chất. Nếu như là đan dược, cần 3 cái cùng giai đan dược mới có thể đổi lấy. Nói đến đây nàng nhìn về phía Tần Thiên, dù sao thiên giai đan dược, nàng cũng rất hoài nghi thiếu niên này có thể hay không cầm được ra. Không có vấn đề, món kia tinh nguyệt lưu ly váy ta cũng muốn. Cuối cùng Tần Thiên thanh toán 6 cái thiên giai trung phẩm đan dược và một chút địa phẩm đan dược liền rời đi. Sau khi ra cửa Tần Thiên đem áo lót cùng Phượng Loan Vũ y giao cho An Diệu Lăng nói, về nhà mặc cho ta xem một chút. Không muốn. An Diệu Lăng mắc cỡ đỏ mặt nói. Trên đường Tần Thiên liền cho Minh Ý Liên truyền âm. Cho nên vừa tới Hoàng Thành cổng, Minh Ý Liên liền đến nghênh đón. Nàng hôm nay mặc một thân hoa lệ cung đình váy công chúa, lộ ra phi thường có khí chất. Nhìn thấy Tần Thiên sau Minh Ý Liên nở nụ cười xinh đẹp. Hoàng nên sư phó đi vào Hoàng Thành làm khách. Sùng Minh Hoa sự tình ta cùng phụ hoàng nói, nhưng là hắn muốn gặp ngươi một mặt. Vậy thì đi thôi. Tần Thiên trả lời. Đi đến cung nội không bao lâu, liền đụng phải một người mặc áo mãng bào nam tử ngăn tại phía trước. Các ngươi đây là muốn đi gặp phụ hoàng sao? Nam tử vênh vang đắc ý nói. Tần Thiên có chút không vui, đây là ai a, dáng dấp rất có vài phần muốn ăn đòn dáng vẻ. Minh Y Liên sắc mặt mang theo ngưng trọng, đây là đệ đệ ta, cũng chính là Sùng Minh Quốc nhị hoàng tử. Nàng là nhất được sủng ái Tiêu hoàng phi sinh, lại thêm hắn cứu cứu là Sùng Minh Quốc đại tướng quân. Cho nên có thụ sủng ái, cũng liền dưỡng thành loại này ngang ngược cản rỡ quen dáng vẻ. Ngày thường làm mưa làm gió, ước hiếp bách tính, càng là thường xuyên nhằm vào ta. Minh Y Liên nói đến đây, rất có vài phần hướng ra giải cáo trạng dáng vẻ. Nguyên lai chính là người này cùng ngươi tranh hoàng vị a, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Nói xong Tần Thiên nhanh chân từ trước đến nay đến nhị hoàng tử trước người lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Nhị hoàng tử thần sắc không thay đổi, ngạo mạn nói, ngươi là người phương nào, dám vô lễ như thế? Ta xem là ngươi vô lễ. Nói xong Tần Thiên một bàn tay quạt tới. Ba. Nhị hoàng tử trực tiếp bị một tát này rút liên tiếp lui về phía sau. Chờ hắn chậm khi đi tới, cả người đều nổ, ngươi đến cùng là ai a, lại dám đánh xong ta? Tần Thiên lần nữa hướng về phía trước, lại là một bạt thai vung đi. Ta chính là đánh ngươi làm sao? Nhìn thấy trang diện này, Minh Y Liên kinh ngạc đến, không nghĩ tới Tần Thiên trực tiếp như vậy. Lần này nhị hoàng tử có chút ngây dại, hắn che lấy mình bị đánh sưng mặt ủy khuất nói, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì đánh ta? Hắn cảm giác Tần Thiên trên người có cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ, này khí tức để hắn có chút sợ hãi. Tần Thiên hoạt động một chút cánh tay tiếp tục rút. An Diệu Lăng nói, ngươi cái này đệ đệ đoán chừng là bình thường tại hoàng thành ngang ngược cản rỡ đã quen. Lần này, đụng phải một cái so với hắn còn phách lối người. Trong lúc nhất thời, hắn đoán chừng còn tại suy đoán Tần Thiên đến là ai, cũng dám tại hoàng cung đánh hắn. Minh Y Liên nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, nếu như không phải bị đánh cho choáng váng, hắn đã sớm hô to gọi người. Tần Thiên liên tục rút 7-8 lần về sau mới ngừng lại được. Lúc này nhị hoàng tử cũng triệt để phủ, trong miệng mơ hồ không rõ mà hỏi, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tần Thiên cười cười nói, ta là gia gia ngươi. Gia gia? Nhị hoàng tử lâm vào suy nghĩ, tam gia gia cùng nhị gia gia chính mình cũng gặp qua, chẳng lẽ là một mực tại bế quan đại gia gia? Ngươi, ngươi là ta đại gia gia? Tần Thiên lại một cái tát đánh tới, mau cút đi, ta không có như ngươi loại này ngốc cháu trai. Lúc này nhị hoàng tử cực sợ, vội vàng nói, tuân, cháu trai cáo lui. Nói xong cũng chạy. Tần Thiên quay đầu nói, ngươi cái này đệ đệ có phải hay không có chút ngốc ca? Minh Y Liên khẽ gật đầu, có đôi khi là có chút, hắn từ nhỏ bị sủng ái, chưa hề chưa ăn qua thua thiệt, cho nên suy nghĩ của hắn phương thức có chút khác biệt. Tần Thiên lắc đầu, khó hiểu nói, loại người này cũng có tư cách kế thừa hoàng vị. Minh Y Liên cũng thâm biểu bất đắc dĩ. Sau đó mấy người tiếp tục tiến lên đi vào hoàng cung đại điện. Một vị người mặc long bào nam tử đứng dậy, nhìn về phía Tần Thiên mấy người. Minh Y Liên cũng liền bận bịu giới thiệu Tần Thiên cùng An Diệu Lăng. Hoàng đế nghe xong vội vàng cười nói, hoan nghênh hai vị đến. Sau đó lại mời phần khách khí mời hai người ngồi xuống. Tần Thiên tình huống như thế nào hắn không biết, nhưng là An Diệu Lăng hiện tại thế nhưng là thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân a. Mà lại Côn Lôn kiếm phái thế nhưng là có hai tên thánh cảnh, trong đó một tên linh thể đều có thể chém giết Kim Long yêu thánh. Tần Thiên bọn người sau khi ngồi xuống, hoàng đế làm ra một mặt dáng vẻ đắn đo nói ra. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết, chỉ là Sùng Minh Hoa là nước ta quốc hoa, dựa theo quy củ chỉ có tân hoàng mới có thể hưởng dụng. Từ trong giọng nói Tần Thiên cũng nghe ra, hắn đây là muốn tốt ra. Tần Thiên xuất ra Đại Quang Minh Vô Lượng Quyết ném cho hoàng đế, dùng cái này đổi. Quyền công pháp này nội dung chỉ có thể tu luyện thánh cảnh tam trọng, hắn đem đế cảnh phía sau tu hành pháp khứ trừ. Đây cũng là vì giữ lại Minh Ý Liên ưu thế. Mặc dù chỉ tới thánh cảnh tam trọng, nhưng là hoàng đế sau khi thấy kinh ngạc trình độ, không thua kém một chút nào lúc trước Minh Ý Liên. Hắn hiện tại là bán thánh cảnh nhị trọng, lúc đầu đã không nhìn thấy đột phá hy vọng, nhưng là có bộ công pháp kia về sau, hắn lại thấy được hy vọng. Nếu không đổi liền đưa ta. Tần Thiên thúc giục nói. Hoàng đế vội vàng đem Đại Quang Minh Vô Lượng Quyết che cười làm lành nói, đổi, ta đổi. Sau đó hoàng đế sợ Tần Thiên đổi ý, vội vàng mang theo Tần Thiên đi lấy Sùng Minh Hoa. Sùng Minh Hoa tại hoàng cung cấm địa bên trong là một đóa trắng loãng hoa, ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh mệnh chi lực. Tần Thiên xuất ra một cái hộp ngọc, đem hoa phóng tới bên trong, sau đó nói ra, người đứa con trai kia ta gặp qua, ta cảm thấy hắn đầu óc có vấn đề, cho nên không đề nghị ngươi đem hoàng vị truyền cho hắn. Ta hy vọng ngươi đem hoàng vị truyền cho đồ đệ của ta Minh Y Liên, đây cũng là ta Côn Luân ý tứ. Một bên An Diệu Lăng cũng phối hợp lấy nhẹ gật đầu. Chương 25, thần ẩn xâm lâm. Hoàng đế hơi làm sau khi tự hỏi hồi đáp, gần đây ta sẽ tuyên bố Ý Liên làm hoàng vị người thừa kế. Làm đế vương hắn ưu tiên cân nhắc chính là lợi ích, chỉ cần thu hoạch được Côn Luân người minh hữu này, quốc gia khác hoặc là thế lực đang suy nghĩ động sùng Minh quốc cũng phải ước lượng một chút. Sự tình kết thúc mỹ mãn về sau, Tần Thiên liền chuẩn bị xuất phát tiến về thần ẩn xâm lâm. Minh Y Liên biết tin tức này về sau, liền đem hoàng cung tốt nhất xe ngựa đưa cho Tần Thiên, cũng miễn cho chính bọn hắn đi đường. Xe ngựa ngựa là yêu vương, xe cũng là vô cùng thoải mái dễ chịu khí quyển, cho nên Tần Thiên liền nhận. Lúc đầu tính tình cũng có chút lười biếng hắn, có thể nằm đi đường tự nhiên là phi thường vui lòng. Chỉ là bọn hắn vừa ra hoàng cung liền bị một đám người ngăn lại. Dẫn đầu chính là nhị hoàng tử cùng một vị người mặc khôi giáp nam tử. Tần Thiên cùng An Diệu Lăng đi xuống, lạnh lùng nhìn về phía nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử chỉ vào Tần Thiên nói ra, cứu cứu chính là bọn hắn đánh ta, hắn còn nói là ta đại gia gia. Khôi giáp nam tử không có vội vã động thủ, mà là hỏi, các hạ là ai? Vì cái gì đối với nước ta hoàng tử xuất thủ? Nếu như không cho cái thuyết pháp, ta sợ là không thể để hai vị rời đi. Không đợi Tần Thiên nói chuyện, An Diệu Lăng liền rút kiếm ra. Trong nháy mắt kiếm ý tràn ngập toàn trường. Cảm nhận được kiếm ý sau khôi giáp nam tử cũng bị trấn trụ. Tần Thiên thản nhiên nói, cho chút giáo huấn coi như xong. Nói xong hắn quay người trở lại xe ngựa. An Diệu Lăng cơ băng ly kiếm dùng sức vẩy một cái, một đao kiếm quang hiện lên. Soạt. Khôi giáp nam tử một cánh tay bay thẳng ra ngoài. Hắn khoanh tay cánh tay lộ ra một mặt thần tình thống khổ, hắn rốt cuộc biết người trước mắt là ai. Con trẻ như vậy xinh đẹp, lại mạnh như vậy người, tại trong tình báo của hắn chỉ có một người. Đó chính là gần nhất danh chấn Đông Châu An Diệu Lăng, danh xưng thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Cũng chỉ có loại người này mới có thể để cho hắn cái này tạo hóa cảnh tam trọng cường giả không có sức hoàn thủ. Một bên nhị hoàng tử càng là sợ choáng váng, vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. An Diệu Lăng ghét bỏ nhìn nhị hoàng tử một chút liền trở lại trên xe ngựa. Sau đó xe ngựa tiếp tục tiến lên, tiến về thần ẩn xâm lâm. Trong xe ngựa, Thần Thiên nói, vi sư nghỉ ngơi một hồi. Nói xong liền nằm xuống, đồng thời đem đầu gối lên An Diệu Lăng mềm mại trên đùi. Có thể là xúc cảm quá tốt rồi, cho nên hắn không ngừng động đậy, tại trên đùi cọ a cọ. Nghe thiếu nữ hương thơm, hắn có chút mê say. Nhưng là hắn dạng này, An Diệu Lăng lại có chút khó chịu. Dù sao một cái hoàng hoa đại khuê nữ, nhất đại nữ đế bị Tần Thiên dạng này cọ, tự nhiên là thẹn thùng không được. Sư phó ngươi đừng núp đích, nếu không ngươi liền đem đầu lấy ra. Nàng rốt cục có chút chịu không được. Nếu không vi sư để ngươi nằm một chút, ngươi tùy tiện động. Hừ, ngươi nghĩ thì hay lắm. Đến ban đêm, trời cũng đen, An Diệu Lăng cũng cảm giác có một con bàn tay heo ăn mặn tại mình trên lưng. Nàng kinh hãi vội vàng đem cái tay kia bắt lấy, một trận rét lạnh chi khí đánh tới. Thần Thiên biết An Diệu Lăng tức giận, liền ngay cả vội vàng ngồi dậy. Một lát sau, An Diệu Lăng hết giận, Thần Thiên mở miệng nói: "Về sau chúng ta không có việc gì an vị xe ngựa ra du ngoạn khẽ đảo cũng thật không tệ. Đừng mỗi ngày liền nghĩ tu luyện quá không thú vị." An Diệu Lăng muốn nói lại thôi, nàng cũng nghĩ qua thoáng qua một cái dạng này thời gian, nhưng là nàng không thể. Bởi vì nàng sợ hãi, sợ hãi cửu gia đi tìm đến giết chết nàng cùng sư phó. Thậm chí có lúc nàng đều sẽ làm ác mộng. Mơ tới những địch nhân kia tìm tới nàng, mơ tới sư phó vì bảo vệ mình chết ở trước mặt mình. Tần Thiên nhìn xem An Diệu Lăng biểu lộ có chút không đúng, liền hỏi: "Thế nào?" An Diệu Lăng lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Kỳ thật Tần Thiên có đôi khi cũng phát hiện, An Dây Lăng cảm xúc chút không thích hợp. Tỷ như có đôi khi tu luyện sẽ khá vội vàng sao động, nóng lòng cầu thành, có lúc sẽ không hiểu nôn nóng bất an. Chỉ là loại tình huống này phát sinh tương đối ít. Tần Thiên nắm chặt An Diệu Lăng ngọc thủ nói, có chuyện gì liền nói cho sư phó. Ngươi phải tin tưởng sư phó, chúng ta cùng nhau đối mặt. An Diệu Lăng nghĩ một lát, vẫn là quyết định mở rộng cửa lòng. Nàng cảm thấy sư phó có cảm kích quyền, liền xem như sư phó biết sau muốn rời khỏi nàng, nàng cũng nhận. Dù sao đây là chính nàng nhân quả. Sau đó nàng bắt đầu kể ra, ta là luân hồi giả, ở kiếp trước ta là tuyệt tình nữ đế. Nói xong câu này, An Diệu Lăng thận trọng nhìn xem Tần Thiên biểu tình biến hóa. Cảm nhận được An Diệu Lăng ánh mắt, Tần Thiên vội vàng biểu hiện ra kinh ngạc dáng vẻ. Sau đó An Diệu Lăng tiếp tục nói, ở kiếp trước ta cùng Khôn Nguyên đại đế, Nộ Hư lao tổ, Huyết vực lao tổ ba cái đế cảnh tam trọng cường giả, liên thủ đi một cái sinh mệnh cấm khu thám hiểm. Chúng ta xông đến chỗ sâu về sau, bọn hắn ở phía sau đánh lén, đem ta đánh vào một cái bọn hắn sớm bố trí tốt trong trận pháp. Sau đó ba người dùng trận pháp tươi sống đem ta luyện hóa, mà bọn hắn mục đích chủ yếu chính là vì ta đế binh. Nói đến đây An Diệu Lăng trong mắt tất cả đều là hận ý. Đợi nàng thoáng bình phục sau nàng tiếp tục nói, một thế này ta tướng mạo cùng ở kiếp trước là giống nhau. Cho nên liền xem như ta không chủ động báo thủ, bọn hắn một khi phát hiện ta, cũng sẽ đối phó ta. Nói đến đây Tần Thiên cũng đã hiểu, từ An Diệu Lăng vừa rồi ánh mắt bên trong, hắn cảm giác được thật sâu hận ý. Thu này nhất định phải báo, sư phó sẽ giúp ngươi. Nói xong Tần Thiên đem An Diệu Lăng ôm vào trong ngực, cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. An Diệu Lăng lúc này cũng bị cảm động đến, nước mắt bên trong ẩn chứa sương mù. Cùng Tần Thiên cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, nàng là may mắn. Nàng đem đầu tựa ở Tần Thiên trong ngực, hưởng thụ lấy Tần Thiên cho nàng mang tới cảm giác an toàn. Thật lâu, An Diệu Lăng thẹn thùng từ Tần Thiên trong ngực rời đi. Lúc này Tần Thiên không hiểu hỏi, một cái hạ phẩm đế binh cứ như vậy có trọng yếu không? Đế cảnh tam trọng đều không có. An Diệu Lăng hồi đáp, đế binh chỉ có đế cảnh bên trong người nổi bật mới có, thật nhiều thế lực lớn nhiều vị đế cảnh cường giả, nhưng là đế binh chỉ có một thanh. Mà đế binh sở dĩ ít như vậy, là bởi vì Cửu Châu thiếu khuyết luyện chế đế binh vật liệu. Trừ cái đó ra, nguyên nhân trọng yếu nhất là Cửu Châu thiếu khuyết có thể luyện chế đế binh người. Nghe đến đó, Tần Thiên đã hiểu, xem ra có được hệ thống mình vẫn là rất may mắn. Đồng thời hắn nghĩ tới, nếu là lúc nào hệ thống dạy ta luyện chế đế binh chi pháp chẳng phải là phát. Ngày thứ hai, xe ngựa đã đi tới thần ẩn xâm lâm bên ngoài. Nơi này là cấm địa, bọn hắn cũng không tốt tiếp tục ngồi xe ngựa đi vào, bởi vì bên trong tràn đầy nguy hiểm. Tần Thiên để yêu vương ngựa mình tìm địa phương trốn tránh, mình thì mang theo An Diệu Lăng đi vào bên trong đi. Trở ra, Tần Thiên bay đến trên bầu trời quan sát địa hình. Nhưng là liếc nhìn lại, chỉ có mênh mông vô bờ sơn lâm, cái này thần ẩn xâm lâm là tại quá lớn. Cho nên muốn tìm đến thánh linh quả vẫn còn có chút khó khăn. Cân nhắc đến thời gian không nhiều lắm, Tần Thiên liền cùng An Diệu Lăng bàn giao vài câu, sau đó hai người tách ra tìm kiếm. Tần Thiên đạt đến thánh cảnh cho nên hắn trực tiếp bảo trì lơ lửng trạng thái tìm kiếm. Mà An Diệu Lăng lại chỉ có thể ở núi rừng bên trong xuyên thẳng qua tìm kiếm. Thần ẩn xâm lâm là Đông Châu một cái cấm địa, bên trong tràn đầy nguy hiểm. Đã từng cũng có vô số tu giả tiến đến thăm dò, nhưng là 90% trở lên đều là có đi không về. An Diệu Lăng một đường hướng rừng rậm chỗ sâu tiến đến, trên đường cũng đã gặp qua mấy lần tập kích. Có yêu thú, cũng có hoa cây cỏ mục những này tinh quái. Cũng phải thua thiệt nàng có cường đại băng ly kiếm, nếu không coi như nàng tạo hóa cảnh nhị trọng thực lực cũng là rất khó trong rừng rậm sinh tồn. Tìm gần nửa ngày, ở giữa nàng cũng cùng Tần Thiên liên hệ mấy lần, nhưng là đều không có phát hiện thánh linh quả tung tích. Chương 26, phát hiện thánh linh quả. Rừng rậm chỗ sâu rắc Long Sơn khu vực, có mấy cái tu giả ngay tại tiến lên, tựa hồ cũng là đang tìm kiếm cái gì. Trong đó dẫn đầu chính là Nhất Nguyên Tông đại sư Minh Mạc Tu. Tại thân ẩn xâm lâm, có tam đại ẩn thế thế lực, theo thứ tự là Nhất Nguyên Tông, Huyền Nguyệt Cốc cùng Long Quận. Thực lực bọn hắn cường đại, cho nên có thể tại thần ẩn xâm lâm cắm dễ. Mà trong rừng rậm linh khí nồng hậu dày đặc, tài nguyên tu luyện phong phú cũng thành tựu bọn hắn, cho nên bọn hắn cơ bản không cùng ngoại giới tiếp xúc. Có lẽ cũng chỉ có các đại tông môn tông chủ hoặc là lao tổ mới biết được những này ẩn tàng thế lực tồn tại. Mặc tu lần này mục đích cũng là vì thánh linh quả đạt đến vạn năm về sau, đó chính là đế giai hạ phẩm linh quả. Loại này linh quả đối thánh giai tới nói là vô cùng chân quý, đối với đế giai đều hữu dụng. Mặc tu đám người đi tới rắc Long Sơn chỗ sâu về sau, phát hiện một gốc 7.800 năm kỳ lân thảo. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị hái thời điểm, Huyễn Nguyệt Cốc một đoàn người tới. Đây đối với bọn hắn tới nói đều phi thường trọng yếu. Kỳ lân thảo là kỳ lân đan chủ yếu nhất dược liệu, mà kỳ lân đan là có thể tẩy tinh phạt thủy, tăng lên cảnh giới thiên giai cực phẩm đan dược. Loại này năm linh dược, bọn hắn là có thể giữ lại mình dùng. Mà vạn năm thánh linh quả coi như thu được, cũng là cần giao cho tông môn trưởng bối. Trong lúc nhất thời ai cũng không chịu nhường cho, thế là hai phe liền đánh lên. Cách đó không xa, An Diệu Lăng nghe được động tĩnh về sau, chạy tới. Nàng trốn ở một gốc cây đằng sau quan sát tình huống. Cuối cùng nàng biết được hai phe là vì tranh đoạt 7.800 năm kỳ lân thảo. Nhìn thấy kỳ lân thảo nàng cũng rất tâm động, bởi vì nàng khoảng cách tạo hóa cảnh tam trọng còn kém lâm môn một cước. Mà cái này gốc kỳ lân thảo vừa vặn có thể trợ giúp nàng đi đột phá. Đương nhiên, nàng cũng không có vội vã bên trên, mà là chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vì hai phe dẫn đầu đều là bán thánh cảnh, nếu như nàng đi cải biến trên trận cách cục, như vậy thì có khả năng lại biến thành hai người bọn họ trước đối phó mình, dù sao mình là kẻ ngoại lai. Nửa khắc đồng hồ về sau, Huyễn Nguyệt Cốc dẫn đầu bán thánh bị đánh thành trọng thương. Tài nghệ không bằng người, hắn chỉ có thể khuất nhục rút đi. Ngay tại Mạc Tu chuẩn bị đi hái kỳ lân thảo thời điểm, An Diệu Lăng đã xuất hiện tại kỳ lân thảo bên người. Tay nàng bóp phát ấn, một cái khốn trận xuất hiện, đem kỳ lân thảo vây lại, phòng ngừa nó chạy trốn. Sau đó đem kỳ lân thảo phong ấn thu nhập chữ vật giới chỉ. Cái này một hệ liệt động tác tốc độ cực nhanh. Mạc Tu sau khi thấy cả giận nói, ngươi là ai, dám đoạn ta Nhất Nguyên Tông hồ? An Diệu Lăng xem thường, thiên tài địa bảo tự nhiên là tới trước được trước, ta lấy được chính là ta. Nói xong xoay người rời đi. Mạc Tu ỷ vào tu vi cao, cấp tốc đuổi theo, ngăn ở An Diệu Lăng trước người. Ngươi thành công chọc giận ta. Nói xong ban thánh nhất trọng khí tức một chút buộc phát ra. An Diệu Lăng đôi mi thanh tú cao lại, chọc giận ngươi lại như thế nào? Hiện tại cho ngươi một lựa chọn, đem kỳ lân thảo giao ra, sau đó bồi đại gia một đêm, ta liền lưu ngươi một mạng. Suy. An Diệu Lăng đột nhiên đem băng ly kiếm rút ra. Tịch diệt kiếm quyết thức thứ nhất, phá thương khung. Cảm nhận được một chiêu này uy năng về sau, Mạc Tu sắc mặt đột biến, trực tiếp sử xuất hắn mạnh nhất một đao. Quy nguyên một đao. Vâng. Hai chiêu uy năng triệt tiêu lẫn nhau. An Diệu Lăng nhẹ nhàng linh hoạt di chuyển thân thể, tới gần Mạc Tu, chuẩn bị cận chiến. Chỉ có cận chiến mới có thể phát huy đế binh ưu thế. Mạc Tu tự nhiên cũng là nhìn ra An Diệu Lăng ý nghĩ, nhưng là hắn không sợ chút nào, cận chiến hắn cũng sở trường. Nhưng là vừa đưa trước tay hắn liền phát hiện An Diệu Lăng kiếm không thích hợp. Một kích phía dưới, hắn thiên giai trung phẩm đao vậy mà xuất hiện tổn thương. Sau đó hắn lộ ra thần sắc tham lam, hắn cảm thấy An Diệu Lăng thanh này vũ khí rất chịu có thể đã siêu việt thiên giai. Hẳn là nửa đế giai vũ khí, cũng chính là đế giai vũ khí cùng thiên giai cực phẩm vũ khí ở giữa một phẩm giai. Hắn chất liệu có thể cùng đế giai hạ phẩm so sánh, nhưng là bởi vì thủ pháp luyện chế nguyên nhân, nó cũng không có đạt tới chân chính đế binh. Mạc Tu cấp tốc cùng An Diệu Lăng kéo dài khoảng cách, trong miệng nói lẩm bẩm: "Bí pháp, Quy Nguyên tụ khí." Lập tức quanh mình linh lực hướng hắn tụ tập. Nhìn thấy khí tức mạnh lên Mạc Tu, An Diệu Lăng cũng có để ý. Nàng có cực phẩm đế binh, liền xem như đối phương tăng lên tới bán thánh cảnh nhị trọng nàng cũng không sợ. Thứ hai, trùng âm dương. An Diệu Lăng sử xuất mạnh hơn một kiếm, đen trắng hai loại khí thể còn quấn băng ly kiếm, sau đó hung hăng hướng Mạc Tu chém tới. Tăng thực lực lên sau Mạc Tu, trở tay một cái quy nguyên đao. Nhưng là vô sự vô bổ, bị đen trắng chi khí vờn quanh băng ly kiếm, trực tiếp chặt đứt Mạc Tu đao. Lúc này Mạc Tu thân thể đã mất đi cân bằng. An Diệu Lăng nắm lấy cơ hội, dùng kiếm trở tay vẩy một cái, Mạc Tu một cái cánh tay trực tiếp bị cắt đứt. Mạc Tu che lấy tay cụt đổ máu chỗ, bắt đầu cầu xin tha thứ, nữ hiệp ta sai rồi, tha cho ta đi. Đối mặt tử vong, tôn nghiêm cũng không tại trọng yếu. Lúc này An Diệu Lăng phảng phất lần nữa biến trở về đến tuyệt tình nữ đế. Nàng một đôi lanh mâu, cho người ta một loại miệt thị hết thể cảm giác. Đối mặt phía dưới, Mạc Tu bị hù liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này hắn nghiết hầu phun trào, cũng không dám nói chuyện. An Diệu Lăng gặp hắn dạng này, cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là xoay người rời đi. Cùng Tần Thiên đợi thời gian dài, tính cách cũng bị thay đổi một chút, cái này nếu là dựa vào nàng trước đó tính cách khẳng định là chém giết. An Diệu Lăng đi vào một cái địa phương không người liền trực tiếp phục dụng kỳ lân thảo, bắt đầu luyện hóa dược lực. Tại dược lực lôi kéo dưới, quanh mình linh khí cũng tại chiều nàng tụ lại. Rốt cục nàng thành công đột phá đến tạo hóa cảnh tam trọng, bước kế tiếp chính là xung kích bán thánh cảnh. Mặc dù nàng cái này tu hành tốc độ đã so đời phải nhanh rất nhiều, nhưng là nàng hay là nghĩ càng nhanh, bởi vì một thế này nàng có nghĩ người bảo vệ. Một bên khác Mạc Tu ăn vào một cái đan dược bắt đầu chữa thương, hắn mang tới hai cái sư huynh đệ cũng ở một bên làm hộ pháp cho hắn. Mạc Tu thương thế ổn định lại về sau, liền cùng Nhất Nguyên Tông đại trưởng lão phát tin tức. Hắn biết đại trưởng lão hẳn là ngay tại cách đó không xa. Không bao lâu một cái mỹ phụ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Mỹ phụ nhìn thấy tay cụt Mạc Tu, cau mày nói: "Là ai đả thương ngươi? Chẳng lẽ là Long Quật?" Mạc Tu lắc đầu, một mặt kích động nói ra: "Là một thiếu nữ, hắn mục đích cũng hẳn là thánh linh quả, cầu đại trưởng lão tìm tới nàng sau báo thù cho ta." Mỹ phụ khẽ gật đầu, mang theo Mạc Tu rời đi. Một bên khác An Diệu Lăng sau khi đột phá liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy ba ngày đi qua, nàng ngửi thấy mãnh liệt mùi thuốc. Nàng nghe hương vị tìm quá khứ, cuối cùng hắn nhìn thấy một gốc cổ thụ bên trên kết quả tản mát ra đạo vận. Lấy nàng nữ đế ánh mắt, một chút liền nhận ra. Đây chính là sắp đến vạn năm kỳ hạn thánh linh quả. Bất quá cái này cổ thụ cũng không tầm thường, là thánh cảnh tồn tại, cho nên nàng vội vàng thông chi Tần Thiên. Mà chính nàng liền ở chỗ này chờ đợi. Một lát sau, một cái mỹ phụ mang theo tay cụt Mạc Tu cũng tìm tới. Mỹ phụ nhìn một chút cổ thụ, còn chưa tới kết quả thời điểm, cho nên nàng cũng không vội mà động thủ. Mà là bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, không bao lâu nàng liền phát hiện An Diệu Lăng. Trong chớp mắt, nàng liền xuất hiện tại An Diệu Lăng bên cạnh. Lúc này Mạc Tu cũng phát hiện An Diệu Lăng, đại trưởng lão chính là nàng chém cánh tay của ta, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Mỹ phụ thần sắc lạnh lẽo, hỏi ngươi tại sao muốn đối ta tông đệ tử xuất thủ. An Diệu Lăng lạnh lùng nhìn Mạc Tu một chút, có chút hối hận không có giết hắn. Miệng hắn tiện. An Diệu Lăng xem ở phụ nhân là thánh cảnh cường giả phân thượng giải thích một câu. Nói ngươi vài câu ngươi đem hắn cánh tay chém. Mỹ phụ có chút không vui. An Diệu Lăng không có trả lời, mỹ phụ sắc mặt cũng âm trầm xuống, xem ra ta muốn thay ngươi trưởng bồi giáo huấn một chút ngươi. Nói xong nàng tố thủ dương lên, một cỗ vô hình linh khí trên không trung tạo nên một tia gợn sóng hướng phía An Diệu Lăng kích xạ mà đi. An Diệu Lăng xuất ra băng ly kiếm dùng sức vạch một cái, ngăn lại một chiêu này. Mỹ phụ sắc mặt biến cổ quái, cuối cùng nàng nhìn về phía An Diệu Lăng kiếm. "Đem ngươi kiếm cho ta xem một chút." Chương 27, Thu thị nữ, chẳng hắc long. An Diệu Lăng không có trả lời, mà là quật cường nhìn xem mỹ phụ. "Xem ra ta muốn động điểm thật." Sống rơi, mỹ phụ ngưng tụ ra một cái cự đại bàn tay. "Tù Long thủ." Cự trường đột nhiên hướng phía An Diệu Lăng chụp tới. An Diệu Lăng trực tiếp thúc dục thời không lệnh, Tần Thiên linh thể từ thời không lệnh bên trong chui ra. "Oanh!" Mỹ phụ bàn tay trực tiếp tiêu tán. Mỹ phụ lộ ra kiêng kỵ thần sắc, có thể ngưng tụ ra lợi hại như vậy linh thể, liền xem như phụ thân nàng cũng làm không được. "Ngươi là ai?" Mỹ phụ đặt câu hỏi. "Ngươi vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là lấy lớn hiếp nhỏ." Nói xong Tần Thiên vọt thẳng đi lên. "Tổ Long Trảo, Tổ Long Thăng Thiên." Chờ một hệ liệt cường đại võ kỹ hướng phía mỹ phụ trên thân đánh tới. Mỹ phụ mặc dù là thánh cảnh nhị trọng cường giả, nhưng là cũng bị không ở Tần Thiên đẳng cấp cao đế giai võ kỹ. Vừa giao thủ, nàng liền bị đánh miệng phun máu tươi. Ngay tại Tần Thiên chuẩn bị tiếp tục đánh nàng thời điểm, mỹ phụ bắt đầu sợ, "Tiền bối, ta sai rồi, mời thủ hạ lưu tình." Tần Thiên ngừng lại âm thanh lạnh lùng nói, "Về sau làm thị nữ của ta ta liền tha cho ngươi một mạng." "Thị nữ?" Mỹ phụ sửng sốt một cái. "Ta đường đường thánh cảnh nhị trọng cường giả, Nhất Nguyên Tông đại trưởng lão làm ngươi thị nữ? Tiền bối ngươi yêu cầu này, có chút quá mức a." "Quá phận. Ngươi vừa đối đồ nhi ta xuất thủ thời điểm tại sao không nói quá phận?" Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi nếu là không đồng ý ta liền giết ngươi, lại diệt ngươi tông môn." Mỹ phụ nghe xong, biểu lộ một chút biến đắng chát. An Diệu Lăng truyền âm, "Sư phó, ngươi không phải là coi trọng nàng a? Vi sư là như vậy người sao? Nữ tử này tư chất cũng không tệ lắm, bồi dưỡng một chút, về sau có thể giúp ngươi báo thủ." "Thật?" An Diệu Lăng vẫn còn có chút không tin. "Đương nhiên là thật, về sau có thích hợp chúng ta Tàng Kiếm Phong cũng chiêu, đến lúc đó đem hắn an bài tại Linh Kiếm Các là được rồi." "Tàng Kiếm Các vẫn là chúng ta ở." Tần Thiên giải thích nói. "Xin hỏi tiền bối là ai?" Mỹ phụ hỏi. "Ta gọi Tần Thiên, ngươi nghĩ kỹ chưa có? Ta cũng không có nhiều ít kiên nhẫn." Tần Thiên linh thể không thể duy trì quá dài thời gian, cho nên hắn cũng không muốn nhiều lời. Mỹ phụ cắn răng nói, "Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là muốn chờ nửa tháng sau ta đi tìm ngươi.
Có thể, nửa tháng ngươi đến Côn Lôn kiếm phái Tàng Kiếm Phong tới tìm ta.
Mỹ phụ nhẹ gật đầu đáp ứng, Côn Lôn kiếm phái nàng là biết đến. Nhưng là tại trong tình báo của nàng, Côn Lôn kiếm phái mạnh nhất cũng chính là thánh cảnh nhất trọng hư minh. Đây cũng là kia đến cường giả. Có lẽ đây hết thảy chỉ có chờ nàng nhìn thấy chân nhân mới có thể có đến giải đáp.
Ngươi tên là gì?
Tần Thiên hỏi.
Thượng Quan Nhã.
Tần Thiên điểm một cái, linh thể trực tiếp chui vào băng ly kiếm sau biến mất. Trong sân bây giờ chỉ còn lại Thượng Quan Nhã cùng An Diệu Lăng, về phần Mạc Tu đã sớm hủ chạy. Hai nữ không có giao lưu lặng lặng chờ đợi.
Ngao.
Đột nhiên ba đạo tiếng long ngâm vang lên, toàn bộ khu vực thổi lên gió lớn. Một đầu hắc long, hai đầu kim long cấp tốc bay tới, trên không trung xôi chào hai lần sau biến thành ba cái người mặc long bào nam tử khôi ngô.
Thượng Quan Nhã, cái này thánh linh quả ta long quật muốn, mời ngươi trở về đi.
Thượng Quan Nhã đôi mắt đẹp giật mình, trầm giọng nói, không nghĩ tới long quật tam thánh long đều tới. An Diệu Lăng cũng nắm thật chặt trong tay băng ly kiếm, lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì thời không lệnh trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần.
Thượng Quan Nhã nhỏ giọng hỏi, tiền bối lúc nào có thể đến?
Cũng nhanh, ta trước đó liền thông chi hắn.
Nếu không chúng ta trước tiên lui đi, tam thánh long bên trong hắc long là thánh cảnh tam trọng, kim long là thánh cảnh nhị trọng, ta căn bản không phải đối thủ.
Thượng Quan Nhã đề nghị.
An Diệu Lăng nhẹ gật đầu liền chuẩn bị rời đi.
Chờ một chút, tiểu cô nương ngươi cũng không thể đi.
An Diệu Lăng nhìn sang, lúc này hắc long trong mắt rõ rỉ ra thần sắc tham lam.
Nàng biết hỏng, hẳn là mình thượng cổ huyết mạch bị nhìn đi ra.
Ha ha ha.
Thượng cổ băng phượng huyết mạch tại tăng thêm thánh linh quả, trời cũng giúp ta a.
Xem ra ta lần này nhập đế cảnh có hy vọng rồi.
Hắc Long hưng phấn nói.
Nghe được Hắc Long, Thượng Quan Nhã lúc này mới phát hiện An Diệu Lăng không tầm thường. Nhưng là lúc này nàng cần bảo đảm một chút An Diệu Lăng, không phải chờ Tần Thiên tới, nàng cũng không có quả ngon để ăn.
Ba vị thánh long, nàng này là một vị tiền bối đệ tử.
Tiền bối này ta không thể chơi vào, cũng hy vọng ba thế năng thận trọng, tha cho nàng một lần.
Thả nàng.
Ngươi cảm thấy khả năng sao?
Chờ ta hấp thu huyết mạch của nàng, chứng được đế vị, cái này Đông Châu ai còn có thể là đối thủ của ta.
Nói đến đây, Hắc Long mặt mũi tràn đầy điên cuồng.
Sau đó Hắc Long hướng phía An Diệu Lăng bay tới, hai cái kim long cũng là theo sát phía sau. Ngay tại Hắc Long sắp chạm đến An Diệu Lăng thời điểm, một thanh kiếm cấp tốc mà đến cắm ở An Diệu Lăng phía trước. Lập tức một cỗ cường đại khí tức tử vong từ trong thân kiếm phát ra. Tam Thánh Long kinh hãi một chút liền dừng bước.
Cái này, đây là đế binh.
Hắc Long một mặt không thể tin, bởi vì trước mắt thanh kiếm này khí tức đã mạnh hơn hắn nhận biết.
Liền xem như Long tộc, Long đế trong tay Long đế kiếm cũng là không bằng trước mắt thanh kiếm này.
Thượng Quan Nhã cũng là bị kinh ngạc đến, nàng hiện tại đến có chút chờ mong nhìn thấy tương lai mình chủ nhân.
Ngay tại nàng ánh mắt mong chờ hạ,
Tần Thiên mặt mỉm cười chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra.
Nhìn thấy Tần Thiên tới, An Diệu Lăng khỏe miệng giơ lên một vòng đẹp mắt đường cong.
Thượng Quan Nhã cùng Tam Thánh Long cũng nhìn về phía Tần Thiên.
Linh động cảnh.
Sau đó bọn hắn hướng Tần Thiên sau lưng nhìn lại. Bởi vì bọn hắn không cho rằng Tần Thiên chính là chủ nhân của thanh kiếm này, chủ nhân của thanh kiếm này rất có thể là một vị đế cảnh cường giả.
Nghĩ tới đây Thượng Quan Nhã còn có chút cao hứng.
Có thể là một vị đế cảnh cường giả thị nữ, nàng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận.
Nhưng là các nàng đều thất vọng. Thẳng đến Tần Thiên đi đến An Diệu Lăng trước mặt rút kiếm ra, cũng không có người xuất hiện.
Hắc Long đại hỉ, chẳng lẽ ta đụng đại vật rồi?
An Thánh Linh Quả, hấp thu huyết mạch đạt tới đế giai, sau đó vốn có một thanh cường đại đế binh, đi đến nhân sinh đỉnh phong.
Nghĩ tới đây hắn nhịn không được cười ra tiếng.
Tần Thiên khinh bị nói, cái này rồng là cái choáng váng sao?
Nghe được Tần Thiên, Thượng Quan Nhã nhịn không được che miệng nở nụ cười.
Tiểu tử, ngươi muốn chết?
Hắc Long một quyền đập tới.
Tần Thiên trực tiếp mở ra vạn vật bất diệt thể đệ nhị trọng, lục thân trong nháy mắt biến vô cùng cường đại.
Hắn giơ tay lên, trực tiếp cầm Hắc Long nằm đấm, sau đó đánh một cùi trỏ, Hắc Long trực tiếp bay ngược ra ngoài.
Bên cạnh hai cái kim long sửng sốt một cái, linh động cảnh thiếu niên một chiêu đem bọn hắn đại ca đánh bay.
Bay ra ngoài Hắc Long trực tiếp biến thành long thân bay tới trở về, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ.
Vừa rồi hắn chỉ là tiện tay một quyền cũng không dùng toàn lực.
Rất kháng đánh sao?
Hy vọng về sau ngươi còn có thể cho ta một điểm kinh hỉ.
Hóa rồng.
Tần Thiên trực tiếp dùng tha hóa tự tại đại pháp, sau đó toàn bộ thân thể bị Hắc Long hư ảnh bao phủ.
Mà lại hắn hóa Hắc Long về mặt khí thế muốn so Hắc Long càng tăng mạnh hơn một chút.
Hắc Long long nhãn trợn tròn lên, không có khả năng, đây là giả, ngươi đây là huyễn thuật.
Hắn vẫn nộ hướng phía Tần Thiên vọt tới.
Tần Thiên thần sắc không thay đổi, bắt đầu sử dụng Long tộc tuyệt học.
Tổ Long chảo,
Tổ Long thăng thiên.
Một bộ tổ hợp trực tiếp đem Hắc Long đánh miệng phun long huyết.
Kỳ thật nếu như hắn tay hắn cầm sinh tử kiếm sử dụng kiếm kỹ, hai chiêu liền có thể chém giết Hắc Long. Nhưng là hắn vô dụng, bởi vì hắn hiện tại càng ưa thích loại này quyền quyền đến thịt cảm giác.
Giao thủ mấy chiêu về sau, Hắc Long đã bị đánh phục.
Con ngươi đảo một vòng, hắn liền hướng nơi xa bay đi chuẩn bị muốn chạy trốn.
Tần Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sinh tử kiếm bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Hắc Long đầu.
Lần này, đem vừa mới chuẩn bị chạy trốn hai đầu kim long dọa sợ.
Chương 28, thánh cảnh tiểu đệ.
Thượng Quan Nhã cũng là một trận hoảng sợ, còn tốt Tần Thiên không có đối nàng động sát tâm.
Không phải nàng cũng sẽ giống như Hắc Long.
Tần Thiên nhìn về phía hai đầu kim long nói, các ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta, đi Tàng Kiếm Phong cánh cổng.
Hai đầu kim long nhìn thoáng qua trên đất Hắc Long thi thể, nơi nào còn dám cự tuyệt.
Ta nguyện ý.
Lưỡng long cùng kêu lên nói.
Sau đó Tần Thiên đem Hắc Long thi thể thu vào. Nhớ lại đi lại có thể tổ chức một đợt tắm thuốc. Những cường giả này giải quyết xong, Tần Thiên đi đến sinh trưởng thánh linh quả cổ thụ bên cạnh lặng lặng chờ. Tần Thiên có thể cảm giác được cái này cổ thụ cũng là có ý thức. Hắn dùng sinh tử kiếm đập hai lần thân cây, nói, về sau liền cùng ta lan lộn. Cổ thụ giả chết, không có phản ứng. Tần Thiên làm bộ liền muốn một kiếm chém tới, cổ thụ vội vàng truyền âm cầu xin tha thứ. Cuối cùng cổ thụ cũng đáp ứng đi theo Tần Thiên đi, tên thật của hắn gọi Thánh Linh Thụ. Tần Thiên một mực thủ đến đêm khuya, thánh linh quả rốt cục đạt đến vạn năm kỳ hạn, trở thành đế giai hạ phẩm linh quả. Thu lấy thánh linh quả về sau, Tần Thiên liền mang theo hai long nhất cây rời đi. Ra thần ẩn xâm lâm, Tần Thiên liền đem ngựa yêu vương triệu hoán tới, Tần Thiên mang theo An Diệu Lăng ngồi xuống. Hai long nhất cây thì là huyễn hóa thành hình người theo ở phía sau. Trong xe ngựa, Tần Thiên cười nói, về sau chúng ta bồi dưỡng được một đám đế cảnh tiểu đệ, đến lúc đó ngươi ra lệnh một tiếng, trực tiếp đem ngươi những cái kia cựu gia thế lực san bằng. Một đám đế cảnh tiểu đệ. An Diệu Lăng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có nàng loại này tấn thăng qua đế cảnh người mới biết được chứng đạo đế cảnh có bao nhiêu khó. Bất quá nàng cũng không nói ra miệng, sợ đả kích đến Tần Thiên lòng tin. Tần Thiên có lòng này, nàng liền rất cảm động. Nghĩ tới đây, nàng vô ý thức hướng Tần Thiên trên bờ vai nhích lại gần. Tần Thiên nắm tay phóng tới An Diệu Lăng vỗ vỗ lên bả vai. Đêm đã khuya, trời cũng càng ngày càng đen, Tần Thiên tay cũng bắt đầu lộn xộn. Cuối cùng nàng chỉ có thể thẹn thùng bóp Tần Thiên eo, làm cảnh cáo. Bởi vì đằng sau còn đi theo hai long nhất đây, nàng cũng không tiện nói ra, chớ lộn xộn, sư phó ngươi vượt qua loại hình. Ngày thứ hai, Tần Thiên mang theo hai long nhất cây về tới Tàng Kiếm Phong. Vừa mới tiến tông môn, Hư Minh liền xuất hiện. Bởi vì hắn cảm thấy ba vị thánh cảnh khí tức, trong đó hai vị còn mạnh hơn hắn. Khi hắn nhìn thấy hai long nhất phía sau cây kinh hãi, còn tưởng rằng là yêu thánh lại tới tiến đánh hắn cô luân. Thế là hắn hô lớn, "Tần Thiên để ta chặn lại bọn hắn, ngươi mau gọi Giang sư muội ra hỗ trợ." Tần Thiên lắc đầu nói ra, "Sư thúc đừng ngạc nhiên, đây là ta Tàng Kiếm Phong mới chiêu ba tiểu đệ, thánh cảnh tiểu đệ." Hư Minh cảm giác tin tức này quá không chân thật. Hắn nhìn về phía hai long nhất cây. Hai long nhất cây đều là thiện ý cười cười. Hư Minh cái này mới miễn cưỡng tin tưởng, sau đó nhắc nhở Tần Thiên phải thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn, liền rời đi. Rời đi Tàng Kiếm Phong sau, Hư Minh liền đi tìm Mạc Vấn Thiên nói chuyện này, thuận tiện thưởng thức hắn vẻ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, Mạc Vấn Thiên vui vẻ nói, "Nhiều như vậy thánh cảnh, về sau ta Côn Lôn kiếm phái chính là hoàn toàn xứng đáng Đông Châu đệ nhất thế lực." Tần Thiên đem hai long nhất cây dẫn tới Linh Kiếm Các, để chính bọn hắn dọn dẹp một chút ở lại. Để cho tiện, hắn còn cho hai cái rồng lấy danh tự, gọi là Long Nhất cùng Long Nhị, tốt như vậy nhớ một chút. Sau đó hắn lại lấy ra hai quyển đế giai trung phẩm công pháp cho bọn hắn tu luyện. Vậy mà thu bọn hắn cũng hẳn là thích hợp cho điểm ngon ngọt. Thu xếp tốt bọn hắn sau, Tần Thiên mang theo An Diệu Lăng về tới Tàng Kiếm Các. Lúc này Mạc Vấn Thiên tới, nghe nói ngươi chiêu ba cái thánh cảnh cường giả. Tần Thiên điểm một cái. Vậy ta cần phải đi bái phỏng một chút bọn hắn sao? Mạc Vấn Thiên cẩn thận hỏi. Bái phỏng bọn hắn làm gì? Đây chỉ là ta chiêu tiểu đệ. Nhỏ. Tiểu đệ. Mạc Vấn Thiên có chút mơ hồ. Về sau muốn đánh nhau có thể đi tìm bọn hắn, những chuyện khác coi như xong đi. Mạc Vấn Thiên vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó lại cùng An Diệu Lăng hàn huyên vài câu liền chuẩn bị rời đi. Lúc này Tần Thiên đem Đại Quang Minh Vô Lượng Quyết bản đầy đủ đem ra, giao cho Mạc Vấn Thiên. Quyển công pháp này ngươi cầm đi tu luyện, về phần những người khác ngươi xem đó mà làm. Mạc Vấn Thiên tiếp nhận công pháp nhìn một chút, sau đó biểu lộ liền cứng đờ, cả người cũng không động đậy nữa, ngay tại chỗ nào nhìn chằm chằm Đại Quang Minh Vô Lượng Quyết nhìn. Tần Thiên nói ra, muốn nhìn lấy về nhìn, không có người dành với ngươi. Mạc Vấn Thiên lúc này mới kịp phản ứng, một mặt kích động nói, tạ sư đệ tặng cùng. Ta nhất định sẽ đem Côn Lôn kiếm phái phát dương quang đại, để hắn trở thành ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Chờ Mạc Vấn Thiên sau khi đi, Tần Thiên liền chuẩn bị luyện đan, hắn trước tiên đem đan phương chăm chú nhìn mấy lần. Sau đó lại tại trong đầu mô phỏng mấy lần, hắn không thể phạm sai lầm, bởi vì những này chủ yếu tài liệu luyện đan cũng không phải tùy tiện có thể đụng tới. Xác định mình thuần thục về sau, hắn liền bắt đầu luyện đan, đầu tiên là bốc cháy. Sau đó chính là làm thuốc cùng điều thuốc, đây là một bước mấu chốt nhất. Thuốc không điều thì đan khó thành, vừa có gián đoạn thì không thể được vậy. Tần Thiên thần khí tướng ôm, tâm hơi thở gắn bó, từng bước một tiến hành chiết xuất lưu tinh hoa. Bước đầu tiên kết thúc về sau, hắn bắt đầu khống chế thế lửa cùng đan lô bên trên trận pháp, khiến cái này tinh hoa dung hợp. Dung hợp tốt sau liền bắt đầu phong lô. Cuối cùng chính là khống chế hỏa hầu chậm rãi ngưng đan, quá trình này là nhất tiêu hao thời gian. Luyện đan dược là đế giai hạ phẩm, cho nên ngưng đan phi thường chậm. An Diệu Lăng liền ở tại Tần Thiên bên người trông coi, sợ có người quấy rầy hắn, về sau tiểu hồ ly Bạch Tiểu Như cũng tới. Tần Thiên cái này vừa luyện chế chính là 3 ngày. Rốt cục đan lô đình chỉ lắc lư, Tần Thiên cũng mệt mỏi quá sức. Dù sao tinh thần hắn độ cao tập trung 3 ngày. Hắn vung tay lên, nắp lọ bay lên, sau đó ba cái đế giai hạ phẩm bổ thánh đan bay ra. Đan dược bay ra sau liền chuẩn bị chạy, nhưng là Tần Thiên sớm đã tại đan lô chung quanh bày ra trận pháp, cho nên bổ thánh đan chỉ là cá trong chậu. Sau đó Tần Thiên đem đan dược từng cái phong ấn, thu vào. Tần Thiên đầu tiên là cho một viên An Diệu Lăng để nàng cầm đi đột phá, lần này đột phá là một cái đại cảnh giới, mình cũng sẽ thu hoạch được ban thưởng. An Diệu Lăng sau khi đi, Bạch Tiểu Như khô cằn nhìn xem Tần Thiên, một mặt chờ mong. Tần Thiên xuất ra một viên hỏi: "Nghĩ đến sao?" Bạch Tiểu Như liên tục gật đầu, "Muốn gọi chủ nhân." Tần Thiên ác thú vị nói. Bạch Tiểu Như lâm vào xoắn xuýt bên trong, nhưng cuối cùng nàng vẫn là túi đầu xuống kêu một tiếng, "Chủ nhân." Biến trở về thân người. Tần Thiên nói, "Ngươi muốn làm gì?" Tiểu hồ ly Bạch Tiểu Như một mặt cảnh giác,
nhanh biến. Tần Thiên thúc giục nói. Bạch Tiểu Như suy nghĩ một chút vẫn là thay đổi, dù sao chủ nhân đều gọi, lấy thêm không đến đan dược cũng quá thua lỗ. Lập tức một cái khuynh thành mỹ nữ xuất hiện lần nữa tại Tần Thiên trước mắt. Tần Thiên lộ ra một tia ác thú vị, đem cái đuôi lộ ra. Bạch Tiểu Như khinh bị nhìn Tần Thiên một chút, không nghĩ tới hắn còn có cái này đam mê. Sau đó bảy đầu lông xù cái đuôi từ nàng đằng sau dài đi ra. Giờ phút này nàng một mặt đỏ bừng nói, mau đưa đan dược cho ta. Tần Thiên trực tiếp đem bổ thánh đan nhét vào trong miệng nàng. Bạch Tiểu Như cảm nhận được thể nội bộc phát dược lực lúc, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hướng bán thánh 3 tầng đột phá. Chương 29, An Diệu Lăng đột phá bán thánh. Tần Thiên cười cười đi vào Bạch Tiểu Như phía sau, đem đầu gối lên nàng cái đuôi phía trên. Đồng thời còn cầm một cây cẩn thận nghiên cứu, sau đó lại đi trên mặt cọ sát người người. Lập tức một cỗ mị hương xông vào trong đầu của hắn, suýt nữa để hắn trầm mê. Ngay tại đột phá Bạch Tiểu Như đã thẹn thùng mặt đỏ dần, bởi vì cái đuôi là bọn hắn hồ tộc mẫn cảm nhất vị trí một trong. Nhưng là nàng cũng không thể ngừng, chỉ có thể cố nén, chờ đột phá sau khi hoàn thành tại thu hồi cái đuôi. Đùa bỡn cái đuôi Tần Thiên, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ Bạch Tiểu Như bảy cái đuôi có phải hay không từ một chỗ mọc ra. Thế là hắn vụng trộm nhìn sang, nhưng là đều là lông nhìn không rõ lắm. Thế là hắn liền muốn đi lay một chút nhìn xem. Tay vừa chạm đến, Bạch Tiểu Như một chút đứng lên, giận sang giọng đồ lưu manh. Lúc này Bạch Tiểu Như đã đột phá hoàn thành, bởi vì nàng là thuộc về khôi phục vốn có cảnh giới, cho nên rất nhanh. Tần Thiên cười cười xấu hổ nói, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi bảy cái đuôi có phải hay không từ một chỗ mọc ra. Nghe vậy, Bạch Tiểu Như sắc mặt càng đỏ, chúng ta hồ tộc cái đuôi là không thể sờ loạn, ngươi không biết sao?
Không biết a.
Tần Thiên một mặt vô tội. Sau đó Tần Thiên đi qua vô vô Bạch Tiểu Như bả vai nói, chủ nhân sờ hai lần có quan hệ gì ạ? Bạch Tiểu Như lắc lắc bả vai, mang theo thẹn thùng nói, hồ tộc cái đuôi chỉ có bạn lữ của nàng mới có thể đụng, ngươi dạng này ta về sau còn thế nào lấy chồng a?
Ngươi có yêu mến người?
Tần Thiên hỏi.
Hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có.
Bạch Tiểu Như quật cường nói.
Không có không được sao, về sau chủ nhân ta nuôi dưỡng ngươi.
Nói xong Tần Thiên xuất ra ba kiện áo lót cùng tinh nguyệt lưu ly váy đưa cho Bạch Tiểu Như, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi mặc nhất định rất đẹp. Bạch Tiểu Như tiếp nhận quần áo thần sắc phức tạp rời đi. Bọn người sau khi đi, Tần Thiên cũng ăn vào bổ thánh đan bắt đầu đột phá. Trong cơ thể hắn dược lực tan ra về sau, tàng kiếm phong linh khí cũng nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Không bao lâu, hắn thuận lợi đột phá đến thánh cảnh nhị trọng. Nhưng vào lúc này Đông Châu không trung xuất hiện lần nữa dị tượng. Phía sau núi Hư Minh nhìn về phía tàng kiếm phong phương hướng, bởi vì hắn trước đó cảm giác được tàng kiếm phong linh khí bạo động. Tần Thiên lần này xem như dựa vào đan dược cưỡng ép đột phá, cho nên hắn tha hóa tự tại đại pháp vẫn là đệ thập nhị trọng. Nghĩ đến tầng thứ 13 phải nhờ vào chính hắn lĩnh ngộ. Hiện tại chỉ còn lại An Diệu Lăng không có đột phá. Bởi vì nàng là đột phá đại cảnh giới, lại thêm mới đột phá không lâu, cho nên chậm một chút cũng là bình thường, nàng cần trước củng cố cảnh giới. Cái này chờ đợi dòng dã sáng ngày thứ hai.
Đinh.
Túc chủ đồ đệ An Diệu Lăng đột phá đại cảnh giới đến ban thánh, ban thưởng túc chủ, tư chất tu luyện để thăng làm thánh phẩm, đánh dấu ban thưởng tăng lên 5 thành. Thu hoạch được ban thưởng một mấy mắt, Tần Thiên cảm giác đầu não đều biến trong tích, đối đạo cảm ngộ cũng sâu hơn một điểm. Những cảm giác này đều là bởi vì tư chất tu luyện tăng lên. Chờ sau này An Diệu Lăng nhập thánh thời điểm, chính là hắn tư chất tu luyện tiến vào đế phẩm thời điểm. Còn có chính là đánh dấu tưởng thưởng một chút tăng lên 5 thành, đây là một cái cự đại ban thưởng. Không phải hắn thật đúng là đến thành thành thật thật đánh dấu 10 năm trở lên mới có thể đột phá. Nhận lấy xong ban thưởng, Tần Thiên liền cùng An Diệu Lăng cùng Bạch Tiểu Như truyền âm, để các nàng thay đổi quần áo mới, đêm nay là một bữa tiệc lớn chúc mừng một chút. Sau đó Tần Thiên liền bắt đầu bận rộn, sau một canh giờ rưỡi Tần Thiên làm một bàn lớn đồ ăn. Xương rồng canh, xào lăn rồng lưỡi, thiên nhu thịt. Sau đó liền truyền âm để hai nữ tới dùng cơm, không bao lâu hắn liền thấy hai cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ chậm rãi đi tới. An Diệu Lăng người mặc phượng loan vũ y, bên trên thêu lên một con bay vút lên năm thải phượng hoàng, phía dưới là bách hoa xương mù đôi phượng váy, tại tăng thêm nàng họa thủy khuôn mặt, cả người nhìn vô cùng quý khí, tựa như là một con kiêu ngạo phượng hoàng. Bạch Tiểu Như cũng mặc vào tinh nguyệt lưu ly váy, bên trên thêu màu tím nhạt tinh tinh áo ngực, dưới lưng là bách hoa lưu ly váy, giờ phút này nàng liền tựa như trên trời tiên tử, hạ phàm mê hoặc nhân tâm. Hai nữ nhìn thấy Tần Thiên kinh ngạc biểu lộ, không khỏi che miệng cười một tiếng. Chờ hai nữ sau khi ngồi xuống, Tần Thiên mới chậm tới. Hồi tưởng lại mình trên nửa đời, có thể nói là bình bình đạm đạm, nhưng là hiện tại có hai cái này hồng nhan, có thể nói là đại hạnh. Sau khi cơm nước xong, Tần Thiên liền đề nghị của Tam Thuốc, dù sao vừa thu hoạch được một bộ thánh cảnh tam trọng hắc long thi thể. Thánh cảnh tam trọng tinh huyết khẳng định phải so nhị trọng muốn tốt rất nhiều. Hai nữ vốn là cự tuyệt, nhưng là tại Tần Thiên liên tục cam đoan cùng yêu cầu hạ vẫn đồng ý. Dù sao Tam Thuốc tăng lên vẫn là rất lớn. Sau đó Tam Thuốc, hai nữ nghiêm phòng tử thủ, Tần Thiên cũng xác thực không có chiếm được tiện nghi. An Diệu Lăng đến bán thánh cảnh giới về sau, đã có thể trấn áp hắc long tinh huyết, cho nên cũng không có phát sinh trước đó cái chủng loại kia tình huống. Mà Tần Thiên cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện, nhìn xem các nàng sỏ vào chính mình chọn lựa áo lót, mặt đỏ thắm trứng, trắng nón mọc cơ, càng lúc càng lớn đầy đặn, còn có dưới nước cặp kia xinh đẹp đến cực hạn chân ngọc. Đây hết thể nhìn Tần Thiên nội tâm sao động không thôi. Hắn giờ phút này đã động đồ đế long ý nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy An Diệu Lăng khẳng định đỡ không nổi đế cảnh long huyết. Tam Thuốc kết thúc sau liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới nửa tháng kỳ hạn. Thượng Quan Nhã cũng dựa theo ước định đi tới Tàng Kiếm Phong.
Tần Thiên đem nàng an trí tại linh kiếm các về sau, lại cho nàng một bộ đế giai công pháp. Đương nàng cầm tới đế giai công pháp lúc, trong nháy mắt cảm giác người thị nữ này nên được quá đáng giá. Mà Tần Thiên cũng không có thật để nàng làm thị nữ sống. Sau đó lại vượt qua một đoạn bình thản có ấm áp tu luyện thời gian. Sau 3 tháng, An Diệu Lăng kiếm ý vẫn là không có đạt tới viên mãn, cho nên không khỏi lại có chút vội vàng dao động. Trước đó Tần Thiên giao cho nàng, nàng cũng đã hiểu, nhưng là nàng hay là không biết muốn làm thế nào đến. Cuối cùng nàng chỉ có thể lần nữa đi thỉnh giáo Tần Thiên, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Tần Thiên để nàng tiếp tục luyện, sau đó mình ở một bên quan sát. Sau một lúc lâu, Tần Thiên rốt cục nhìn ra một chút mánh khóe, thế là hắn liền kêu dừng An Diệu Lăng nói ra: "Ngươi luyện kiếm thời điểm chỉ là đem luyện kiếm xem như tu luyện, cho nên ngươi luôn cảm giác thiếu chút gì à?" An Diệu Lăng nhẹ gật đầu, Tần Thiên tiếp tục nói ra: "Kiếm ý ẩn chứa, kiếm cao quý, kiếm lãnh nạo, kiếm sắc bén, kiếm bản tâm, còn có sát ý trở. Nếu như ngươi đụng phải sinh tử chi chiến, ngươi sẽ đem những ý cảnh này hoàn toàn thay vào, đến lúc đó có lẽ ngươi một chút ngộ đến. Nhưng là ngươi bây giờ cũng không có thay vào, mà là đơn thuần sử dụng, cho nên là không viên mãn. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để từ thay vào đi vào. Tu luyện về sau ngươi vẫn sử dụng một loại ý cảnh, đồng dạng chiêu thức, không ngừng đi nếm thử thay vào, để chiêu thức này hình thành cơ bắp ký ức, thức hải ký ức. Đây là một cái tương đối đần biện pháp, nhưng là ta cảm thấy hẳn là có hiệu quả." An Diệu Lăng chăm chú nhẹ gật đầu, nàng cũng cảm thấy loại phương pháp này có thể thực hiện. Không được nữa, cũng chỉ có thể đi tìm người sinh tử chiến. Người tại đứng trước tử vong thời điểm là dễ dàng nhất có rõ ràng cảm ngộ, chỉ là loại phương pháp này cực đoan nguy hiểm. Sau đó một đoạn thời gian, An Diệu Lăng đem con mắt bị kín, thử nghĩ cựu nhân của hắn ngay tại tiền phương của nàng, sau đó một mực sử dụng một chiêu, không ngừng nếm thử để cho mình thay vào đi vào. Ngay tại An Diệu Lăng lúc tu luyện, Tần Thiên nhận được minh ý liên truyền âm. "Sư phó mau tới cứu ta, ma tông người đang đuổi giết ta." Tần Thiên hỏi thăm vị trí về sau, lập tức chạy tới. Tại Côn Luân Sơn bên ngoài cách đó không xa, hắn thấy được Minh Y Liên chật vật hướng Côn Luân phương hướng chạy tới, nàng lúc này tinh thần hề hoại xem xét chính là bị thương thật nặng. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, mấy cái áo giáp thị vệ ngay tại liều chết ngăn cản ba cái ma tông trưởng lão. Tần Thiên đi vào bên cạnh của nàng về sau, liền cho nàng lấp một viên chữa thương đan dược. Sau đó lấy ra sinh tử kiếm một kiếm vung đi, lập tức một đạo kiếm quang hiện lên. Truy sát ba tên tạo hóa cảnh tam trọng ma tông trưởng lão trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Lúc đầu chuẩn bị nên đón tử vong mấy cái áo giáp thị vệ bỗng chốc bị khiếp sợ đến. Giải quyết kẻ đuổi giết về sau, Tần Thiên dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Minh Y Liên mang theo giọng nghẹn ngào nói, Sùng Minh Quốc phát sinh làm phản, quốc sư của chúng ta lại là ma tông trưởng lão. Hắn đánh lén đánh chết ta phụ hoàng, sau đó tại Sùng Minh thành bày ra đại trận, chuẩn bị hiến tế toàn bộ Sùng Minh thành tu sĩ. Ta hoàng gia ra xuất quan, liều chết mới mở ra trận pháp một góc để cho ta cùng thị vệ trốn tới. Hiến tế toàn bộ thành trì. Tần Thiên kinh ngạc nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, ma tông đổ thành. Trước kia cũng phát sinh qua một lần hiến tế thành trì sự tình. Một lần kia ma tông tông chủ dựa vào hiến tế lấy được năng lượng đột phá đến thánh cảnh. Tần Thiên lộ ra chán ghét biểu lộ, không nghĩ tới còn có tà ác như vậy công pháp. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nói xong hắn liền lôi kéo Minh Y Liên nhanh chóng hướng Sùng Minh thành tiến đến. Trên đường Minh Y Liên dò hỏi, sư phó không cần gọi giúp đỡ sao? Hắn có khả năng đã đột phá đến thánh cảnh nhị trọng. Không sao cả. Tần Thiên lòng tin tràn đầy trả lời. Minh Y Liên lúc này mới an tâm. Đi vào Sùng Minh thành bên ngoài lúc, Tần Thiên nhìn xem hơn ngàn vạn người ở lại thành trì đã bị hắc vụ bọc lại. Đây nhất định là mưu đồ đã lâu, đó là cái đại công trình. Bên trong tử khí tràn ngập, tiếng kêu rên trải rộng. Tần Thiên nổi giận. Đây là hắn khi còn bé đợi qua địa phương, nhiều ít cũng là có một ít tình cảm. Bây giờ tòa thành này một buổi ở giữa biến thành nhân gian luyện ngục, tử vong nhân số đoán chừng cũng phải có mấy trăm vạn. Dưới cơn thịnh nộ, hắn trực tiếp lấy ra sinh tử kiếm đột nhiên đâm tới. Xuy. Đại trận trực tiếp vỡ vụn ra. Tần Thiên cũng thấy rõ ràng tình huống bên trong, một cái người áo đen ngay tại thành trì vị trí trung tâm hấp thu tử khí. Phía dưới thì là hơn mấy trăm người áo đen cùng vô số khô cạn thi thể. Đại trận bị phá về sau, người sống rốt cục thấy được sinh mệnh ánh rạng đông. Bọn hắn hướng phía Tần Thiên cùng Minh Y Liên nhìn lại, sau đó nhịn không được kích động reo hò nói: "Là công chúa dẫn người tới cứu chúng ta." Mà không trung ma tông tông chủ Dạ Hàn lại là mặt sầm lại. Hắn bố cục mấy chục năm, hiện tại chỉ kém một bước liền có thể đột phá thánh cảnh nhị trọng, nhưng là bây giờ lại bị đánh gãy. "Ngươi là ai?" Dạ Hàn điên cuồng gào thét. "Người giết ngươi." Tần Thiên lạnh lùng trả lời. Dứt lời, sinh tử kiếm hướng về Dạ Hàn chán kích xạ mà đi. Dạ Hàn cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn muốn tách rời khỏi nhưng là hắn đã bị khóa định. Không. Một chữ vừa nói xong, sinh tử kiếm liền quán xuyên nót của hắn. Sau đó sinh tử kiếm bay ra, tiếp tục chém giết phía dưới người áo đen. Ba hơi về sau, tất cả người áo đen đều bị chém giết. Lúc này người sống sót rốt cục thở dài một hơi, ác mộng kết thúc. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy toàn thành thi thể, biểu lộ biến nặng nề. Minh Ý liên tiến lên nói ra. Lần này bất hạnh chúng ta không cách nào tránh khỏi, nhưng là đã chúng ta sống tiếp được, liền muốn tiếp tục sinh hoạt. Ta sẽ kế thừa hoàng vị. Đồng thời ta cam đoan tại ta dẫn đầu dưới, tại cũng sẽ không phát sinh những chuyện tương tự, bởi vì Sùng Minh Quốc về sau để cho sư phụ ta trông nom. Nói xong, nàng vội vàng nhìn giống Tần Thiên, hy vọng hắn năng điểm cái đầu. Tần Thiên biết, đây là vì ổn định dân tâm, mà hắn cũng nguyện ý thủ hộ Sùng Minh Thành, dù sao Sùng Minh Thành còn có nhà của hắn.
Cho nên Tần Thiên nhìn xuống phía trước, lớn tiếng nói ra, về sau sủng minh quốc ta chiếu vào. Lập tức phía dưới một mảnh reo hò, cùng kêu lên quỳ lạy. Bái kiến đế sư, bái kiến liên hoàng. Về sau có Tần Thiên cái này có thể miểu sát ma tông tông chủ cường giả chiếu vào bọn hắn, còn có cái gì có thể sợ. Đằng sau Tần Thiên lại đem phụ cận thành trì dò xét một bên, đem đụng phải ma tộc toàn bộ chém giết. Giết hết liền về Tàng Kiếm Phong đi, mà Minh Ý Liên thì mang người trùng kiến gia viên. An Diệu Lăng còn tại không ngừng nếm thử để cho mình thay vào, thành tựu viên mãn. Bạch Tiểu Như thì là ở trên ngọn núi thổ nạp, tu luyện thiên hồ chí tôn quyết. Nàng hiện tại sức chiến đấu so với thánh cảnh không kém chút nào. Nàng tu luyện chính là yêu đạo, cũng là trước đó đi qua đạo, cho nên cũng sẽ không gặp phải bình cảnh. Tần Thiên đi tới ngồi tại bên cạnh nàng. Bạch Tiểu Như nhìn đạo Tần Thiên tới liền ngừng tu luyện. Có thể cụ thể nói một chút chuyện xưa của ngươi sao? Tần Thiên tò mò hỏi. Bạch Tiểu Như sắc mặt một chút khó coi. Hắn sợ hai Tần Thiên biết được tình huống thật sau sẽ biết sợ, mà rời đi hắn. Dù sao muốn giết nàng thế lực quá cường đại, hơn nữa còn không chỉ một thế lực. Bằng không, tam đại yêu tộc một trong Thanh Khâu cũng không có khả năng không gánh nổi nàng. Cho nên nàng hiện tại có chút lo được lo mất, nàng không muốn làm Tần Thiên sùng vật, nhưng là lại không muốn rời đi Tần Thiên. Cùng với Tần Thiên thời điểm, nàng chỉnh thể cảm giác vẫn là rất vui vẻ, mà lại rất có cảm giác an toàn. Tần Thiên cũng nhìn ra nàng lo lắng, liền vuốt vuốt Bạch Tiểu Như đầu nói ra. Mặc kệ địch nhân của ngươi cường đại cỡ nào, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Kỳ thật Diệu Lăng tình huống hẳn là rất ngươi không sai biệt lắm, nàng tại Trung Châu cũng có rất nhiều cường đại cửu gia. Cho nên chúng ta nhiều mấy cái không nhiều, ít mấy cái không ít. Bạch Tiểu Như khẽ gật đầu, sau đó biến hóa thành hình người ngồi tại Tần Thiên bên cạnh nói ra. Ta vốn là Thanh Khâu đế cơ. Chờ Bạch Tiểu Như nói xong chuyện xưa của mình về sau, Tần Thiên có chút thay đổi cách nhìn. Khó có thể tưởng tượng, một người mỹ mạo vậy mà có thể dẫn đến hai cái đế quốc cường đại diệt quốc. Đây chính là chục tỷ nhân khẩu mạnh đại đế quốc a. Bất quá Bạch Tiểu Như dung mạo cùng hai con người, xác thực rất để cho người ta cấp trên. Tần Thiên sờ lên Bạch Tiểu Như đầu nói ra, về sau ngươi liền lưu tại bên cạnh ta, đừng có lại ra ngoài thai họa người khác. Bạch Tiểu Như lắc lắc đầu, gắt giọng, ngươi mới thai họa người khác đâu. Trung Châu, Thần Lam đế quốc. Đây là tương đối gần Đông Châu một cái thế lực, truyền thừa đã vượt qua 10 vạn năm, đế quốc cường giả như mây, càng là có đế cảnh tỏa chấn. Giờ phút này, tại Thần Lam đế quốc trên đài xem sao. Một cái lao giả đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn sắc bén, xuyên thấu vô số địa vực. Cuối cùng rơi vào Đông Châu cùng Trung Châu ở giữa lưỡng giới sơn. Một đạo tử khí trực trùng bất tiêu. Sau đó hắn nhắm mắt bắt đầu suy tính, thật lâu hắn lần nữa mở mắt truyền âm nói. Tử khí đông lai, Trung Châu biên giới lượng giới sơn có đế cảnh cường giả tối đỉnh bí cảnh xuất thế. Bí cảnh không gian chỉ có thể dung nạp thánh cảnh phía dưới tu giả, phàm ta Thần Lam đế quốc bán thánh thiên kiêu nhưng tự đi trước thu hoạch bảo tàng. Kiếm thần cốc. Ngay tại luyện kiếm kinh vân kiếm đế đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía lượng giới sơn phương hướng. Ước chừng mới hút qua đi, một đạo cứng cắp hữu lực thanh âm truyền khắp toàn bộ kiếm thần cốc. Đế cảnh bí cảnh xuất thế, phàm ta kiếm thần cốc bán thánh đệ tử đều có thể tiến về lượng giới sơn. Hạo Thiên đế quốc Băng Tuyển Nữ Đế cũng bắt đầu truyền âm. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả tới gần lưỡng giới sơn Trung Châu thế lực đều có đệ tử rời núi tiến về lưỡng giới sơn. Lần này không chỉ là vì đoạt bảo, cũng là đối thế hệ tuổi trẻ lịch luyện. Tàng Kiếm Phong ngay tại nghỉ ngơi Tần Thiên tiếp vào hệ thống nhiệm vụ. Lưỡng giới sơn xuất hiện đế cảnh bí cảnh, bán thánh trở xuống cảnh giới người có thể tiến vào. Túc chủ có thể để đồ đệ An Diệu Lăng tiến đến lịch luyện, căn cứ đồ đệ lịch luyện bình xét cấp bậc thu hoạch được ban thưởng. Tiếp vào nhiệm vụ về sau, Tần Thiên liền vội vàng đứng lên đi tới An Diệu Lăng bên người. Lúc này An Diệu Lăng kiếm ý trải qua thời gian dài thay vào tính tu luyện, cơ bản đã đạt tới viên mãn. Chỉ cần hơi mài giũa một chút, liền có thể chân chính viên mãn. An Diệu Lăng gặp Tần Thiên đến sau liền thu hồi kiếm, cao hứng nói, của ta kiếm ý cơ bản đã viên mãn, đa tạ sư phó chỉ điểm. Tần Thiên giúp An Diệu Lăng sửa sang xốc xếch sợi tóc nói, cùng sư phó khách khí cái gì? Lưỡng giới sơn xuất hiện đế cảnh mật tàng, nhưng chỉ có bán thánh cảnh trở xuống người mới có thể tiến vào. Cho nên vi sư hy vọng ngươi đi một chuyến, coi như ma luyện một chút của mình kiếm đạo, dạng này mới có thể đi vào bước càng nhanh. Có cảnh giới hạn chế đế cảnh bí cảnh. An Diệu Lăng nghe xong khỏe mắt hiện lên một tia tinh quang. Loại này bí cảnh nàng cũng là nghe nói qua, là một chút đế cảnh đỉnh phong cường giả trước khi chết lưu lại bí cảnh. Là vì tìm tới truyền thừa của mình người, cho nên sẽ hạn chế tiến vào người cảnh giới, bình thường là tại một cái đơn độc trong không gian. Loại này bí cảnh bên trong ngoại trừ công pháp võ kỹ truyền thừa, còn có đế phẩm linh dược, thậm chí ngay cả đế binh đều có thể có, chỉ là xác suất tương đối nhỏ mà thôi. Loại này mật tàng nàng ở kiếp trước muốn đi đều không đi được, không nghĩ tới một thế này có cơ hội này. Ta đi. Sư phó. Tần Thiên xuất ra một chút đan dược đưa cho An Diệu Lăng, sau đó ôm một cái nói, có biến liền sử dụng thời không lệnh. Sau đó An Diệu Lăng liền cáo biệt Tần Thiên xuất phát. Lưỡng giới sơn. Bí tàng lối vào đã tập kết không ít thế lực thiên tài ở nơi nào thảo luận. Đúng lúc này, tam đầu giao long lôi kéo một đỉnh hoa lệ cố kiệu bay tới. Cùng cố kiệu sóng vai mà đi, còn có một cái ngự kiếm thiếu niên kiếm xem xét liền không tầm thường, là một thanh nửa đế giai kiếm. Bọn hắn chính là Thần Lam đế quốc hoàng tử Lam Phong cùng Thần Kiếm Cốc kiếm bác thần. Hai người đến trong nháy mắt đưa tới đám người bàn luận sôi nổi. Nghe nói hai vị này đều là bán thánh cảnh tam trọng thiên tiêu, đồng thời còn có qua chống lại thánh cảnh chưa bại chiến tích. Đúng vậy à, bọn hắn đều là từ đỉnh phong đại đế tự mình dạy bảo, chúng ta là so sánh không bằng. Hai người đến bí cảnh cửa vào sau liền bắt đầu xem kỹ đối phương. Bởi vì hiện tại người tới, hai người là mạnh nhất, cho nên có chút đối chọi gay gắt,
cuối cùng thậm chí có luận bàn ý nghĩ. Liên tại bọn hắn cố ý lúc tỉ thí, một cái màu trắng váy liền áo nữ tử chậm rãi mà tới.
Chương 31, Thiên Tiêu tụ tập. Nàng chính là Hạo Thiên Đế quốc băng tuyển nữ đế con gái ruột Mộ Thanh Thanh công chúa. Nhìn thấy Mộ Thanh Thanh tới, hai người trong nháy mắt diệt luận bàn ý nghĩ, bọn hắn cũng không muốn để Mộ Thanh Thanh ngư ông đắc lợi.
Lam Phong mang theo kiêng kỵ nhìn thoáng qua Mộ Thanh Thanh nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Tới gần lưỡng giới sơn thế lực cường đại nhất cũng chính là ba người chúng ta chỗ thế lực.
Mộ Thanh Thanh trả lời, các ngươi đều tới, ta làm sao có thể không đến, đây chính là quan hệ đế binh.
Nâng lên đế binh, trong mắt ba người đều hiện lên một tia tham lam.
Bởi vì đế binh mới là tông môn nội tình.
Ba người tạo thế chân vạc, trong lúc nhất thời lẫn nhau kiêng kỵ, ai cũng không có chủ động gây sự. Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi bí cảnh cửa vào mở ra.
Không bao lâu, lại một vị khí chất phi phàm thân mang phượng loan vũ y thiếu nữ đi tới, nàng chính là An Diệu Lăng. Chỉ bất quá lúc này nàng mang theo một cái màu hồng đặc thù mạng che mặt, nhưng là thông qua bộ mặt hình dáng cùng một đôi tươi mát thoát tục hai con ngươi đến xem, y nguyên đó có thể thấy được là cái đại mỹ nữ. Nàng sở dĩ đeo khăn che mặt cũng là sợ bị Trung Châu thế lực nhận ra.
Lam Phong nhìn thấy một cái khí chất phi phàm mỹ nữ xuất hiện, liền chạy tới đến bắt chuyện. Nhưng là An Diệu Lăng ôm kiếm đứng, không chút biểu tình nhìn xem bí cảnh lối vào, cũng không có phản ứng hắn.
An Diệu Lăng thái độ này càng thêm khơi dậy Lam Phong lòng ham chiếm hữu. Hắn là cao quý hoàng tử, ngoại trừ Mộ Thanh Thanh cho tới bây giờ không có nữ nhân dám không để ý hắn.
Lam Phong nhẫn mại tính tình nói ra thân phận của mình, sau đó cam đoan tiến vào bí cảnh sau sẽ bảo bọc An Diệu Lăng. Nhưng An Diệu Lăng vẫn không có phản ứng hắn, mà là vòng qua Lam Phong hướng tới gần cửa vào phương hướng đi đến.
Ngay trước nhiều như vậy thiên kiêu mặt bị không để ý tới, trong nháy mắt một cơn lửa giận dâng lên.
Cho bản hoàng tử dừng lại.
Nói xong hắn một cái tay bắt tới.
An Diệu Lăng xúc động, một cái bên cạnh bước tránh thoát.
Xuy.
Băng ly kiếm ra khỏi vỏ, trở lại một kiếm chém tới.
Lam Phong hoàn toàn không nghĩ tới An Diệu Lăng dám đối với hắn xuất kiếm. Cho nên vội vàng ở giữa hắn chỉ có thể dùng hộ thể linh khí để ngăn cản.
Băng ly kiếm trực tiếp vạch phá hắn hộ thể linh khí, tại cánh tay kia lưu lại một cái vết thương.
Một màn này chấn kinh toàn trường.
Lợi hại a, vậy mà một kiếm đã thương thần Lam Đế quốc hoàng tử.
Không biết đây là cái kia thế lực thiên tiêu, chẳng lẽ Trung Châu khu vực trung ương tới thiên tiêu.
Mộ Thanh Thanh cùng Kiếm Bắc Thần cũng kinh ngạc nhìn An Diệu Lăng, nhất là Kiếm Bắc Thần, bởi vì hắn tại An Diệu Lăng trên thân cảm nhận được không kém gì kiếm ý của hắn.
Ngươi là thế lực nào?
Lam Phong trong nháy mắt cùng An Diệu Lăng kéo dài khoảng cách, trầm giọng hỏi.
Không môn không phái.
An Diệu Lăng trả lời.
Lam Phong bắt đầu trên dưới dò xét An Diệu Lăng, cảnh giới của nàng có thể xác nhận là bán thánh nhất trọng, chỉ là kiếm ý mạnh một chút mà thôi.
Như vậy nàng thanh kiếm kia khẳng định không tầm thường, ít nhất là nửa đế giai binh khí, thậm chí có thể là đế giai hạ phẩm.
Nghĩ tới đây Lam Phong lộ ra ánh mắt tham lam.
Tiểu muội muội đem ngươi kiếm lưu lại, nếu không hôm nay ngươi đi không được.
Cút.
An Diệu Lăng bờ môi khẽ nhếch, phun ra một chữ.
Vậy mà như thế cũng đừng trách ta không khách khí.
Lam Phong trực tiếp rút ra mình trường đao.
An Diệu Lăng gặp hắn chuẩn bị động thủ cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, dù sao đối phương cao hơn hắn hai trọng cảnh giới, hơn nữa còn là một cái thiên tiêu.
Lam Phong một cái thuấn bộ vào tới, một đao đánh xuống.
An Diệu Lăng cầm trong tay băng ly kiếm nên đón tiếp lấy đón đỡ một đao.
Xuy.
Hai người riêng phần mình lui lại mấy bước, An Diệu Lăng ỷ vào băng ly kiếm cùng viên mãn kiếm ý, cũng không có rơi xuống gió.
Lam Phong gặp này trực tiếp kích hoạt lên bọn hắn thần Lam Đế quốc thánh phẩm hoàng thất huyết mạch.
Khí thế cũng mạnh mẽ mấy phần.
An Diệu Lăng cũng kích hoạt lên hắn băng phượng huyết mạch, lập tức giữa sân nhiệt độ hạ xuống.
Lam Phong thần sắc biến đổi, hắn cảm giác được An Diệu Lăng huyết mạch tựa hồ so với mình mạnh.
Ngươi đây là cái gì huyết mạch?
Một bên Kiếm Bắc Thần cùng Mộ Thanh Thanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
An Diệu Lăng mày nhăn lại, không có trả lời Lam Phong.
Giờ phút này nàng lo lắng chính là Lam Phong thế lực sau lưng sẽ ra tay với mình.
Bởi vì, mặc kệ là kiếm của nàng vẫn là huyết mạch của nàng, đối những đại thế lực kia đều phi thường có lực hấp dẫn.
Sau đó Lam Phong tiếp tục xuất thủ, không ngừng sử xuất hắn hoàng gia tuyệt học.
Nhưng lại An Diệu Lăng đều nhất nhất đón lấy.
Lam Phong biết mình rất khó đánh bại hắn, thế là liền hô lớn, Long Thúc.
Ba hơi sau một người trung niên nam tử xuất hiện, hắn chính là Lam Phong trong miệng Long Thúc, cũng là Lam Phong người hộ đạo, thánh cảnh tam trọng.
Lúc này Lam Phong tựa hồ là đang đối Long Thúc truyền âm.
Không bao lâu, Long Thúc nhìn về phía An Diệu Lăng, trong mắt lóe lên một vệt kim quang, bởi vì hắn nhìn ra An Diệu Lăng băng phượng huyết mạch.
Tiểu cô nương, chúng ta thương lượng một chút, gả cho ta nhóm hoàng tử Lam Phong vì hoàng phi như thế nào?
Lời vừa nói ra lần nữa chấn kinh toàn trường, bởi vì Lam Phong là thần Lam Đế quốc đế vị người thừa kế.
Lam Phong vừa muốn nói gì, nhưng là nghe được Long Thúc truyền âm về sau, lập tức ngậm miệng.
Lần nữa nhìn về phía An Diệu Lăng thời điểm, ánh mắt bên trong là tràn đầy lòng ham chiếm hữu.
An Diệu Lăng một mặt chán ghét nói, ta cự tuyệt.
Nói xong nàng một tay bắt lấy thời không lệnh, chuẩn bị tùy thời thôi động.
Ngươi biết hoàng phi đại biểu cho cái gì?
Long Thúc tiếp tục nói.
Không có thèm.
Nghe được An Diệu Lăng trả lời, Long Thúc sắc mặt âm trầm xuống.
Ngươi bây giờ có thể là đầu óc không rõ ràng, ta mang ngươi về đế quốc trị trị.
Nói xong hắn liền chuẩn bị tiến lên cầm nã An Diệu Lăng.
Mà đúng lúc này, nơi xa một thanh phi kiếm hướng hắn kích xạ mà tới.
Xuy.
Long Thúc trực tiếp bị chấn liên tiếp lui về phía sau.
Nhìn thấy không trung kiếm, An Diệu Lăng băng lãnh biểu lộ có chỗ làm dịu, sau đó bốn phía quan sát tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh.
Tần Thiên cũng chưa từng xuất hiện, mà là cùng An Diệu Lăng truyền âm nói, ta liền không ra ngoài, ta trong bóng tối chấn nhiếp bọn hắn.
Hắn sợ mình sau khi xuất hiện dẫn phát càng lớn mâu thuẫn, dẫn đến đế cảnh cường giả giáng lâm, đến lúc đó liền không tốt thu tràng. Long Thúc cũng là bốn phía quan sát, cuối cùng nhìn về phía An Diệu Lăng.
Ngươi người hộ đạo.
An Diệu Lăng nhẹ gật đầu, thừa nhận. Long Thúc do dự một chút sau vẫn là từ bỏ tiếp tục xuất thủ, thông qua trước đó giao thủ, hắn có thể cảm giác được đối phương mạnh hơn hắn. Sau đó hắn cho đế quốc phát một cái cầu viện truyền âm về sau, liền trực tiếp biến mất ẩn giấu đi. Không bao lâu bí cảnh cửa vào mở ra, tất cả mọi người theo thứ tự đi vào. Trở ra bên trong là một cái hoang mạc, không ít người cũng bắt đầu tự phát tổ đội. Nhiều người một chút, đoạt bảo có ưu thế, cũng an toàn một chút. Lam Phong tìm được Kiếm Bắc Thần tổ đội. Hai người nói chuyện với nhau khẽ đảo về sau, không có hảo ý nhìn về phía Mộ Thanh Thanh cùng An Diệu Lăng. Mộ Thanh Thanh nghĩ nghĩ, liền đi tới An Diệu Lăng bên cạnh cười nói: "Ngươi tốt, ta gọi Mộ Thanh Thanh, ta hy vọng cùng ngươi tổ đội, thu hoạch được vật phẩm chúng ta chia đều." An Diệu Lăng làm sơ suy nghĩ sẽ đồng ý, bởi vì nàng cũng chú ý tới Lam Phong không có hảo ý ánh mắt. Sau đó hai nữ kết bạn mà đi, hướng bí cảnh chỗ sâu thăm dò. Thần Lam Đế Quốc, Lam Dương Vương phủ, đế cảnh cường giả Lam Dương Vương đứng dậy hướng Lượng Giới Sơn vị trí chạy tới. Bởi vì hắn nhận được Lam Trời Đại Đế truyền âm. Chương 32, Cổ Dương Đế phục sinh. Theo không ngừng xâm nhập, bí cảnh trên không mặt trời càng ngày càng nhiều. Hai cái, ba cái. Cho tới bây giờ, không trung đã treo 6 cái mặt trời, đồng thời mặt trời nhiệt độ cũng xa so với bên ngoài cao nhiều lắm. Đối mặt loại tình huống này, đã có không ít tạo hóa cảnh người tu hành khổ không thể tả. An Diệu Lăng đến là không có nhiều ảnh hưởng, bởi vì nàng là băng phượng huyết mạch chi lực hơi kích phát liền có thể giảm xuống phụ cận nhiệt độ. Cho nên ngay tiếp theo Mộ Thanh Thanh cũng dính ánh sáng. Bởi vì An Diệu Lăng là thượng cổ huyết mạch, cho nên Mộ Thanh Thanh cũng là thực tình nghị kết giao. Nói cũng nhiều rất nhiều, nàng còn cùng An Diệu Lăng chia sẻ tu luyện tâm đắc của mình. Mặc dù những này tâm đắc đối An Diệu Lăng cái này chuyển thế nữ đế không nhiều lắm dùng, nhưng là cũng thu được An Diệu Lăng một chút hảo cảm. Đám người tiếp tục tiến lên, trên không mặt trời đã gia tăng đến 9 cái, lúc này bán thánh cảnh trở xuống người đều không kiên trì nổi trở về chạy. Liền xem như bán thánh cảnh cũng chạy trở về 2 cái. 9 cái mặt trời kéo dài một canh giờ sau, toàn bộ biến mất. Toàn bộ bí cảnh xuất hiện chấn động, sau đó tất cả mọi người bị truyền tống đến một tòa cự đại thành trì cổng. Phía trên tòa thành cổ viết 3 chữ to, Cổ Dương Thành. Nhìn thấy cái tên này, An Diệu Lăng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một bên Mộ Thanh Thanh nói, căn cứ chúng ta Hạo Thiên Đế quốc ghi chép, 3 vạn năm trước có cái đế cảnh tam trọng đỉnh cao cường giả gọi là Cổ Dương Đại Đế. Như vậy cái này bí cảnh rất có thể chính là Cổ Dương Đại Đế lưu lại. Nghe nói Cổ Dương Đại Đế có được đế binh Cổ Dương nhận. Nói đến đây Mộ Thanh Thanh một mặt hưng phấn. Bởi vì liền xem như các nàng Hạo Thiên Đế quốc cũng chỉ có một thanh đế binh. Có được đế binh đế cảnh cùng không có đế binh đế cảnh chênh lệch là rất lớn. Biết tin tức này không chỉ là hai người bọn họ, cái khác cũng có một chút thế lực lớn thiên kiêu nghĩ tới. Nhất là Lam Phong cùng Kiếm Bắc Thần, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Ầm ầm. Cửa thành cửa đá thăng lên, cơ hồ tất cả người tu hành đều hướng thành nội vào tới. An Diệu Lăng cùng Mộ Thanh Thanh cũng là theo sát phía sau. Nhưng là các nàng đi vào không bao lâu liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Bên trong vậy mà xuất hiện đại lượng ở mình, cơ hồ mỗi một cái đều có bán thánh cảnh thực lực. Mà lại bọn hắn sẽ còn hợp kích chi thuật. Xông lên phía trước nhất mấy cái người tu hành trực tiếp bị một cái công kích mang đi. Sau đó âm binh tiếp tục khởi xướng công kích, khi bọn hắn nghĩ rút khỏi đi thời điểm cửa thành đã đóng lại. Toàn bộ thành trì cũng bị một cái trận pháp bao phủ, nghĩ bay ra ngoài cũng là không thể nào. Tỉ mỉ An Diệu Lăng phát hiện người đã chết, thi thể dần dần biến khô cạn. Nhưng là nàng không có mở miệng nhắc nhở, bởi vì vô dụng. Lúc này đại bộ phận người tu hành đã bị âm binh giết bể mật. Chỉ có để bọn hắn một lần nữa thành lập được lòng tin mới có tác dụng. Sau đó nàng cùng Mộ Thanh Thanh nói một tiếng, liền rút ra băng ly kiếm xông về âm binh. Xuy xuy xuy. Âm binh tại nàng băng ly kiếm phía dưới căn bản không có bao lớn sức chống cự, trên cơ bản trong vòng 3 chiêu là có thể giải quyết một cái. An Diệu Lăng hành động này cũng làm cho mọi người tỉnh lộ lại, âm binh cũng không phải là không thể chiến thắng. Lúc này không ít người phát hiện thi thể khô cạn sự tình, cho nên bọn họ tự phát tổ chức khởi xướng phản công. Một trận chiến này phi thường thê thảm, đương âm binh toàn bộ giết hết lúc, bọn hắn gần 80 người đội ngũ cũng chỉ còn lại 10 người. Lúc này âm binh hải cốt hóa thành một đạo đạo âm khí hướng thành nội lướt tới. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, An Diệu Lăng quyết định thật nhanh trực tiếp hướng âm khí lướt tới phương hướng đổi tới. Nếu quả thật có cái gì, hiện tại đi ngăn cản là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại cổ thành bị phong ấn cũng ra không được, nếu như tại bỏ mặc âm khí tụ tập, đó cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào. Những người khác làm sơ do dự sau cũng đuổi theo, bọn hắn làm các thế lực lớn người thừa kế, tự nhiên không đốc. Đuổi tới trong thành, bọn hắn phát hiện một cái cung điện, âm khí đều là hướng trong cung điện lướt tới. Đi vào cung điện sau, bọn hắn nhìn thấy một cái toàn thân huyết hồng đồng nhân trong tay cầm một thanh rộng kiếm, mũi kiếm hướng xuống sử trên mặt đất. Trên ngón tay còn có một cái chữ vật giới chỉ, mà âm khí chính là hướng về thân thể hắn tụ tập. Kiếm Bắc Thần lông mày nhíu lại, trực tiếp một kiếm chém qua khứ. Ngay tại Kiếm Bắc Thần sắp công kích đến đồng nhân thời điểm, đồng nhân động. Xuy. Đồng nhân đột nhiên cầm lên kiếm, phát khởi phản kích. Hai kiếm va chạm phía dưới, Kiếm Bắc Thần vậy mà trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lúc này tất cả mọi người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng có người nói ra chính mình suy đoán. Chẳng lẽ cái này đồng nhân chính là Cổ Dương Đại Đế, hắn hấp thu âm khí cùng trước đó chết đi thiên kiêu khí huyết chính là vì phục sinh. Còn có kiếm trong tay hắn chẳng lẽ chính là Cổ Dương nhận. Nghe được phân tích của người này, không ít người đều tán đồng. Bọn hắn là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Cổ Dương Đế phục sinh sự tình, mừng đến là thật có đế binh. Mộ Thanh Thanh đứng dậy đề nghị, "Đế binh chúng ta đừng nghĩ trước, hiện tại việc cấp bách là giải quyết cái này hư hư thực thực Cổ Dương Đế đồng nhân."
Nàng vừa nói xong, liền được không ít người tán đồng. Có đạo lý. Chúng ta trước liên thủ giải quyết đồng nhân. Sau đó tất cả mọi người phân tán ra đến đem đồng nhân vây quanh, sau đó lấy ra vũ khí của mình hướng đồng nhân công qua khứ. Đối mặt nhiều người như vậy công kích, nhất là cầm trong tay cực phẩm đế binh An Diệu Lăng, đồng nhân chỉ có thể tạm thời đình chỉ hấp thu. Lúc này đồng nhân thực lực đã đến thánh cảnh nhị trọng. Kiếm Bác Thần bọn người có cùng thánh cảnh nhất trọng giao thủ bất bại ghi chép, nhưng là đối mặt nhị trọng vẫn là kém không ít. Nhưng là bọn hắn chỉ có thể kiên trì bên trên, bởi vì để đồng nhân tiếp tục hấp thu thì càng không có đánh. Giữ vững được nửa khắc đồng hồ bên trong, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện đồng nhân khí tức đang yếu đi. Cái này nói rõ, chỉ cần bọn hắn tại kiên trì một hồi liền có thể thắng lợi. An Diệu Lăng tại thời điểm tiến công vụng trộm cho Mộ Thanh Thanh truyền âm. Chờ một chút, ta tìm cơ hội cho ra một kích cuối cùng, chữ vật giới chỉ là của ta, đế binh là ngươi. Thành giao. Mộ Thanh Thanh truyền âm trả lời. Đối với các nàng loại này thế lực cường đại tới nói, tài nguyên tu luyện là không thiếu, thiếu chính là đế binh. Lại là nửa khắc đồng hồ về sau, đồng nhân cảnh giới ngã xuống thánh cảnh nhất trọng ba động, rất có rơi xuống xu thế. Mà trên người hắn đã bị đám người lưu lại không ít vết thương. Chuẩn bị. An Diệu Lăng truyền âm nhắc nhở một chút liền trực tiếp sử xuất hắn đế phẩm kiếm kỹ. Trung âm dương. Lập tức hắc bạch lưỡng khí vờn quanh băng ly kiếm, đột nhiên hướng đồng nhân đầu lâu đâm tới. Hoa. Băng ly kiếm trực tiếp xuyên thủng đồng nhân đầu, lập tức toàn bộ đồng nhân trực tiếp đã nứt ra. Đã sớm chuẩn bị An Diệu Lăng cùng Mộ Thanh Thanh, cầm chiếc nhẫn cùng kiếm liền chạy. Những người khác vội vàng đuổi tới. Nhưng là hai nữ thực lực cũng không yếu, truy truy đánh đánh phía dưới, hai người vẫn là trốn ra bí cảnh. Ra bí cảnh hai người cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng nơi xa phơi đi. Lúc này Mộ Thanh Thanh người hộ đạo nhận được tin tức về sau, vội vàng truyền ra tín hiệu cầu cứu, đồng thời chạy tới hiệp trợ chạy trốn. Nhưng là bọn hắn không có chạy bao xa liền bị chạy tới Lam Dương Vương ngăn cản. Lập tức tất cả mọi người biến sắc, không nghĩ tới thần Lam Đế quốc vậy mà phái đế cảnh cường giả tới. Gặp đây, bọn hắn tạm thời từ bỏ cướp đoạt đế binh cùng chữ vật giới chỉ ý nghĩ, muốn nhìn một chút Hạo Thiên Đế quốc ứng đối như thế nào Lam Dương Vương. Chương 33, chiến đế cảnh. Mộ Thanh Thanh người hộ đạo là một cái thánh cảnh tam trọng váy đen nữ tử. Giờ phút này nàng chính một mặt kiêng kỵ nhìn xem Lam Dương Vương nói, tiểu bối ở giữa tranh đoạt, ngươi cái này đế cảnh xuất thủ không thích hợp à? Có thích hợp hay không, muốn nhìn có đáng giá hay không? Lam Dương Vương trả lời, đế binh không phải các nàng những bọn tiểu bối này phối có thể có. Ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Hạo Thiên Đế quốc đối nghịch. Váy đen nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì Hạo Thiên Đế quốc trợ giúp lập tức tới ngay, cho nên nàng cũng có một chút lực lượng. Lam Dương Vương cười khẩy nói, chẳng lẽ ta thần Lam Đế quốc còn sợ ngươi Hạo Thiên hay sao? Cho các ngươi 5 giây cân nhắc, đem đế binh còn có cái này băng phượng huyết mạch tiểu nữ hoa lưu lại. Bầu không khí một chút khẩn trương lên, 5 giây trôi qua rất nhanh. Chúng nữ đều là không có phản ứng. Lam Dương Vương trực tiếp phóng xuất ra mình vực, đến đế cảnh liền sẽ lĩnh ngộ vực. Mà tại vực phạm vi bên trong, liền sẽ bị áp chế thực lực. Đồng thời ngươi tiêu hao linh khí cũng không có cách nào được bổ sung, trừ phi ngươi cũng có vực chống lại. Cho nên thánh cảnh cùng đế cảnh khác biệt là to lớn. Bị Lam Dương Vương vực bao phủ về sau, An Diệu Lăng cảm giác toàn bộ không gian trọng lực thay đổi, mình cũng nhận áp bách, cho nên chỉ có thể dùng linh lực đến chống lại loại này áp bách. Nhưng là tiêu hao linh lực, nhưng không có biện pháp khôi phục, bởi vì nàng tại vực ảnh hưởng dưới, mảy may hấp thu không đến ngoại giới linh lực. Trừ cái đó ra thực lực của nàng cũng bị trực tiếp bị áp chế một nửa. Phong thích vực về sau Lam Dương Vương chậm rãi hướng Mộ Thanh Thanh đi đến, chuẩn bị cướp đoạt đế binh cổ dương nhận. Váy đen nữ tử cầm kiếm ngăn tại phía trước. Lam Dương Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó vỗ tới một trường, váy đen nữ tử trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy kiếm thời điểm, một cái mỹ phụ như là một cái bóng phiêu nhiên mà tới, xuất hiện tại Mộ Thanh Thanh bên người. Mỹ phụ thân mang màu đỏ cung trang, khí chất lộng lẫy, một đôi lánh mâu phóng xuất ra ý lạnh âm u. Vậy mà đối tiểu bối xuất thủ, được không biết xấu hổ. Vừa dứt lời âm, Lam Dương Vương vực cũng bị mỹ phụ vực triệt tiêu lẫn nhau. Bởi vì hai người đều là đế cảnh nhất trọng. Mộ Thanh Thanh ngạc nhiên hô, cô. Mỹ phụ gật đầu nói, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn. Nhìn thấy mỹ phụ đến, Lam Dương Vương biết mình đang muốn cướp đồ vật đã là không thể nào. Cho nên hắn chuẩn bị lui cầu kỳ thứ, trước tiên đem An Diệu Lăng bắt lấy tại làm so đo. Mộ Thanh Thanh nhìn thấy Lam Dương Vương ánh mắt rơi vào An Diệu Lăng trên thân, liền biết hắn ý nghĩ. Thế là nàng chỉ vào An Diệu Lăng nói, cô, vị này là bằng hữu của ta, thượng cổ băng phượng huyết mạch người. Mỹ phụ nghe xong đôi mắt đẹp giật mình bắt đầu dò xét An Diệu Lăng, sau đó hướng phía An Diệu Lăng thiện ý nói, ngươi liền theo ta, không ai có thể đem ngươi thế nào. An Diệu Lăng cũng thiện ý cười cười nói, đa tạ tiền bối. Lam Dương Vương có chút nổi giận, nhưng là hắn cũng biết mình muốn đánh thắng mỹ phụ là rất khó. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, một thanh âm truyền đến. Không thể cái gì tốt ra đều để Hạo Thiên Đế quốc chiếm đi, Lam huynh không bằng chúng ta liên thủ, đến lúc đó đế binh là của ta, nữ hoa tử là ngươi. Đám người nghe vậy nhìn sang, một bạch bào kiếm tu dẫm lên phi kiếm bay tới, hắn chính là Kiếm Thần Cốc tiểu sư thúc, Kiếm Vô Trần. Kiếm Vô Trần nhìn thoáng qua An Diệu Lăng tiếp tục nói ra, con bé này ngoại trừ tự thân là thượng cổ huyết mạch bên ngoài, kiếm trong tay của nàng cũng không bình thường, lại thêm nàng còn chiếm được cổ dương đế trừ đế binh bên ngoài tất cả bảo vật, cho nên ngươi không lỗ. Lam Dương Vương làm sơ suy nghĩ sau đáp ứng, cứ như vậy tối thiểu có thể mò được một chút tốt ra. Hiện tại 2-1, thế cục đảo ngược. Hai người cùng một chỗ hướng phía mỹ phụ công quá khứ, mỹ phụ cũng đại khai đại hợp giúp cho phản kích. Nhưng là giao thủ mười mấy chiêu sau mỹ phụ liền rơi xuống hạ phòng, dù sao cũng là 2-1. Mộ Thanh Thanh mặt tâm trầm, nhìn xem tình hình chiến đấu, bây giờ tại gọi trợ giúp cũng không kịp. Cô nàng có thể đến, cũng là bởi vì trước đó Hạo Thiên Đế quốc thu được tình báo, Lam Dương Vương xuất động. An Diệu Lăng cũng là một mặt lo lắng cầm thời không lệnh. Nhưng là nàng không có triệu hoán, bởi vì hắn cảm thấy sư phó cũng không nhất định có thể đánh qua đế cảnh. Dù sao đế cảnh cùng thánh cảnh chênh lệch là to lớn. Vâng. Trải qua khẽ đảo giao thủ về sau, mỹ phụ bị đánh lui, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hai người thừa thắng xông lên, cầm trong tay nửa đế giai binh khí đập tới. Mỹ phụ mặt lộ vẻ đắng chát, đã sinh lòng thoái ý. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm bay qua tiếp nhận hai người một kích. Hiện trường đám người khiếp sợ nhìn xem thanh kiếm kia, sau đó bắt đầu tìm kiếm kiếm chủ nhân. Mà An Diệu Lăng thì là lộ ra ý cười, nhìn thấy sư phó có thể đón lấy một kích này, cũng yên tâm. Đồng thời nàng cũng kinh ngạc sư phó thực lực, lúc đầu cho là mình đã xem thấu sư phó thực lực. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không có. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, một cái anh tuấn nam tử đạp không mà tới. Hắn chính là Tần Thiên. Mộ Thanh Thanh nhìn thấy Tần Thiên sau hai mắt tỏa sáng, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua đẹp trai như vậy người. Tần Thiên một lần nữa nắm chặt sinh tử kiếm, thản nhiên nói, nghĩ đối đồ nhi ta lấy lớn hiếp nhỏ, cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Ba vị đế cảnh cũng bắt đầu xem kỹ Tần Thiên thực lực. Linh động cảnh, không có khả năng. Bọn hắn lúc này bắt bỏ, bởi vì linh động cảnh không biết bay, càng chưa nói tới đón lấy vừa rồi một chiêu kia. Vậy đã nói rõ trước mắt người này nhìn mình không thấu. Nghĩ tới đây Kiếm Vô Trần cùng Lam Dương Vương đều lộ ra một tia kiêng kỵ, mà Mỹ Phụ thì là lộ ra ý cười, bởi vì nàng có một cái lợi hại giúp đỡ. Tần Thiên nhìn thấy Mỹ Phụ trạng thái không tốt lắm, liền hoán đổi sinh chi ý cảnh, sinh tử kiếm vung lên, một đạo kiếm ba hướng Mỹ Phụ mạnh vọt qua. Mỹ Phụ đầu tiên là sững sờ, còn tưởng rằng Tần Thiên đánh lén nàng, thế là giơ kiếm chuẩn bị ngăn cản. Nhưng khi nàng cảm giác được kiếm ba tràn đầy sinh mệnh lúc, liền từ bỏ chống cự, lập tức một cô cực kỳ tinh khiết sinh mệnh chi lực tràn vào trong cơ thể của nàng. Thương thế của nàng cũng nhanh chóng chữa trị. Kiếm Vô Trần cùng Lam Dương Vương thấy choáng, chẳng lẽ là sinh mệnh hệ võ giả? Tần Thiên mở miệng nói, việc này dừng ở đây được chứ? Không được. Kiếm Vô Trần cùng Lam Dương Vương chăm miệng một lời nói. Vừa rồi giao phong bọn hắn cũng không có rơi hạ phòng, mà người trước mắt cũng không có vực. Cho nên bọn hắn không cho rằng Tần Thiên có thể mạnh bao nhiêu. Vậy mà như thế vậy liền đánh đi. Nói xong Tần Thiên nhìn về phía Mỹ Phụ, ngươi chọn một. Mỹ Phụ nhẹ gật đầu, kiếm chỉ Lam Dương Vương. Tần Thiên điểm một cái, sau đó vô An Diệu Lăng bả vai nói, muốn đối vi sư có lòng tin. Sau đó hắn liền cầm kiếm hướng kiếm Bắc Thần vọt tới. Vừa mới tiếp xúc, Kiếm Vô Trần kiếm vực liền bao phủ đến đây. Tần Thiên tốc độ một chút biến chậm lại, lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này, Tần Thiên hơi kinh ngạc, nhưng chỉ này mà thôi. Vạn cổ bất diệt thể mở ra. Lập tức, vực áp bách liền đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, bởi vì vực đối trọng lực cải biến, nhục thể của hắn hoàn toàn có thể thích ứng. Mà lại nhục thể của hắn cũng không cần khôi phục linh lực. Kiếm Vô Trần nhìn thấy Tần Thiên biến hóa sau khi thoáng nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại là cường đại thể tu. Nhưng là hắn cũng không có quá để ý, bởi vì hắn là tính công kích mạnh nhất kiếm tu. Mở ra vạn cổ bất diệt thể Tần Thiên như là một con dã thú trong nháy mắt đi tới Kiếm Vô Trần bên người. Kiếm trong tay như mưa rông gió bao hướng về Kiếm Vô Trần chém tới. Kiếm Vô Trần mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng là vẫn bị chạm liên tiếp lui về phía sau, cánh tay xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Đồng thời kiếm của hắn còn nhận lấy một chút tổn thương. Đây hết thảy đều là bởi vì Tần Thiên xuất kiếm lực đạo quá lớn, cùng sinh tử kiếm phẩm giai quá cao. Lấy được ưu thế về sau, Tần Thiên giơ cao sinh tử kiếm, trong miệng lịch âm thanh quát, phá thương khung, chém xuống một kiếm. Kiếm Vô Trần kiếm trực tiếp bị chém ra một lỗ hổng. Tiếp lấy Tần Thiên một cái lên gối đỉnh hướng về phía Kiếm Vô Trần bộ ngực, Kiếm Vô Trần trực tiếp bay ngược ra ngoài. Kiếm Vô Trần bị đau không thôi, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới tổn thương. Thời khắc này Tần Thiên trong mắt hắn chính là một con dã thú. Tần Thiên thừa thắng xông lên, dây chuẩn Kiếm Vô Trần cổ lần nữa huy động sinh tử kiếm. Kiếm Vô Trần liền tranh thủ của mình kiếm nằm ngang ở phía trước, đỡ được một kích này. Nhưng cả người cũng là bị một kiếm này chạm liên tiếp lui về phía sau. Lúc này kiếm trong tay hắn xuất hiện lần nữa một lỗ hổng. Nhìn xem hai cái lỗ hổng tâm hắn đau nhức không thôi, kiếm chính là hắn quý báu nhất đồ vật. Kiếm của hắn mặc dù không phải đế giai binh khí, nhưng là cũng nửa đế giai binh khí, vật liệu cùng đế giai binh khí giống nhau. Bây giờ bị chém ra hai cái lỗ hổng, cũng chỉ có một khả năng, Thần Thiên kiếm là đế binh, mà lại có thể là đế giai hạ phẩm trở lên đế binh. Chương 34, đế binh rèn đúc pháp. Thần Thiên lần nữa đuổi theo, Kiếm Vô Trần cấp tốc lui lại, không muốn tại cùng hắn liều mạng. Sau đó trận chiến đấu này biến có chút hí kịch tính. Thần Thiên truy, Kiếm Vô Trần trốn. Tần Thiên mặc dù ỷ vào binh khí cùng nhục thân ưu thế có thể đè ép Kiếm Vô Trần đánh, nhưng là Kiếm Vô Trần muốn chạy, hắn cũng đuổi không kịp, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Cuối cùng Kiếm Vô Trần cũng cảm giác quá mất mặt, xoay người chạy, Kiếm Bắc Thần cũng theo sát phía sau. Hắn lần này xem như mất cả chỉ lẫn trải, đế binh không có mò được, binh khí của mình cũng cơ bản phế đi. Phía trên trận pháp bị phá hư, còn ra hiện hai cái lỗ hổng, loại trình độ này phá hư chỉ có thể nấu lại đúc lại. Nhưng là đúc lại một lần đại giới cũng là rất lớn. Nhìn thấy Kiếm Vô Trần chạy về sau, Tần Thiên hướng Lam Dương Vương bổ tới. Lam Dương Vương vội vàng chặn lại, mình binh khí trực tiếp bị chém ra một lỗ hổng. Lúc này hắn ý thức được Tần Thiên đáng sợ, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Ngươi đến cùng là ai? Lam Dương Vương nghi ngờ nói. Hắn hiện tại không chỉ kiêng kỵ Tần Thiên thực lực, càng kiêng kỵ chính là Tần Thiên thân phận. Tần Thiên tuổi không lớn lắm, nhưng lại có thể tay cầm đế binh. Như vậy loại người này thế lực sau lưng, rất có thể so với bọn hắn Thần Lam Đế quốc còn cường đại hơn rất nhiều. Tần Thiên nhếch miệng lên, nhàn nhạt trả lời một câu ngươi đoán. Ngươi Lam Dương Vương một chút thế trụ. Hắn nhìn một chút mỹ phụ, lại nhìn một chút Tần Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.
Đinh.
Chúc mừng túc chủ đồ đệ hoàn mỹ hoàn thành bí cảnh nhiệm vụ, ban thưởng cực phẩm đế binh rèn đúc pháp, đánh dấu ban thưởng tăng lên 2 thành. Một nháy mắt Tần Thiên trong đầu nhiều rất nhiều luyện khí tri thức. Bất quá những kiến thức này hắn cũng cần một đoạn thời gian đi tiêu hóa. Ngay tại hắn xem xét luyện khí tri thức thời điểm, một thanh âm đánh gây hắn. Ngươi tốt, ta là Mộ Thanh Thanh cô Mộ Vân. Tần Thiên quay đầu nhìn lại chính là trước đó cái kia mỹ phụ, lúc này nàng chính một mặt ý cười nhìn xem Tần Thiên. Đối với nàng trước đó nguyện ý bảo hộ An Diệu Lăng hành vi, hắn vẫn còn có chút hảo cảm. Cho nên hắn cũng giới thiệu mình, ngươi tốt, ta là An Diệu Lăng sư phó Tần Thiên. Lúc này Mộ Thanh Thanh cũng nhu thuận chạy tới kêu một tiếng, Tần Thúc Thúc. Ta có như thế ra sao? Nhưng là Tần Thiên nghĩ đến nàng cùng Diệu Lăng là bằng hữu cũng liền bình thường trở lại. Sau đó nói chuyện phiếm vài câu, Tần Thiên cự tuyệt Mộ Vân mời về sau, liền mang theo An Diệu Lăng ngồi xe ngựa về Tàng Kiếm Phong. Gần nhất, Tần Thiên ngẫu nhiên cũng sẽ cho ăn một chút đan dược cho ngựa yêu vương, cho nên tốc độ của hắn cũng sắp rất nhiều. Chạy trước, ngựa yêu vương đột nhiên tới quẹo thật nhanh cong. An Diệu Lăng một chút ngã quỵ Tần Thiên trong ngực mùi thơm sông và muối. Tần Thiên cũng thuận thế nắm tay phóng tới eo thon của nàng bên trên. An Diệu Lăng cảm giác được trên lưng lửa nóng đại thủ, một chút liền đỏ bừng mặt, cấp tốc thoát ly Tần Thiên ôm ấp. Thầm nghĩ trong lòng, lại bị lưu manh này sư phó chiếm tiện nghi. Một lát sau ngựa yêu vương lại là quẹo thật nhanh cong, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ An Diệu Lăng lại một lần cắm đến Tần Thiên trong ngực. Tần Thiên ôm eo nhỏ, ngửi một cái An Diệu Lăng tóc nói, không có lấy trước như vậy thơm, chờ trở về ta giúp ngươi giặt đầu. An Diệu Lăng nhún vai, chịu không được cái này mập mờ khí tức, lập tức ngồi thẳng. Nhưng là cũng không lâu lắm ngựa yêu vương lại tới một lần, lúc này thông minh An Diệu Lăng cảm giác không được bình thường. Nàng hầu nghi nhìn về phía Tần Thiên. Nhưng là Tần Thiên sớm có là chuẩn bị, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, không có bất kỳ cái gì cái khác biểu lộ. Nhưng An Diệu Lăng vẫn là phát hiện, chính là cái này biểu lộ, mỗi lần sư phó của nàng làm chuyện xấu chính là cái này biểu lộ. Nàng cầm Tần Thiên không có cách nào, cũng chỉ có thể đi uy hiếp ngựa yêu vương. Bá một chút, băng ly kiếm bay ra xe ngựa, một chút đập tại trên lưng ngựa. Đồng thời An Diệu Lăng uy hiếp nói, tại không hảo hảo chạy, cũng không phải là đập đơn giản như vậy. Tần Thiên vô An Diệu Lăng bả vai nói, tội gì cùng một cái con ngựa so đo đâu. An Diệu Lăng đôi mắt đẹp ngưng tụ, vậy ta cùng ngươi so đo. Ngươi xài như thế nào dạng nhiều như vậy chứ? Ngươi có phải hay không trước kia thường xuyên làm chuyện này? Vi sư mỗi ngày cùng với ngươi, biện thủ làm ngươi không rõ ràng sao? An Diệu Lăng nghĩ cũng thế, cuối cùng nàng liên tưởng đến Tần Thiên thường xuyên nhìn dân gian thoại bản tiểu thuyết. Ngươi có phải hay không thường xuyên nhìn, bá đạo trưởng môn yêu ta, lãnh khóc sư huynh tiểu kiểu nương loại sách này? Tần Thiên thần sắc khẽ biến, vội vàng nói, vi sư như vậy xuất khí ánh nắng người làm sao có thể sẽ nhìn loại này tiểu thuyết? Ha ha. An Diệu Lăng hàm răng khẽ cắn môi nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là nữ đế, rất hung. Không nên đem ta xem như những cái kia tiểu nữ nhân. Tần Thiên vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó nằm xuống, đem đầu gối lên An Diệu Lăng trên đùi. Chỉ có thể qua quá mức nghiện, tối thiểu dạng này An Diệu Lăng sẽ không quá kháng cự. Sau một lúc lâu, hai người về tới Tàng Kiếm Phong, An Diệu Lăng đem bí cảnh bên trong thu hoạch được chữ vật giới chỉ giao cho Tần Thiên. Tần Thiên xem xét bên trong có 2 viên đế giai hạ phẩm linh dược, thiên giai thì càng nhiều. Trừ cái đó ra còn có một số thiên giai đan dược và vật liệu luyện khí. Tần Thiên kiểm lại một chút vật liệu cũng không ít, ngay cả đế giai hạ phẩm vật liệu đều có không ít. Trung phẩm chỉ có 1 khối. Sau đó Tần Thiên đầu tiên là luyện một chút đan dược, đế giai hạ phẩm đan dược luyện chế ra 10 khỏa, thiên giai càng nhiều. Tần Thiên điểm một nửa cho An Diệu Lăng cầm đi tu luyện. Còn lại chính hắn cầm cái 2 viên, còn có 3 viên hắn chuẩn bị cho Bạch Tiểu Như. Giờ phút này Bạch Tiểu Như giống như quá khứ, ở trên ngọn núi thổ nạp tu luyện. Có thể thấy được nàng rất nóng lòng nghĩ khôi phục thực lực. Tần Thiên đi đến Bạch Tiểu Như bên người xuất ra 3 cái đế giai hạ phẩm đan dược hỏi. Muốn không? Bạch Tiểu Như cái mũi người 2 lần, sau đó tinh thần chấn động, nhìn về phía Tần Thiên trong tay đan dược. Là đế giai đan dược, lại còn là 3 viên. Chính là nàng đương đế cơ thời điểm, cũng không có nhiều như vậy đế giai đan dược a. Ta muốn. Nói xong Bạch Tiểu Như đưa tay đi lấy Tần Thiên trong tay đan dược. Tần Thiên đem đan dược thu hồi lại nói, ngươi biến trở về hình người, lộ ra cái đuôi để cho ta ngủ một giấc ta liền cho ngươi. Ngủ một giấc? Không được. Ngươi cái đồ lưu manh, ta muốn đi nói cho An muội muội diện mục thật của ngươi. Ta làm sao lại lưu manh? Ta ý tứ đem ngươi cái đuôi, để cho ta gối lên ngủ một giấc, lần trước nằm vẫn là thật thoải mái. Tần Thiên giải thích nói. Bạch Tiểu Như khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, biết mình là hiểu lầm, nàng trông mong nhìn một chút Tần Thiên trong tay đan dược vẫn là đáp ứng. Sau đó nàng biến trở về hình người, vẫn là cái kia mặc tinh nguyệt lưu ly váy khuynh thành mỹ nữ. 7 đầu cái đuôi chậm rãi dài đi ra, sinh động như thật. Tần Thiên đem đan dược đưa tới Bạch Tiểu Như trong tay liền trực tiếp nằm xuống. Đem đầu gối lên Bạch Tiểu Như lông xù cái đuôi bên trên. Bị Tần Thiên gối lên cái đuôi bên trên nàng rất không yên lòng, bởi vì nàng sợ Tần Thiên lại bắt đầu hiếu kỳ, cái đuôi của nàng có phải hay không từ một chỗ mọc ra. Nhưng nhìn mấy lần về sau, phát hiện Tần Thiên đánh lấy hơi ngủ ngáy lấy. Ta cái đuôi còn có thôi miên tác dụng. Nhìn thấy Tần Thiên ngủ thiếp đi, nàng cũng yên tâm lại, bắt đầu nuốt vào đan dược bắt đầu luyện hóa. Mặc dù không phải tất cả đế phẩm đan dược cũng có thể làm cho người tiến giai, nhưng là 3 viên đế phẩm đan dược, để nàng trong thời gian ngắn khôi phục lại thánh cảnh vẫn là không có vấn đề. Chương 35, đánh dấu ban thưởng. Đương Tần Thiên tỉnh lại thời điểm, không trung đã phủ lên trăng tròn cùng đầy trời sao trời. Cực kỳ đẹp đẽ, Bạch Tiểu Như gặp Tần Thiên tỉnh lại cũng đình chỉ tu luyện. Tình liền mau dậy, ta cái đuôi đều bị ngươi gối tê. Tần Thiên vội vàng ngồi dậy, ta ngủ thật lâu sao? Bạch Tiểu Như chỉ trên trời, cái này đều sau nửa đêm, ngươi cứ nói đi. Tần Thiên cười cười xấu hổ, bắt đầu nói sang chuyện khác, hôm nay mặt trăng nhìn rất đẹp a. Ừm, bất quá không có Thanh Khâu ánh trăng đẹp mắt. Bạch Tiểu Như thấp giọng nói, có chút nỗi nhớ quê. Tần Thiên vô vô Bạch Tiểu Như lưng nói, người tu hành thời gian trôi qua rất nhanh, không được bao lâu ngươi liền có thể về Thanh Khâu. Ngươi cũng không cần lo lắng khế ước, đến lúc đó ngươi cần ta có thể giải trừ. Bạch Tiểu Như nghe nói, có chút ít cảm động. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Bạch Tiểu Như nhìn về phía Tần Thiên tò mò hỏi, lúc này nàng cảm giác Tần Thiên giống như là chiếu sáng nàng sinh mệnh kia trùng sáng. Bởi vì ta là chủ nhân của ngươi a. Ngày thứ hai, Tần Thiên liền bắt đầu học tập luyện khí, hắn đầu tiên là cầm một chút đê giai vật liệu luyện tập, đến xác minh mình lấy được luyện khí chi thức. Luyện khí cùng luyện đan cũng có rất chỗ tương thông, cho nên Tần Thiên học rất nhanh, sau 3 tháng hắn liền chuẩn bị nếm thử luyện chế đế binh. Luyện khí trọng yếu nhất có 3 bước. Bước thứ nhất là rèn luyện, loại bỏ tạp chất, tinh luyện quá trình. Tần Thiên xuất ra 3 loại có thể tương hỗ xúc tiến đế giai hạ phẩm vật liệu luyện khí, bắt đầu rèn luyện. Hắn là dùng chính là vạn trồng tiên truy, chính là từng cái đi lên trồng, mỗi nhiều trồng một chút đối tự thân tiêu hao cũng sẽ gia tăng. Cũng may Tần Thiên có vạn cổ bất diệt thể mới có thể kiên trì đến cuối cùng, cái này nếu là thay cái khác thánh cảnh là không thể nào hoàn thành. Không hoàn thành cũng liền đại biểu những tài liệu này phế đi. Vật liệu rèn luyện tốt về sau, Tần Thiên liền bắt đầu bước thứ hai. Bước thứ hai là dung hợp, đem tinh luyện qua vật liệu dung hợp lại cùng nhau, trở thành ngươi muốn binh khí bại hoại. Tần Thiên tiếp tục chuyển vận linh lực, tăng trưởng thế lửa, đem tất cả vật liệu luyện khí hòa tan về sau, tại bắt đầu dung hợp. Sau đó chính là bước thứ ba. Bước thứ ba là trận pháp, giao phó binh khí trận pháp, cũng chính là phụ ma, để nó lợi hại hơn, có càng nhiều công năng. Trung Châu sở di đế binh hiếm thấy, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì luyện khí trận pháp lạc hậu. Chỉ có trận pháp cường đại mới có thể hoàn toàn phát huy binh khí đặc tính. Đối với trận pháp Tần Thiên trước kia liền hiểu không ít, hiện tại tiếp xúc luyện khí trận pháp cũng có mấy tháng, cho nên xem như tương đối quen luyện. Cuối cùng Tần Thiên bỏ ra 3 ngày thời gian rốt cục hoàn thành đế binh luyện chế. Lúc này tàng kiếm các trên không xuất hiện thiên địa dị tượng. Chỉ là cái này dị tượng chỉ là phạm vi nhỏ, cho nên cũng liền linh kiếm các 4 thánh đã nhận ra. 4 thánh mặc dù kinh ngạc, nhưng nhìn đến dị tượng là tàng kiếm các truyền ra, liền nhịn được lòng hiếu kỳ, cũng không đến xem xét. Thanh thứ nhất đế binh luyện chế thành công về sau, Tần Thiên thật cao hứng. Hắn liên tưởng đến mình luyện chế một đống lớn đế binh, sau đó mang theo một đám đế cảnh tiểu đệ quét ngang Trung Châu, trợ giúp An Diệu Lăng cùng tiểu hồ ly báo thủ chẳng cảnh. Sau đó hắn chuẩn bị tiếp tục luyện chế. Tại Trung Châu luyện khí, nếu như là nửa đế giai binh khí, bọn hắn bình thường đều sẽ chuẩn bị 2 phần vật liệu luyện khí. Có 2 lần cơ hội xác suất thành công mới lớn, nếu như là đế binh vậy cần thì càng nhiều, xác suất thành công cũng phi thường thấp. Mà lại tại Trung Châu có tư cách luyện chế đế binh cũng không có mấy cái. Thanh thứ 2 đế binh Tần Thiên luyện chế ra một thanh trường đao, thanh thứ 3 Tần Thiên luyện vẫn là kiếm. Bởi vì sử dụng kiếm người là nhiều nhất. Tần Thiên một hơi luyện 4 thanh đế giai hạ phẩm vũ khí. Tàng kiếm các dị tượng cũng là liên tiếp phát ra. An Diệu Lăng cùng Bạch Tiểu Như cũng nhịn không được tới quan sát, cuối cùng ngay cả linh kiếm các thượng quan nhã chờ 4 thánh cũng không nhịn được đến đây. Trong lúc các nàng nhìn thấy Tần Thiên đã luyện chế ra đế binh về sau, hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Nhất là Bạch Tiểu Như cùng An Diệu Lăng hai người, các nàng đã từng là đế cảnh, sinh hoạt tại Trung Châu. Cho nên bọn họ biết Trung Châu đế binh quý giá, đây chính là làm các thế lực lớn nội tình chỗ tồn tại. Tại Trung Châu có thể luyện chế đế binh mấy vị đều là các thế lực lớn muốn định bọn người, mà liên mấy vị kia muốn luyện chế ra đế binh cũng là cực kỳ khó khăn. Tần Thiên tại một lần đổi mới các nàng nhận biết, nhìn xem đám người kinh ngạc, Tần Thiên lộ ra người vật vô hại tiếu dung nói ra: về sau đi theo ta lẫn bảo, chỉ cần tu luyện tới đế cảnh liền ban thưởng đế binh. Nghe được Tần Thiên, thượng quan nhã chờ 4 thánh đã kinh ngạc nói không ra lời. Có đế binh khỏi cần phải nói, khiêu chiến vượt cấp khẳng định là rất đơn giản, lại thêm Tần Thiên cho bọn hắn đế giai công pháp, bọn hắn đã bắt đầu ước mơ tương lai. Tần Thiên đem 4 thanh đế binh thu vào. Sau đó lấy ra duy nhất một khối đế giai trung phẩm vật liệu luyện khí cùng một chút cái khác phẩm chất vật liệu luyện khí. Sư phó muốn luyện đế giai trung phẩm binh khí. An Diệu Lăng nhịn không được hỏi. Tần Thiên nhẹ gật đầu nói, thử nhìn một chút. Sau đó Tần Thiên liền bắt đầu từng bước một luyện chế, bất quá luyện chế độ khó xác thực muốn so hạ phẩm đế binh muốn khó rất nhiều. Liền nói bước đầu tiên rèn luyện, hắn điệp ra số lần đã vượt qua trước đó gấp đôi. Cứ như vậy, liền xem như hắn có được vạn cổ bất diệt thể cũng là mệt không được, trên trán ứa ra mồ hôi. An Diệu Lăng xuất ra mình hương khăn chi kỳ trợ giúp Tần Thiên lau mồ hôi. Rốt cục đập một ngày rưỡi, hoàn thành bước đầu tiên. Sau đó liền bắt đầu dung hợp, đó là cái việc tinh tế, Tần Thiên bỏ ra 5 ngày thời gian. Nhưng Tần Thiên đem binh khí hình thức ban đầu chế tác được về sau, tất cả mọi người phủ. Bởi vì Tần Thiên luyện chế lại là giao phay. Thượng quan nhã mấy người ám đạo, lão đại chính là lão đại, đây cũng quá tùy hứng. An Diệu Lăng cùng Bạch Tiểu Như cũng là kỳ quái nhìn về phía Tần Thiên. Bất quá khi các nàng nghĩ đến cây đao này là dùng đến thái thịt nấu cơm cho các nàng ăn, cũng liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cuối cùng Tần Thiên lại tốn 6 ngày đến bố trí trận pháp. Tổng cộng chừng 12 ngày rưỡi thời gian, đế giai trung phẩm giao phay rốt cục luyện chế thành công. Luyện khí kết thúc về sau, thượng quan nhã đối Tần Thiên bước ra một cái mị nhãn về sau, liền cùng Long Nhất bọn hắn về linh kiếm các tu luyện. Lúc này các nàng cũng có tu luyện động lực. Ban đêm Tần Thiên dùng đế binh giao phay cắt thịt lúc, cảm giác quả nhiên là không tầm thường, liền cùng cắt đậu hũ đồng dạng. Tần Thiên làm tốt đồ ăn về sau,
ba người ở dưới ánh trăng, vui chơi giải trí, được không khoái hoạt. Ăn xong Tần Thiên cũng bắt đầu phục dụng đan dược tu luyện. Trong núi không nhật nguyệt, nhoáng một cái lại là mấy năm trôi qua. Đánh dấu. Đinh. Ngài góp nhặt 5 năm đánh dấu giá trị, phải chăng nhận lấy ban thưởng? Nhận lấy. Đinh. Đánh dấu ban thưởng, tụ linh châu, đế giai cực phẩm, có thể tăng lên đeo người tốc độ tu luyện, nhưng vì đeo người bổ sung linh lực. Đánh dấu ban thưởng, tha hóa tự tại đại pháp để thăng làm thập tam trọng. Đánh dấu ban thưởng, vạn cổ bất diệt thể, để thăng làm tam trọng. Lần này đánh dấu, cảnh giới của hắn cũng không có tăng lên, bởi vì hắn trước đó là uống thuốc mới đột phá thánh cảnh nhị trọng, cho nên tha hóa tự tại đại pháp còn dừng lại tại lúc đầu cảnh giới. Hiện tại thu hoạch được ban thưởng, vừa vặn đem tha hóa tự tại đại pháp số tầng tăng lên đi lên. Về phần tụ linh châu là một cái rất tốt phụ trợ tu luyện bảo vật, hắn trực tiếp đeo. Thu hoạch lớn nhất vẫn là vạn cổ bất diệt thể tăng lên tới tam trọng. Cứ như vậy hắn cũng có lực lượng cùng đế cảnh phía bản. Ngay tại hắn cao hứng thời điểm lại nghe thấy hệ thống thanh âm. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ tất cả cảnh giới đều là bổn hệ thống cưỡng ép tăng lên, túc chủ cũng không có đạo thuộc về mình, cho nên đề nghị túc chủ phong cấm linh lực, hóa phàm cảm ngộ nhân gian, lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình. Nếu như đồng ý, vào khoảng 3 ngày sau phong ấn túc chủ linh lực cùng chữ vật giới chỉ, nếu như chủ động sử dụng thì coi là thất bại. Chương 36, hóa phàm, nhiệm vụ mới. Nghe được hệ thống, Thần Thiên cũng mê mang. Mình rất nhiều đạo đều hiểu một chút, cũng tỉ như kiếm đạo, hắn còn có thể dạy một chút An Diệu Lăng. Nhưng là những này đều không phải là đạo thuộc về hắn, hắn chỉ là bởi vì hệ thống cho nên hiểu một chút, hắn đều chưa từng có nhiều đi nghiên cứu, chớ nói chi là lĩnh ngộ. Cho nên kiếm đạo không phải đạo của hắn, như vậy chính mình đạo là cái gì? Vì cái gì tu đạo? Tần Thiên đột nhiên cảm thấy mình rất có tất yếu tìm tới đáp án này. Đồng ý. Đinh. Túc chủ đồng ý hóa phàm, 3 ngày sau bắt đầu phong ấn túc chủ linh lực cùng chữ vật giới chỉ. An Diệu Lăng đột phá bán thánh cảnh nhị trọng về sau, liền bắt đầu bế quan nếm thử đột phá kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm vực. Cho nên Tần Thiên không chuẩn bị đi quấy rầy hắn. Hắn cảm giác đi tìm mình đại đạo, hẳn là cũng không hao phí bao lâu thời gian, có lẽ nàng xuất quan trước mình liền có thể trở về. Sau đó hắn liền đi tìm Bạch Tiểu Như, hiện tại Bạch Tiểu Như đã đột phá đến thánh cảnh nhất trọng. Cho nên Tần Thiên cũng là lần nữa thu được ban thưởng, tư chất tu luyện tăng lên tới đế phẩm, cũng chính là giống như An Diệu Lăng tư chất tu luyện. Trừ cái đó ra, đánh dấu ban thưởng cũng tăng lên 2 thành. Lúc này trong phòng Bạch Tiểu Như hóa thành nhân hình, mặc gợi cảm áo lót hề vải nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tần Thiên đẩy cửa vào, Bạch Tiểu Như kinh hãi một chút ngồi dậy, thẹn thùng nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tiểu Như như thế gợi cảm một mặt. Một đôi tròng mắt mị nhãn như tơ, hoa thủy khuôn mặt, lại thêm kia mấy chỗ để cho người ta hưng phấn trắng nõn chỗ. Hắn đã không nỡ chuyển di tầm mắt. Bạch Tiểu Như vội vàng cầm lấy chăn mền đem mình che kín, bất mãn mà hỏi, muộn như vậy tới làm gì? Gợi cảm thân thể mềm mại bị che chắn về sau, Tần Thiên cũng lấy lại tinh thần tới. Ta chuẩn bị ra ngoài một đoạn thời gian, đi Trung Châu, ngươi đi không? Đi Trung Châu. Bạch Tiểu Như suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Không đi, ta hiện tại đi quá nguy hiểm. Vậy tự ta đi, cũng đừng quá nhớ ta. Nói xong Tần Thiên liền tự mình rời đi, hắn quyết định đến Trung Châu một nơi xa lạ đi. Lần này hắn mục đích hơn là Hạo Thiên Đế Quốc. Hắn chuẩn bị đi Hạo Thiên Đế Quốc tìm một cái thành nhỏ ở lại. Hắn chỉ dẫn theo đế binh Giao Phay, bởi vì Giao Phay có thể nấu cơm phòng thân lưỡng dụng. Coi như gặp được cường địch, không sử dụng linh lực, nhục thể của hắn tăng thêm Giao Phay cũng đủ để ứng phó địch nhân. Tần Thiên đầu tiên là đi tới Lượng Giới Sơn, sau đó từ Lượng Giới Sơn chậm rãi xâm nhập, hướng Trung Châu phương hướng đi đến. Đến Trung Châu sau hắn cảm giác được Trung Châu thiên địa linh khí, sắc thực muốn so Đông Châu nồng hậu dày đặc rất nhiều. Tiến vào Trung Châu sau hắn cũng không biết đường, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên, chờ đụng phải người tại hỏi thăm. Đi tới hắn liền nhận được hệ thống tin tức. Nhắc nhở, túc chủ linh lực cùng chữ vật giới chỉ đã bị phong cấm, hóa phàm ngộ đạo chính thức bắt đầu, hy vọng túc chủ sớm ngày tìm tới chính mình đạo. Hệ thống nhiệm vụ 1, nhà cuốn bạc triệu, không sử dụng vũ lực đến thu hoạch được 10 vạn cực phẩm linh thạch. Hệ thống nhiệm vụ 2, dương danh lập vạn, không sử dụng vũ lực đến thu hoạch được 10 vạn người tán thành. Tần Thiên đột nhiên cảm thấy hóa phàm vẫn rất có ý tứ, hai cái này nhiệm vụ nhìn xem giống như là cho mình gia tăng độ khó. Nhưng là Tần Thiên cảm thấy nhiệm vụ này cũng không khó, hai cái này nhiệm vụ tăng thêm nội đạo thì tương đương với là 3 cái nhiệm vụ, cái này sóng lớn kiếm. Tần Thiên hiện tại vị trí chính là một cái sơn lâm, trong rừng có không ít yêu thú. Nhưng là Tần Thiên nương tựa theo Giao Phay cùng thân thể mạnh mẽ cũng hoàn toàn không giả. Chỉ là hắn hiện tại không có linh lực, cho nên đi đường rất chậm. Đi tới, hắn nghe được phía trước không xa có người tiếng gào thét, thế là hắn vội vàng chạy tới. Thật vất vả đụng phải một người, hắn cũng không muốn là một cô thi thể. Chờ hắn lúc chạy đến, liền thấy một đầu niết bàn cảnh cự mãng đem một người chân cắn, đang chuẩn bị hướng trong bụng ướt. Tần Thiên ha có thể để loại này bi kịch phát sinh, vội vàng đem Giao Phay đường phi tiêu bắn tới. Hắn khí lực rất lớn, cho nên Giao Phay một hơi ở giữa liền bay đến cự mãng đầu. Đông. Giao Phay trực tiếp đâm vào cự mãng trên ánh mắt. Cự mãng thống khổ gào một tiếng, miệng cũng buông lỏng ra, trong miệng người cũng rơi xuống đất. Tần Thiên bước nhanh chạy tới, một quyền hướng phía cự mãng bảy tấc đánh tới. Cự mãng như đạn pháo về sau bình di, trực tiếp đem sau lưng đại thụ đục gãy. Tần Thiên nhanh chân đuổi tới, rút ra mình Giao Phay, lại làm mấy đao chém tới. Cuối cùng cự mãng triệt để không còn thở. Lúc này Tần Thiên nhìn về phía bên cạnh người trung niên này, giờ phút này sắc mặt hắn phát xanh, rõ ràng là trúng độc. Nhưng là hiện tại Tần Thiên chữa vật giới chỉ không có cách nào dùng, cho nên không có biện pháp giúp hắn giải độc. Nghĩ,
hắn nhìn về phía cự mãng thi thể, nghĩ đến cự mãng gan có lẽ có thể giải độc. Thế là hắn vội vàng chạy tới đem cự mãng gan đào lên, sau đó nhét vào trung niên nhân trong miệng. Thật lâu, trung niên nhân độc là giải, nhưng là vết thương trên người vẫn là rất nặng, lâm vào hôn mê. Tần Thiên dùng dao phay cắt ngón tay của mình, sau đó nhỏ một giọt máu đến trung niên nhân trong miệng. Không bao lâu trung niên nhân liền tỉnh lại. Tần Thiên đột nhiên cảm thấy mình tựa như là hành tẩu bên trong thịt đường tăng, một giọt máu đều có thể đem sắp chết người cứu sống. Trung niên nhân sau khi tỉnh lại, lập tức liền cho Tần Thiên quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác hắn không cách nào hình dung, chủ yếu nhất là trong nhà hắn còn có một cá thể yếu lao bà cùng một cái 5 tuổi hài tử. Nếu như hắn chết, trong nhà không có trụ cột, đó cùng trời sập khác nhau ở chỗ nào? Sau đó Tần Thiên liền bắt đầu hỏi thăm Hạo Thiên Đế quốc vị trí. Nhưng là vừa vặn trung niên nhân cũng là Hạo Thiên Đế quốc người, hắn ra chính là vì đánh giết yêu thú phụ cấp gia dụng. Đằng sau hai người biết nhau một chút, Tần Thiên biết hắn gọi Nưu Sơn. Nưu Sơn tại Tần Thiên ra hiệu hạ đem cự mãng thu vào, Tần Thiên cũng không cần cái này. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ yêu cầu là không thể dựa vào vũ lực. Tần Thiên đi theo Nưu Sơn đi đã hơn nửa ngày, đi tới Hạo Thiên Đế quốc biên cương một thành trì Thanh Vân thành. Đi vào thành trì về sau, phát hiện cái thành nhỏ này vẫn là rất náo nhiệt, có không ít võ giả lui tới. Nưu Sơn giới thiệu nói, bởi vì chúng ta thành trì khoảng cách Thanh Vân Sơn mạch tương đối gần, cho nên đi săn võ giả sẽ khá nhiều. Tần Thiên đi theo Nưu Sơn đi vào nhà hắn có cũng thật lớn, chiếm diện tích có cái 500 bình, cửa trước có cái tiểu viện.